Chương 9. Thất phẩm kim đan chương 09, thất phẩm kim đan Diệp Trần Sơ ngưng kim đan thời điểm, cũng bất quá là lục phẩm, vẫn là Tử Vân chân nhân dùng rất nhiều phương pháp đạt tới bước này. Mà Tử Vân chân nhân qua đời trước đó, cuối cùng vì hắn làm, cũng chính là mang Diệp Trần đến Dược Thần Di Tích bên trong đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Linh Lôi trợ giúp hắn đem kim đan rèn luyện đến trên đời hiếm thấy thất phẩm. Sư ân có báo, bây giờ Tử Vân chân nhân càng là đã qua đời, báo ân không cửa. Nói ra câu nói này lúc, Diệp Trần lơ lửng ở trong hư không, phản phất thần chỉ cường đại thân thể cũng không khỏi đến run rẩy. Tay hắn nắm kim đan, giống như một tôn chân chính cường đại bá đạo thần minh, thuộc về đạo khí tức, quét ngang toàn bộ đại điện. Dạng này khí tức, mang theo nặng nề cảm giác áp bách, xuyên thấu qua vẫn linh đạo bên bản duyên ngưng thực pháp trận, ép xuống tại hết thảy người vây xem trong lòng. Cho dù là trên đài cao các đại nhân vật, lúc này ánh mắt đều hội tụ tại thiếu niên này trên thân. Hơi có vẻ thon gầy thân thể, phản phất một gốc cắm rễ khe đá lại không thể gãy thanh tùng. Nhìn cũng không kinh diễm lại dễ nhìn trên khuôn mặt, giờ phút này mang theo vô cùng kiên nghị thần sắc, chỉ là vẫn như cũng nhìn ra được trong đó còn có một tia bi thống. Vương Đằng, người ta ở giữa, vô luận là tiền bối tốc thủ vẫn là bây giờ tranh đấu, đều nên có cái chấm dứt. Quan hệ giữa hai người rất phức tạp, gút mắt rất nhiều. Có tốc thủ, đến từ hơn 2000 năm trước, Tử Vân chân nhân một lòng con đường, vì đột phá gông cùng xiển xích, mà chém giết vương giá hộ đạo giao long. Kéo dài đến nay, Diệp Trần phải làm đó lấy, dù sao bắt nguồn từ mình sư tôn. Nhưng Vương Đằng đâu? Hắn là tân sinh, hơn 2000 năm, vương gia cũng không biết thay đổi bao nhiêu đời. Hắn muốn không nên tham dự trận này hận cũ, chỉ là bởi vì vương gia coi trọng Diệp Trần trong tay Long Mãng đại đan, muốn sáng tạo thuộc về mình phản hư lão tổ, lúc này mới dẫn ra chuyện cũ, đem Vương Đằng đẩy ra. Bất quá đem túc thủ xem như lấy cớ, lại tạo thành mối oán. Mới có bây giờ đây hết thảy sự cố. Hoan Hoan tương báo vô tận lúc, ai đối ai sai đã khó mà biện thành, chỉ có đánh một trận nhân quả. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, Diệp Trần cố nhiên bất phàm, nhưng hắn cũng không sợ. Nếu không phải ngươi sinh chỗ tốt, làm sao có thể lưu ngươi đến bây giờ? Hắn ngôn ngữ lạnh lùng vô cùng, không chút nào che giấu mình sát phạt quả quyết cùng không từ thủ đoạn. Nếu là Diệp gia không tại Thiên Hàn quận cảnh nội, trong lúc nói cười liền diện, Diệp Trần cũng đem vô tổn. Trên người hắn thần hoàn hình thức ban đầu tranh tranh nhưng, bộc phát thánh quang, sáng chói mà sắc bén, giống như cùng Diệp Trần kim đan chỉ riêng địa vị ngang nhau. Thất phẩm kim đan cố nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa, ẩn chứa đạo chi lực, có thể trên phạm vi lớn ra chỉ Diệp Trần. Nhưng Vương Đằng dù sao có cảnh giới ưu thế, hắn càng là lấy thần minh mà tự cho mình là, tự tin không sợ Diệp Trần. Thần hoàn hình thức ban đầu rất chói mắt, cố định tại Vương Đằng phía sau, phụ trợ hắn như không phải phàm nhân. Đạo đạo thánh quang ra chỉ tại Vương Đằng thân thể bên trên, phản phất vô luận cỡ nào phong bạo sắp tới, hắn đều sẽ vĩnh hằng. Một viên cử thế vô song kim đan, chính là ngươi trở xuống phạt bên trên cậy vào a. Hư không bên trong, Vương Đằng trong mi tâm một điểm thần quang vĩnh hằng, một điểm phong mang từ trong đó tràn ra. Sau đó, một thanh thánh quang lưu chuyển, phong mang tất lộ thần kiếm từ trong đó bay ra, rơi vào Vương Đằng trong tay. Kia thần kiếm, quang mang như tuyết, sắc bén như điện, chuôi kiếm kim quang chói mắt, khảm nạm lấy một viên xích hồng bảy rồng. Long thần kiếm bước vừa xuất hiện, kiếm quang lấp loé ở giữa, đã chiếu sáng tất cả mọi người hai con ngươi, để cho người rời không ra ánh mắt. Hạ phẩm thần khí. Trên đài cao Hàn Lệ hơi nghi hoặc một chút, loại này chiến đấu dùng cao giai vũ khí không tính phạm vi sao? Một trận sinh tử, còn tại hồ thủ đoạn gì? Một bên ngồi vào bên trên, cảnh thái đế khe khẽ lắc đầu. Việc quan hệ sinh tử, cỡ nào thủ đoạn tế ra đến đều không quá phận, vương gia cái này đều tính năng lực có hạn. Giống như lúc trước đàn nguyên bí cảnh bên trong, tấn quốc tiểu vương gia Tư Mã Thiếu Hiên, trên thân còn có trung phẩm thần khí hộ đạo đâu. Nghe vậy, Hàn Lệ chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nếu là truy cầu một vị địa công bằng, hai người cùng cảnh giới một trận chiến, Vương Đằng có thể trực tiếp rửa sạch sẽ cái cổ. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú, vẫn là Vương Đằng thanh thần kiếm này. Thần kiếm, cái này thần kiếm tại thần vực đại lục phía trên không có danh tiếng gì. Vương gia chấn tộc thần khí có khác vật, chính là trung phẩm thần khí tinh yêu linh, tuyệt không phải Vương Đằng trong tay thần kiếm. Nói cách khác, Vương Đằng trong tay thần kiếm, không rõ lai lịch, lại còn cần tại trong thần hồn ôn dưỡng, hiển nhiên đạt được cũng không lâu. Thanh kiếm kia phẩm cấp đạt đến thần khí trình độ, uy năng cũng không yếu, bề ngoài càng là vô cùng tốt. Nhưng trong nghề xem môn đạo, lấy Hàn Lệ bây giờ luyện khí chi thức, nói một câu thần vực thứ nhất luyện khí sư cũng không đủ. Hắn thấy, Vương Đằng kiếm này thủ pháp tế luyện cũng không tinh xảo, lộ ra cực kỳ đơn giản thô bạo. Kiện thần khí này uy năng, tất cả trôi kiếm xích hồng vảy rồng bên trong. Bởi vì kia là một khối loại rồng vảy ngược, ngưng tụ một con rồng yêu một thân thực lực. Con rồng này yêu khi còn sống khẳng định là hóa thần kỳ tu vi, thần kiếm bị cái này thô kệch phương pháp luyện khí làm chế bại. Nếu là tại Hàn Lệ trong tay, trôi kiếm này có thể đạt tới cực phẩm thần khí cấp độ. Dù sao thân kiếm, trôi kiếm phụ trợ linh tài cũng là phẩm cấp cao. Là lấy chuôi này tại mọi người xem ra uy thế đáng sợ, không thể xâm phạm thần kiếm, ở trong mắt Hàn Lệ, phá có loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Lúc này, ánh mắt mọi người đều gấp chằm chằm đạo đài nội bộ, trên mặt viết đầy chờ mong. Không nghĩ tới, hai người trẻ tuổi vậy mà có thể chiến đến một bước này, không thua gì hai tôn thần minh tại va chạm. Chợt, Vương Đằng khí thế vô song, cầm trong tay Long thần kiếm, mũi kiếm phảng phất muốn đâm phá thiên địa. Kinh người kiếm khí tại trước người hắn chém ra đạo đạo hư không khe hở, không gian loạn lưu từ trong đó tuôn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Đằng vậy mà hư không tiêu thất. Vâng. Thế nhưng là Diệp Trần phản ứng nhanh đến làm cho người giận rồi, kim đan quang mang chiếu lên hắn phảng phất kim thân vĩnh cố. Một quyền như pháo, trực tiếp rơi đập tại bên người hư không bên trên. Ầm ầm. Kim đan chỉ có lấy đạo ẩn, không chỉ ra chỉ linh khí, cũng phóng đại Diệp Trần lục cảm. Chiến đấu thời điểm, đều trong cõi u minh có đạo tại chỉ dẫn, chiếm hết tiên cơ. Màu đỏ lôi đỉnh quấn quanh ở hắn quyền phong phía trên, rơi vào hư không nơi nào đó. nơi đó một thanh ba thước thần phong phá toái hư không, phản phất xé mở một tầng thật mỏng màn tre, mang theo lăng lệ cùng bá đạo, mang theo vô song kiếm quang, cùng lôi điện quyền phong giao tiếp tại một chỗ. Đinh, tiếng kiếm reo reo rát, lôi điện khuấy động, kinh khủng sấm chớp mưa bão từ hai ba chạm chỗ bộc phát, chấn động đến đạo đài điên cuồng lay động, thậm chí khe hở ở giữa chấn động rất xuống một chút lịch sử bụi bặm. Diệp Trần sừng sững sừng sững, một tay nắm nâng kim đan, một cái khác thiết quyền cùng thần kiếm đụng vào nhau, sấm chớp mưa bão đối với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Hắn chí tâm giờ phút này tuân theo lấy đạo chỉ dẫn, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà chấn định, hoàn toàn không có một tơ một hào bối rối. Giờ phút này giữa sân căn bản không nhìn thấy Vương Đằng thân ảnh, Vương Đằng thân ảnh vẫn như cũ tiềm ẩn ở trong hư không, chưa từng đi ra, tựa hồ chỉ có một thanh đâm xuyên hết thảy thần kiếm tại cùng hắn chiến đấu. Đến một bước này lại còn đang thử thăm dò. Vương Đằng ngươi khiếp làm sao? Chương 10. Thạch đem phạt tiên chương 10, Thạch đem phạt tiên Diệp Trần mọi người xôn xao, chiến đến loại tình trạng này, Vương Đằng lại còn đang thử thăm dò. Trên thực tế, Vương Đằng thăm dò cũng không phải là không có ý nghĩa. Hắn mặc dù chiến lược bên trên xem thường Diệp Trần, nhưng đáy lòng lại là chân chính đem Diệp Trần xem như lớn nhất địch thủ. Dạng này chiến cuộc, dù không được một tơ một hào chủ quan kinh địch. Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh như nước, sấm chớp mưa bão nổ tung như là hỏa thụ ngân hoa, hắn một quyền đã tại lôi hỏa bên trong rút khỏi, lại đánh phía nó chỗ. Oeng! Nổ rung trời tại khu vực này vang vọng, lôi đỉnh chợt kinh. Hư không bên trong, một đạo bóng trắng lại bị sinh sinh đánh ra, bay tứ tung mấy chục trượng. Một kích này kinh đến tất cả mọi người, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, bay ra lại là Vương Đằng. Đạo đài bị hắn rút lui bước chân đạp đến một tầng ngoan thạch vỡ nát. Trong cơ thể của hắn khí huyết cuồn cuộn, cầm trường kiếm lạnh lẽo nhìn Diệp Trần. Tốt. Vương Đằng vậy mà lớn tiếng khen hay, kim đan dưới ánh sáng, quả nhiên không cách nào ẩn trốn, chỉ có chính diện đánh bại một đường. Cần phải có lớn thực lực, nghiền ép Diệp Trần. Thần kiếm lơ lửng mà lên, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lần này, hắn đình chỉ thăm dò, rốt cục bắt đầu tế lên đại thuật pháp. Trước người long thần kiếm, huyết hồng vậy ngược đãng xuất thần quang, sau lưng thần hoàn hình thức ban đầu cũng tại cơ mình, đỉnh đầu hắn ba thước chỗ hư không, vô số đạo thần quang tung xuống. Khu thần hóa linh đại pháp. Vô số đạo thần quang phảng phất vô số đạo đèn chiếu, chậm rãi khép lại, trong đó lờ mờ, vậy mà phảng phất đứng đấy một chi đại quân. Rất nhanh, từ trong đó đi ra mấy ngàn cỗ sinh vật hình người, bọn hắn bên ngoài thần coi u sâm lân phiến, hiện ra lục quang, vậy mà từng cái đều có nguyên anh kỳ tu vi. Một màn này thấy Hàn Lệ cũng không khỏi đến tắt lưỡi, cái này cái gọi là khu thần hóa linh đại pháp vậy mà ẩn ẩn cùng vãi đậu thành binh có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là không thể trường tồn, vẹn vẹn có thể trong chiến đấu dùng một chút, lại hiển hóa đại quân cũng không linh trí tồn tại, phảng phất từng cô lâm thời khôi lỗi. Lại bởi vì Vương Đằng đến cùng còn không phải chân chính hóa thần kỳ đại tu sĩ, lúc đầu không cách nào thi triển thần thông như thế thuật. Lúc này thi triển đi ra, chính là mượn Long Thần kiếm bên trong lực lượng. Nếu không triệu hoán đi ra, nên là một chi thánh quang đại quân, mà không phải bây giờ loại này, nửa người nửa rồng loại. Thấy không ngoài thánh khiết, có vẻ hơi dữ tợn. Đi. Vương Đằng trường kiếm chỉ phía xa Diệp Trần, vô số long thị lập tức hướng về Diệp Trần đánh tới. Lúc đầu nhân số khổng lồ đại quân đều chiếm cứ đạo đài một mảnh không nhỏ phạm vi, bây giờ động, càng là phô thiên cái địa. Thanh thế to lớn. Xuy xuy xuy. Đám long thị mặc dù mang theo thánh quang, lại có vẻ rất dở dở ương ương, giữ tợn móng đuốt bên trên lân phiến giữ tợn, mang theo gai ngược. Lúc này quơ múa, trên lợi chảo vạch ra đạo đạo thực chất bích ảo, phô thiên cái địa, đem Diệp Trần bao phủ. Xích diễm linh lôi. Diệp Trần một tay pháp quyết đồng dạng sử xuất, trong tay kim đan đặt ở trước mặt, dung ra vô số kinh lôi. Xích diễm linh lôi chính là trong cơ thể hắn linh lôi danh tự, có hỏa thuộc tính đặc tính. Một khi rơi vào nhân thể, đem như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy tiếp tục tra tấn, cũng không phải là như bình thường lôi điện như vậy, lóe lên một cái rồi biến mất. Uy năng cường đại. Đánh tới long thị cố nhiên nhiều, nhưng là một cái xét ra, đều không phải Diệp Trần định. Theo cách khác quyết bóc ra, vô số đạo đỏ hồng lôi điện quét ngang quanh người hư không, đem tất cả chảo chỉ riêng chặn đường mà xuống. Đồng thời, hắn không biết từ chỗ nào, rút ra một cây cổ phát trường qua, trực tiếp hướng về kia chút long thị bản thể quét ngang mà ra. Chẳng qua là khi hắn lựa chọn lấn người mà tiến trong nháy mắt, Vương Đằng hai mắt đống nhiên sáng tỏ, hiện lên một tia sáng dự. Ngay sau đó, trong tay hắn bóp pháp quyết đống nhiên biến động. Giữa sân, biến cố dung sinh. Ôi ôi ôi. Những cái kia long thị thân hình đống nhiên dừng lại, một đôi tinh hồng hai mắt trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi, trong cổ họng phát ra dị thanh. Hám sâu tại long thị bảy bên trong Diệp Trần cũng đống nhiên giật mình, thế nhưng là đã chậm, liên miên bạo tạc đã đem hắn hết thảy con đường bao phủ. Mấy ngàn nguyên anh long thị trong cùng một lúc giải thể, bạo ngược linh khí lập tức hóa thành chí mạng nhất phong bạo, tại đạo này trên đài tứ ngược. Vẫn linh đạo đài ngoại tầng, đều bị khủng bố như vậy phong bạo xé rách ra vô số tinh mịn khe hở. Vương Đằng cũng không phải cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa, hắn đi đến hôm nay, kinh lịch vô số đại chiến. Hắn từ nhiều bước trước đó liền bắt đầu bố cục, rốt cục tế ra sát chiêu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu tại Diệp Trần những năm này sờ soạn lần mò. Lại, hắn tuổi tác so Diệp Trần càng lớn chút ta. Mọi người vây xem thay đổi cả sắc mặt, dạng này tranh phong chưa từng tại thế hệ trẻ tuổi gặp qua. Trong hai người ai xuất thủ, có lẽ đều có thể quét ngang thiên địa bảng. Không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, muốn để bọn hắn tranh chấp. Hỗn loạn linh khí phong bạo bên trong phảng phất có được vô số cái bàn tay đang điên cuồng xé rách hết thảy mọi vật. Vẫn linh đạo đài pháp trận đều bị cái này uy thế kinh khủng chấn động sáng tối chập chờn, làm cho lòng người kinh run sợ. Chúng chi ở vào trung tâm phong bạo Diệp Trần đâu? Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trung tâm phong bạo, gào thét mấy chục cái hô hấp phong bạo rốt cục chậm rãi yên lặng. Cái này ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, tại lúc này vậy mà lộ ra vô cùng dài. Chẳng qua là khi phong bạo tán đi, chung quanh mọi người vây xem đều không hẹn mà cùng phát ra kinh hô. Cho dù là Vương Đằng, Khí Vũ Hiên ngang trên mặt, Song Mi cũng nhịn không được nhíu một cái. Sương khói tan hết, bị quét sạch đến cái gì cũng không dư thừa hư không bên trong, Diệp Trần thân ảnh đứng ngạo nghễ tại kia, tựa hồ vạn cổ không dễ. Hắn một tay nắm kim đan, một tay cầm trời qua, ngạo nghễ đứng thẳng, vậy mà phảng phất không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Kia cán binh khí, chỗ cao ngồi bảo, Hàn Lệ ánh mắt rơi vào Diệp Trần trong tay trường qua phía trên. Rất bất phàm. Kia trường qua thoạt nhìn không có cái gì điểm đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là lịch sử lâu đời. Toàn thân như làm bằng đồng xanh, có nhiều chỗ, thậm chí còn có pha tạp màu xanh đồng, nhìn, còn có rách nát không chọn mấy chỗ. Nhưng chính là như thế một cây trường qua, vậy mà cho Hàn Lệ một cỗ mơ hồ uy hiếp cảm giác. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, một hình ảnh chậm rãi hiện hiện. Bầu trời u ám, không trăng không sao, đại địa mênh mông, sa mạc ngàn dặm. Một tôn đỉnh thiên lập địa tượng đá, cầm trong tay trời qua, đứng ở phương này đại địa phía trên, đối thương thiên trợn mắt nhìn. Trời đất sụp đổ, thạch đem phạt tiên. Hình tượng ở đây liền kết thúc, nhưng này một tôn thạch tướng, cho Hàn Lệ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kia là Diệp Trần thể nội thánh linh a? Nên không phải đâu. Hàn Lệ lập tức lật đổ suy đoán này, Diệp Trần thể nội thánh linh chỉ có phản hư đỉnh phong khí tức, mà trong tấm hình tôn này phạt thiên thạch đem, tối thiểu cũng phải so hiện tại Hàn Lệ mạnh. Vương Đằng cũng tới tiếp ta một chiêu. Giữa sân, Diệp Trần thanh âm quần quần mà đến, cùng lôi đỉnh tương hợp, chấn động đại điện, quanh quần không ngớt. Ầm ầm. Hắn đem nắm nâng kim đàn cái tay kia cao cao nâng qua đỉnh đầu, thường hực kim quang đông nhiên vãi xuống đến. Không hiểu ý áp, làm cho tất cả mọi người đấu bấn ở hô hấp. Kim quang bên trong, màu đỏ lôi đỉnh toán loạn không ngừng, hắn đem xích diễm linh lôi uy năng thôi phát đến cực hạn. Vâng. Một đạo tráng kiện vô cùng màu đỏ lôi quang rơi vào chính Diệp Trần trên thân thể, một tôn khổng lồ xích hồng sắc lôi vương pháp tướng vậy mà tại giờ phút này chống trời mà lên. Không được. Chương 11. Đại chiến hồi cuối chương 11, đại chiến hồi cuối đại ngụy cung đình thị vệ trưởng sắc mặt đại biến, hoàn toàn không người có thể ngờ tới Diệp Trần vậy mà có thể có chiêu này. Thế nhưng là trong điện quang hỏa thạch, hết thể tựa hồ cũng đã chậm, bất lực. May mắn có người phản ứng so tất cả mọi người càng nhanh. Là Hàn Lệ. Đây hết thể hắn đều có chỗ đón trước, đã mình thần hỏa có thể tại nguyên anh kỳ thôi động pháp tướng chí lực, không có lý do Diệp Trần linh lôi không được. Cái này trăm trượng pháp tướng một khi bị thi triển mà ra, Ngụy Quốc cung đình đại điện cao to đến đâu to lớn cũng không được, sẽ bị phát động sát trận, bị ép can thiệp đến trận chiến đấu này, tạo thành nội thương. Là vì vậy lúc Hàn Lệ mắt thấy sự tình nhận ẩn có thoát ly quỹ tích chi thế, lập tức thi triển ra đứng thẳng mà không có bóng thần thông. Đại điện bên trong tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên trên một nháy mắt còn thân ở bên trong đại điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền theo to lớn vẫn linh đạo đài cùng nhau xuất hiện ở trong hoàng cung chiếm diện tích cực lớn trên quảng trường. Bọn hắn nhịn không được kinh hô, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng không có đạt được bất luận cái gì muốn đáp án. Đại điện bên trong, chỗ cao ngồi vào một đám các đại lao đều mắt mang chấn kinh chi sắc nhìn xem Hàn Lệ. Cơ hồ không hẹn mà cùng ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, lại bị mở ra tha tâm thông Hàn Lệ nghe vừa vặn. Nhưng hắn lơ đễnh, những đại lão này nhóm cùng hắn quan hệ không tệ, đáy lòng nhả danh vài câu cũng không thể cỡ trách nhiều. Đến Hàn Lệ cảnh giới này, tùy ý xuất thủ đều là kinh thiên. Hắn cũng nghĩ điệu thấp a, nhưng thực lực không cho phép. Ngoại giới, vẫn linh đạo trên đài. Tạch tạch tạch. Đạo đài bên ngoài phức tạp pháp trận lúc này vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất pha lê mái vòm, bị khổng lồ pháp tướng sinh sinh chèn phá. Pháp tướng. Hôm nay chấn kinh nhiều lắm, không kịp nhìn, nhưng đột nhiên xuất hiện to lớn pháp tướng như trước vẫn là làm bọn hắn trừng lớn hai mắt. Kia là một tôn cao trăm trượng đỏ hồng lôi vương pháp tướng, cùng mây bay sóng bay, như trận mắt kim cương. Tóc đỏ như điện, thân thể ở giữa lôi xà toán loạn, thậm chí trận có liệt hỏa hừng hực. Một chiêu. Diệp Trần lạnh lùng, thân hợp xích diễm linh lôi pháp tướng, rơi vào pháp tướng nội bộ, tấp vương linh đài phía trên. Cái này kinh khủng pháp tướng tiêu hao rất nhiều, nếu không phải hắn có thất phẩm kim đan, linh khí tổng lượng viễn siêu cùng cảnh, nếu không cho dù có được linh lôi, cũng vô pháp thôi động pháp tướng. Bực này tình huống phía dưới, có thể ít dùng một chiêu, liền thiếu đi rất nhiều tiêu hao. Là cho nên, Diệp Trần vào tay chính là sát chiêu. Xích diễm linh lôi pháp tướng ù ù mà động, tiếng sấm phích lịch, hắn vươn tay cánh tay, một cái đại thủ bay ngang qua bầu trời. Đại thủ như là một phương thiên bi, nghiền ép hết thảy. Bàn tay ở giữa, lôi điện tung hành. Uy thế dọa người, dạng này một trường, chỉ sợ cho dù là bình thường hóa thần kỳ đại tu sĩ, cũng phải tránh né mũi nhọn. Vâng anh. Một trường từ cao thiên đánh tới, kéo theo hư không sụp đổ. Trong đó lôi quang lấp lóe, như là ngập trời liệt diễm, còn chưa ép xuống, liền khiến Vương Đằng thần sắc không còn lạnh nhạt. Vâng anh. Hư không sụp đổ chỗ, vô số loạn lưu cương phong gào thét mà ra, phản phất mở ra cuối cùng chiến mở màn. Liên hoàng ngập trời, lôi đình bắn ra bốn phía, phương thiên địa này bên trong đều vang vọng tiếng sấm, phản phất nặng nề chống trận. Diệp Trần thực lực rất cường đại, lúc này thể nội một điểm gông xiềng cũng bị hắn tránh thoát, phóng xuất ra thuộc về nguyên anh trung kỳ khí tức. Hắn lúc trước lại còn ẩn giấu đi thực lực. Vương Đằng thần sắc rất dây dưa, có chút bặm mẻo, không còn tinh thần phấn chấn. Diệp Trần một kích này, chân chính có thể diện sát hóa thần sơ kỳ đại địch tay. Nhưng bèn bèn một cái mắt, Vương Đằng liền thanh tỉnh, trong mắt của hắn lưu chuyển ra mãnh liệt chiến ý sau lưng thần hoàn chuyển ra hào quang óng ánh, vậy mà tại giờ phút này vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mông lung pháp tắc mảnh vỡ. Hắn bỏ qua Long Thần kiếm không cần, tại cái này sống chết trước mắt chân chính hiểu rõ. Ngoại vật đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, không bằng liều chết đánh cược một lần. Thần hoàn hình thức ban đầu vỡ nát, ngàn vạn mảnh vỡ bay tán loạn rơi vào nhập trong thân thể hắn. Vương Đằng từ hư không chỗ sâu đưa tới một đạo thông thiên triệt địa thanh quang, chiếu sáng hắn như là thiên thần lâm phàm. Thánh kiết vĩnh cố. Thanh quang chiếu rọi thần, phản phất cô không thể triệt, là tụ tập Vương Đằng một thân linh khí, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Vâng. Thanh quang đến nhanh, xích diễm linh lôi pháp tướng sát chiêu đồng dạng mau lẹ, đại thủ trùng điệp đập xuống, rơi vào bị thánh quang bao phủ Vương Đằng trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi đây liền phát sinh va chạm mạnh, kinh thiên động địa. Vẫn linh đạo trên này, tất cả mọi người đứng không vững, phản phất sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, đông giao tây lắc. Lôi đỉnh văng khắp nơi bay tán loạn, thánh quang phá thành mảnh nhỏ, hù dọa đầy trời bụi mù, đạo đài bị đánh đến hăm sâu, ở vào vỡ vụn bên dưới. Trong bụi mù, có ánh sáng chói mắt điểm bộc phát qua mang, để cho người mắt long lóng. Oanh! Yên lặng như tờ bên trong, một tiếng vang thật lớn vang lên, một thân ảnh từ vô tận trong bụi mù bắn ngược mà ra. Vương Đằng bại. Bởi vì trận gió lốc này từ đầu đến cuối chưa từng đem Diệp Trần cuốn vào, Diệp Trần thân ở cùng xích diễm linh lôi pháp tướng bên trong, vẫn như cũ bình yên vô sự. Mà Vương Đằng thân ảnh, xuyên thủng đạo đài thạch tầng, hãm sâu xuống dưới, không nhìn thấy tung tích. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, xích diễm linh lôi pháp tướng chậm rãi tiêu tán, Diệp Trần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, hiển nhiên mới một chiều, đã làm hắn tiêu hao quá lớn, trở nên có chút suy yếu. Khí tức cũng không quá vững chắc, hắn đột phá nguyên anh trung kỳ, tựa hồ cũng không lâu, nên ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định sáng tỏ, chăm chú nhìn vỡ vụn che giấu Vương Đằng thân thể đạo đại chỗ. Long thần kiếm tùy ý nằm ngang tại càng xa xôi, lúc này đã không có thánh khiết quang huy lưu truyền. Vương Đằng không có lý do tiếp được Diệp Trần một kích cuối cùng, Diệp Trần có thể cảm ứng được Vương Đằng lúc này yếu ớt sinh mệnh khí tức, như là trong giò nến, trước khi mưa đèn, cực kỳ không ổn định, hiển nhiên là bị trọng thương, trạng thái thật không tốt. Diệp Trần có chút do dự, vẫn là đi ra phía trước. Trong tay linh quang lóe lên, đã xuất hiện một bình chữa thương đan dược, hướng mình miệng bên trong rót vào. Tâm phòng bị người không thể không, Vương Đằng lúc này cố nhiên suy yếu, nhưng cũng chưa hẳn không thể bạo khởi đả thương người. Cước bộ của hắn càng ngày càng gần, Vương Viễn Đồ lập tức lo lắng, hướng về phía Nguyên Sơ Đế ném đi lo lắng ánh mắt. "Bệ hạ, còn xin cứu ta mà một mạng. Vẫn Linh Đạo Đài tự có quy củ, Vương gia chủ quên rồi sao?" Lại là Ngụy Linh Huyền thanh âm bình tĩnh vang lên, Diệp Trần chiến thắng, nàng tự nhiên muốn vì Diệp Trần nhu cầu công bằng. Nguyên Sơ Đế cũng không mở miệng, bởi vậy lúc giữa thiên địa bầu không khí rất quỷ dị, có loại làm hắn đều ẩn ẩn kinh hãi khí cơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới tay Hàn Lệ, đã thấy Hàn Lệ chính nhắm mắt cảm ứng đến cái gì, sắc mặt đều lộ ra chẳng phải nhẹ nhõm. Tất cả đại nhân vật kỳ thật đều trong lòng có cảm giác, chỉ là đều không dám kinh động. Giữa thiên địa, có một cây dây cùng đang chậm rãi căng cứng. Liền trước mắt xem ra, chỉ sợ một cái Vương Đằng an nguy, thực sự không tính là gì. Các đại nhân vật trầm mặc. "Tốt, tốt, Ngụy Nguyên Hành, xem như ngươi lợi hại." Gặp Nguyên Sơ Đế thở ớ, Vương Viễn Đồ ánh mắt hung lệ, ngữ khí sâm nhiên. Mọi người vây xem không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng cũng kinh điệu cái cảm. "Ngụy Nguyên Hành, đây chính là Nguyên Sơ Đế bản danh." Vương Viễn Đồ điên rồi, dám tại trước mặt mọi người gọi thẳng Nguyên Sơ Đế tên họ. Vương Viễn Đồ sắc thực điên cuồng, thân thể của hắn phía trên có lân giáp ẩn ẩn muốn phá thể mà ra. Cong. Chương 12. Biến cố phát sinh chương 12, biến cố phát sinh cong. Long thần kiếm phát ra réo rắt kiếm minh, từng kia linh khí từ trong đó bắn ra, phản phất vô số đầu sợi tơ. Vô số sợi tơ hội tụ, hóa thành quang kén, bắn vào vỡ vụn đạo đài chỗ sâu. Lôi cuốn lấy Vương Đằng thân thể, long thần trên thân kiếm huyết hồng kiếm quang bay vụt, Vẫn Linh đạo đài thủ hộ đại trận phản phất đầu hũ đồng dạng bị cắt mở, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn đi xa. Ngăn lại hắn. Hoàng cung cấm quân thống lĩnh đội la lên, lại bị hộ vệ trưởng một thanh ngăn lại. "Mặc hắn đi thôi." Nguyên Sơ Đế thanh âm phảng phất không cốc truyền vang, từ chỗ cao truyền ra. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cấm vệ quân đã tự cung ngoài thành nối đuôi nhau mà vào, rất mau đem Vương gia đám người vây vào giữa. Vương Viễn Đổ vậy mà không hề sợ hãi, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt của hắn vượt qua số lớn cấm quân, nhìn phía bầu trời. Nơi đó, thương hực liệt nhật chạy tới chính giữa bầu trời. Nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người không có một loại bị ánh mặt trời chiếu sáng cảm giác, ngược lại cảm thấy hôm nay bầu trời rất là âm trầm. Không, sát thực âm trầm. Mái vòm phía trên có phong vân hội tụ, đại ngụy hoàng đô bên ngoài trận pháp bảo vệ bên trên, vậy mà hiện ra lăn tăn ba quang, phản phất có được liên miên lân giáp. Tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn, kia có quy luật lân giáp tự nhiên còn tại rung động, dù tẩu. Bầu trời bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, thiên tượng vào lúc này phát sinh đột nhiên cải biến. Thiên vũ lờ mờ, đen kịt như ban đêm. Mây đen ở giữa, tựa hồ vô số ngôi sao, tại như ẩn như hiện. Mà đen ngòm cựu tiêu phía trên, hai vòng huyết nguyệt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Huyết nguyệt như mắt, rung động tâm linh, gọi toàn bộ hoàng thành sinh linh đều trong lòng lắp một cái. Ông, một vòng quang hoàn từ hoàng cung chỗ sâu sông lên bầu tiêu, đẩy ra vô số thanh quang. Trấn quốc thần khí, đại ngụy hoàng thất năm nguyên diệt thần vòng, đã từng cực phẩm thần khí, bây giờ cấp 6 pháp bảo thượng phẩm, phối hợp long mạch khí vận, đủ để bộc phát phản hư đỉnh phong chiến lực. Vô tận thanh huy tung xuống, chiếu khắp khung tiêu văn trượng. Đám người lúc này mới thấy rõ bên trên bầu trời chẳng cảnh. Một con to lớn dữ tợn đen nhánh đầu rồng chính chính đối phía dưới đại ngụy hoàng đô, hai vòng trấn nhiếp tâm thần huyết nguyệt, lại là nó kia một đôi huyết tính mắt rồng. Mà thanh minh phía dưới, trong mây đen, như ẩn như hiện cũng không phải sao trời, mà là vô cùng vô tận đại quân yêu thú. Bọn chúng hoặc xích hồng, hoặc xanh biếc, hoặc u lam, các loại đôi mắt tại mây đen về sau loé sáng, tạo thành khác sao trời. Nghe vì áo này gió vì ngựa, mây chi quân này nhao nhao mà đến hạ. Hổ trống sắt này loan về xe, ngàn ma vạn yêu liệt như mà quân toàn bộ thủ hộ đại trận kéo dài lân giáp, lại là trên bầu trời ương, kia to lớn đầu rồng thân rồng. Yêu bực đại quân phản công thần được sao? Có hóa thần gia chủ là thất anh. Một màn này quá kinh người, thiên ngoại bầy yêu mỗi cái đều là cường đại cấp 5 yêu thú, có chừng hơn ngàn số lượng. Khí tức của bọn nó xông phá trời cao, không ngừng kích động, đã là nghe rợn cả người. mà con rồng kia thân thể bao trùm toàn bộ hoàng cung đại trận cự long, khí tức càng lạ như là nhìn không thấu được sâu. Cảnh tượng như vậy khiến người không khỏi nhớ tới đã từng kia cái cọc chuyện cũ. Người cùng yêu ở giữa đại chiến, cường đại người tộc các đại năng liên thủ đem yêu tộc xua đuổi đến yêu vực. Hôm nay yêu tộc muốn trở về tàn sát nhân tộc rồi sao? Nhưng bây giờ nhân vật đã sớm không có năm đó rầm rộ, tu hành giới dần dần sụp đổ, như thế nào ngăn cản yêu tộc đại quân? Vẫn linh đạo trên này, Diệp Trần một mình đứng thẳng, ánh mắt của hắn mang theo một tia ngưng trọng nhìn xem đen kịt bầu trời. Bởi vì trong cơ thể hắn thánh linh tại vừa mới đã cho hắn nhắc nhở, xâm phạm địch thủ rất cường đại, chỉ sợ không thể đối đầu. Những người khác càng là bối rối, trong bọn họ cơ số càng nhiều, vẫn là nguyên anh gia tộc. Nói thật, không phải do bọn hắn không hoảng loạn, thực lực như vậy, thậm chí không đủ phía ngoài cấp 5 đại yêu nhét cái răng. Ngay cả năm nguyên diệt thần vòng đều không thể cho bọn hắn nhiều ít an tâm, thẳng đến Hàn Lệ một đoàn người từ đại điện bên trong bay ra, bọn hắn mới dừng lại bạo động. Bắc Minh yêu quân, như thế gióng trống thua chiêng, là muốn cùng thần vực khai chiến a? Trong hoàng cung, một tôn ngàn trượng pháp tướng vươn người đứng dậy. Nguyên sơ đế đột phá đến phản hư kỳ, hắn ngũ sắc quân chủ pháp tướng uy nga như núi, phía sau là ngũ sắc thần hoàn, sáng chói mỹ lệ. Diệp Trần xích diễm linh lôi pháp tướng bất quá vừa mới đến hắn bắt chân, hai không có chút nào khả năng so sánh. Hắn lại nhận biết thiên khung phía trên cự long. Bắc Minh yêu quân, yêu long thánh cung chấp trưởng giả, chân chính yêu tộc đại năng, cấp 6 cực phẩm đại yêu, thực lực có thể so với phản hư đỉnh phong. Bản thể chính là một đầu mắt đỏ hắc xà, về sau tu hành hóa rồng thuật, kinh lịch hóa giao, hóa rồng, mới hóa thành bây giờ hắc long. Yêu Nguyệt Thần cùng Hàn Lệ giải thích nói, yêu long thánh cung cùng hóa long vương hướng khác biệt lớn nhất, ngay tại ở yêu long thánh cung nhận lấy đại yêu, hết thảy đều là tu hành hóa rồng thuật giao xà loài rồng. Mà yêu Nguyệt Thần phụ tử lại là chân chính sinh ra chính là long tộc, hóa long vương hướng thống ngự chính là yêu vực bên trong hết thảy thủy tộc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, yêu long thánh cung những năm này khuyến khích rất nhiều thủy tộc tu hành hóa rồng thuật, đồng hóa long vương hướng một mực không quá hợp nhau. Yêu long thánh cung chính là yêu vực thế lực lớn một trong, thần vực bên trong cao tầng thứ nhân vật đều đối với nó có hiểu biết. Cảnh Thái đế, Kiến Vũ đế, thậm chí cả rất nhiều hóa thần gia tộc gia chủ cũng biết Bắc Minh yêu quân hiển hách hung danh. Không cần nhiều lời, thánh cung rồng chúng bảy trận. Bắc Minh yêu quân thân thể khổng lồ tại hoàng đô hình bán cầu thủ hộ đại trận phía trên du tẩu, từng khối như màu đen sóng biển tầng tầng lớp lớp lân phiến bắn ra ánh sáng. Thanh âm của nó giàn mua mà lạnh lùng, hiển nhiên không cùng Nguyên Sơ Đế ôn chuyện dự định. Vâng. Tại nó thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, đầy trời sao trời đều bắt đầu chuyển động. Trong chớp nhoáng này, thiên băng địa liệt, chỉ thấy chung quanh bầu trời xuất hiện vô số vết rách, phá vỡ tầng tầng mây đen, lại là trào lên lôi đỉnh. Gió lớn kêu khóc, phản phất vạn thú cùng băng lên, vân khí bốc lên, bầu trời càng thêm âm trầm như mực. Đại Ngụy Hoàng đô thủ hộ đại trận bên ngoài, có vô số đầu giao long ở trong hư không ẩn hiện, những này cấp 5 đại yêu, mỗi một đầu đều giống như dãy núi khổng lồ. Vô số đầu giao long ở trên không trung lẫn nhau du tẩu chơi đùa, mỗi một con giao long đều hướng phía dưới phun ra từng đạo pháp tắc thần quang. Trong lúc nhất thời ước vạn đạo lôi điện tứ ngược, mỗi một đạo lôi điện đều làm thiên địa xuất hiện khe hở, một mảnh bầu trời băng đất nước. Minh Long luyện thiên đại trận. Minh Long luyện thiên đại trận, tế luyện bản linh, hòa vào một lò, cướp lại tạo hóa, lấy toàn bản thân. Hàn Lệ tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư trong sách đối với cái này trận có chỗ miêu tả, cấp 7 thượng phẩm tuyệt thế pháp trận, đủ để diệt sát hợp thể hậu kỳ cao thủ. Còn có lấy bố trí yêu cầu, không phải loài rồng không thể nắm giữ trận này, phải kể tới trăm đầu giao long mới có thể tạo thành đại trận. Uy năng cường đại. Ầm ầm. Toàn bộ Đại Ngụy Hoàng đô đều kịch liệt lay động, trường tồn vô số năm, không từng có qua hủy hoại như dãy núi đồng dạng tường thành bắt đầu thành đoạn sụp đổ. Trận pháp bảo vệ sáng tối chập chờn, vậy mà tại Minh Long luyện trời trận vừa mới thành hình một khắc này, cũng đã ẩn ẩn không chịu nổi xung kích. To lớn ngũ sắc quân chủ pháp tướng động, trấn quốc thần khí năm nguyên diệt thần vòng từ bích lạc mà đến, cùng pháp tướng sau lưng khổng lồ như sao vòng pháp tắc thần hoàn tương hợp. Nguyên sơ, không thể. Chương 13. Bắc Minh yêu quân chương 13, Bắc Minh yêu quân năm nguyên diệt thần vòng cùng pháp tắc thần hoàn tương hợp, nghiêm nhiên là muốn tiếp dẫn long mạch khí vận chi lực. Cảnh Thái đế vội vàng mở miệng ngăn cản, Minh Long luyện thiên đại trận nếu là tế luyện bản linh, cướp lại tạo hóa, nếu là tiếp dẫn long mạch, há không gãi đúng chỗ ngứa. Hắn truyền âm nhập mật, cáo chi lợi hại, kịp thời ngăn trở Nguyên sơ đế động tác kế tiếp. Ở đây có nhiều như vậy thần tộc phản hư lao tổ, lại có Hàn Lệ tại, xa xa chưa tới cá chết lưới rách tình trạng, một nước long mạch chính là cực kỳ cơ bản tồn tại. Năm đó Triệu Quốc chính là tại kinh lịch thần chiến thời điểm hao hết long mạch khí vận. Về sau mặc dù trường tồn trăm vạn năm, nhưng như cũng là miễn cưỡng trèo trống, dần dần suy sụp, đời đời quân chủ đều ngu ngốc vô đạo. Khí vận có thể nói là thần bí nhất tồn tại. Phương này đại trận, không phải hợp thể đỉnh phong không thể phá, chúng ta hợp lực, chỉ sợ cũng khó. Hỏa Lao thái ra ánh mắt xa xăm, đảo qua phía kia kinh khủng đại trận. Hoàng đô trên không, Hắc Long nhìn xuống, vô tận lôi đỉnh thỉnh thoảng hiện lên bầu trời đen nhánh, hoàng đô phía trên đại trận bò đầy vết rạn, lung lay sắp đổ, giống như thiên liệt. Tộc ta chí bảo, có thể trợ một chút sức lực. Thủy Lao thái quân tóc trắng như tuyết, mi tâm bay ra một viên mông lung thần quang, thủy thị thần tộc nước nặng ngọc như ý thẳng vào cửu tiêu. Nước nặng ngọc như ý phong ấn triệt để bị để lộ, bộc phát hợp thể kỳ uy danh. Các đại đỉnh tiêm thần tộc, kỳ thật thực lực lớn đều chênh lệch không xa. Chính như hỏa thị thần tộc có được có thể so với hợp thể kỳ viêm dương đạo hỏa, thủy thị thần tộc tổ khí nước nặng ngọc như ý, tại triệt để lộ phong ấn về sau, cũng có hợp thể kỳ uy năng. Cho dù là Khai Sơn lão tổ bèn bèn phản hư đỉnh phong, nhưng kinh lịch vô số năm, vô số thế hệ tế luyện, lưu lại tổ khí cũng đủ để đột phá gông cùng xiềng xích. Nước nặng ngọc như ý linh quang mờ mịt, trong đó tuôn ra vô số sóng nước, linh sóng cuộn cuộn, hướng về hoàng đô đại trận các nơi khe hở mà đi. Sóng biết ngập trời, thuật toàn bộ hoàng đô thủ hộ đại trận bách trong chảy xuôi, nước nặng như núi, vậy mà tạo thành chống trời sống lưng. Đại Ngụy Hoàng Đô bản thân có cấp 6 tổ hợp đại trận, đối đầu Minh Long luyện thiên đại trận vẹn vẹn chỉ là có thể ngăn cản một cái chớp mắt. Sau một khắc, Hoàng Đô bên trong vô số sinh linh liền đem tao ngộ huyết kiếp. Nếu không phải như thế, Nguyên Sơ Đế làm sao lại trực tiếp liền muốn thân hợp trấn quốc thần khí, dẫn động long mạch khí vận chi lực. Bây giờ có Thủy Lão Thái Quân tương trợ, nước nặng không ngừng tu bổ đại trận khe hở, mặc dù cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống, lại có ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Ta đến trợ một chút sức lực. Mục Lao Thái gia hừ lạnh, trong tay hắn một viên linh trùng lơ lửng, mang theo vô tận sinh mệnh tinh khí. Đây là một thị trong thần tộc kia một gốc cấp 7 trung phẩm thiên địa linh căn vô số năm qua ngưng kết một viên hạt giống. Vốn định khiến cho nở hoa kết trái, thành tựu thứ hai gốc linh căn, cuối cùng lại thất bại, nội tình còn là chưa đủ. Thiên địa linh căn lấy nhân lực khó mà phục khắc, cuối cùng bị tế luyện thành một phương pháp bảo mạnh mẽ. Tại Mục Lao Thái gia trong tay, phun ra nuốt vào hào quang, điên cuồng tu nạp thiên địa tinh khí, cuối cùng trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Nhánh như cầu long, lá như hoa cái, mấy ngàn trượng thân cây, thoáng qua tất thành. Phản phất một tôn một vương tôn giả, từng chiếc nhánh cây như là cự nhân đưa tay, lại chống được lay động thủ hộ đại trận. Đại Ngụy Hoàng Đô vậy mà tại giờ phút này đình chỉ rung động, trở nên bình tĩnh lại, làm cho người không khỏi chấn kinh tại các thần tộc nội tình, ai không sợ hãi? Còn chưa đủ, đây chỉ là may vá, đại trận bản chất không có đạt được thăng hoa, không thể lâu chống đỡ. Mục Lao Thái gia bất đắc dĩ lắc đầu, giống như đang thở dài, ánh mắt dừng lại tại Kim Lão Thái gia trên thân. Lão phu cần ngươi nhắc tới điểm ta. Tức giận đến Kim Lão Thái gia dựng râu trừng mắt, hắn cho Hàn Lệ mặt mũi, nhưng lại không cho Mục Lao Thái gia mặt mũi. Tất cả mọi người là cùng một cái cấp độ, ai so với ai khác cao quý a? Môi hở răng lạnh đạo lý, hắn há có thể không hiểu? Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên bảo kính, kim quang chói mắt, thánh quang lưu chuyển. Ngay sau đó, một đạo thông thiên triệt địa kim quang động mặc không tiêu, chiếu xạ tại thủ hộ đại trận phía trên. Đại trận kia phảng phất nhận lấy kim quang gia trì, vậy mà cũng biến thành kim quang chói mắt, vững như thành đồng. Đây là kim gia sáng dự kính, cấp 7 pháp bảo, trong đó phong tồn lấy khai sơn lão tổ kim thân chỉ riêng thần thông. Mặc dù là hậu bối vô năng, không cách nào nộ ra kim thân chỉ riêng thần thông, nhưng sáng dự trong kính lại bao hàm ảo diệu. Chỉ cần toàn lực thôi động, tự nhiên có thể đến kim thân chỉ riêng thủ hộ, vạn pháp bất xâm, trừ tà dễ tích. Giờ phút này bị dùng để gia trì đại trận, cũng có hiệu quả. Lần này, Hoàng Đô đại trận tựa hồ triệt để bị vững chắc, rốt cục đã không còn mới khe hở sinh sôi. Cả tòa Hoàng Đô cũng không có phát sinh càng lớn đổ sụp cùng rung động, nhưng lại vẫn như cũng là một mảnh tường đổ. Nhỏ yếu các tu sĩ nhìn xem một màn này không biết làm sao, bọn hắn hữu tâm liều chết đánh cược một lần, nhưng lại có thể thế nào? Cửu Tiêu bên trong lôi đình như kiếm, đại trận bên ngoài âm phong như lao, không đến hóa thần, ra đại trận chính là vừa chết. Âm phong tạo xương, huyết nục văng tung tóe, lôi đình diệt thần, hồn phi phách tán. Hàn Vương đang làm cái gì? Không chỉ có là rất nhiều đại lao cấp nhân vật không hiểu, cho dù là trong hoàng cung những gia chủ kia đều trong lòng phát ra như thế nghi vấn. Bây giờ đại trận vững chắc, bọn hắn rốt cục buông xuống vô vị sợ hãi, bắt đầu quan tâm tới người khác tới. Hàn Lệ lúc này chính ngồi xếp bằng hư không, trước người đặt ngang lấy một phương ba thước diễm ngọc, trên đó có linh quang sợi tơ tung hành, vô số ngọc châu, nhìn như hỗn loạn, nhưng lại cấp ti kỳ vị, tại diễm ngọc bên trong dao động. Yêu Nguyệt Thần ở bên người hắn hộ pháp, phóng thích ra vô hình sát khí, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Hàn Lệ đang bố trí trận pháp, Minh Long luyện thiên đại trận mặc dù không làm gì được hắn, nhưng nơi đây nhưng cũng không phải là có một đạo Minh Long luyện thiên đại trận. Chư thần tộc đã vô kế khả thi, Phong thị thần tộc, Hỏa thị thần tộc các loại, cuối cùng nội tình đều là công phạt trí bảo. Đối với bù đắp thủ hộ đại trận vô ích, lại thủ lâu tất thua, cần tìm tới phương pháp thích hợp phản chế. Tốt trận pháp huyền ảo. Xa xa nhìn qua Hàn Lệ thân ảnh, Phong Lão Thái Quân nhịn không được tán thưởng. Ba thước vuông trận bàn cũng đã là hiếm thấy hiếm thấy, càng không nói đến trên đó lít nha lít nhít linh quang sợi tơ, cùng hàng ngàn hàng vạn đại biểu trận cơ ngọc châu. Hỏa Lao Thái gia cũng tán thưởng, bọn hắn vốn cho rằng đã thật to hô to Hàn Lệ trận đạo thiên phú, không nghĩ tới vẫn là quá mức bảo thủ. Dạng này trận pháp, nếu bố trí thành công, lần này nguy cơ hẳn là liền có thể giải quyết dễ dàng đi. Triệu Lao Thái gia cười nói, trong thần sắc vậy mà mang tới mấy phần nhẹ nhõm. Không thể khinh địch. Nghe được lời này Hàn Lệ không khỏi mở miệng nhắc nhở, thư không bên trong cũng không phải là vẹn vẹn có Yêu Long Thánh cùng một phương thế lực. Thanh âm của hắn nghiêm túc, khiến tâm tình vừa mới có chỗ hòa hoãn đáng người lại một lần nữa ngưng trọng lên. Nhớ tới mới năm nguyên diệt thần vòng chiếu sáng mây đen sau chẳng cảnh, mới nhớ tới Hàn Lệ lời nói không qua. Tại kia mây đen bên trong, thế nhưng là còn có hổ lang loan ứng rất nhiều yêu loại, tuyệt không phải bèn bèn chỉ là hiện tại bảy gia Minh Long luyện thiên đại trận mấy trăm giao long. Tại tam đại thần tộc nội tình tề xuất tình huống dưới, thủ hộ đại trận rốt cục khiến Minh Long luyện thiên đại trận trong thời gian ngắn lại không tiến triển. Chủ trận Bắc Minh yêu quân phát giác được tình hình này, phát ra một tiếng long âm. Thanh âm kia trầm thấp, tựa hồ đè nén phẫn nộ. Còn chờ cái gì? Nhanh chóng xuất thủ phá trận. Chương 14. Huyết nhục bảo dược chương 14. Huyết nhục bảo dược lần này lại kiếp, tuyên cổ mạnh nhất, các ngươi chớ có lòng dạ đàn bà. Bắc Minh yêu quân ngửa mặt lên trời hí dài, sóng âm như thực chất sóng cả, chấn động hư không bạt mèo. Thực lực của nó đến gần vô hạn tại hợp thể kỳ thật tĩnh tâm tiềm tu, mà nếu yêu tiên thánh đồng dạng tại trong vòng mấy chục năm đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành hợp thể kỳ đại yêu. Tiếng nói của nó rơi xuống thời khắc, bầu trời tăm tối bên trong, mấy đạo thông thiên triệt địa thân ảnh phảng phất bỗng nhiên sáng tỏ trăng tròn, ở chỗ này thoáng hiện. Một con khổng lồ như núi, đầu đuôi mấy ngàn trượng con chuột lớn lúc này đứng thẳng người lên, đứng ở đại địa phía trên, cao hơn cả núi lớn. Tinh hồng hai mắt xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc mây đen chăm chú nhìn phía dưới thành trì. To lớn hoàng đô, phản phất chỉ có thể làm nó ăn một chứa. Nó rất giàn mua, làm yêu thú dài rằng giặc thọ nguyên đều sắp hết. To lớn chuột bên miệng có mấy đầu tái nhợt sợi râu, trên người nó nguyên bản bóng loáng màu xanh đậm lông tóc cũng ảm đạm, chỉ có một đầu xích hồng đuôi chuột, vẫn như cũ nóng bỏng như dương. Kéo ở trên mặt đất, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Kia là lửa kim chuột nhất tộc lão tổ tông, vậy mà cùng yêu long thánh cùng đi tới. Cảnh Thái Đế lông mày cũng nhịn không được nhăn lại, cái này cũng là một con tuyệt cường yêu vương, cùng Bắc Minh yêu quân thực lực tương đương. Lệ, Tây Bắc Biên, một đạo che khuất bầu trời cái bóng lướt qua trường thiên, bỏ ra cái bóng, vậy mà đem đen kịt bầu trời trở nên càng thêm hắc ám mấy phần. Một con hung cầm xé rách trường thiên, gào thét mà đến, cánh như đám mây che trời, toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong. Một đôi sắc bén đôi mắt, u lam băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm đại ngụy hoàng đô, trong lòng chỉ có uống máu suy nghĩ. U Hàn yêu thánh, cái này cũng là một phương yêu vực thế lực lớn chi chủ, bản thể chính là một đầu cấp 6 tích hàn long tước, nhưng huyết mạch trong cơ thể phát sinh dị biến, trở nên âm hàn khát máu, kia nồng đậm đến thực chất, bao phủ toàn thân hắc vụ, chính là nó vô tận sát khí. Còn xa không chỉ cái này vài đầu hung yêu, đại ngụy hoàng đô bên ngoài giữa thiên địa, lờ mờ, đứng đấy hơn 10 tôn kinh khủng đại yêu. Từng cái khí tức ngập trời, đều là cái thế đại yêu, một tôn liền có thể quét ngang ngày xưa toàn bộ thần vực. Bọn chúng đứng ở cựu tiêu, bỏ ra to lớn bóng ma, riêng phần mình nhìn xuống phía dưới như là bản ăn đại ngụy hoàng đô. Nhân tộc yếu đuối, dịch ra người kia người như rồng thời đại, vậy mà đã xuống dốc đến tình trạng như thế à? Rơi núi hùng vương như là một tòa có thể chống ra thiên địa màu đen giống như núi cao, quan sát cước này hạ hoàng đô. Bên trong khí tức làm nó thất vọng, nó vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến, bây giờ xem ra sẽ không có. Nhân tộc yếu đến loại tình trạng này, phía dưới trong bàn ăn, mặc dù có phản hư khí tức, nhưng đều gần như chỉ ở phản hư hậu kỳ, không người là đối thủ của nó. Cơ hồ để không nổi hứng thú của nó, khó mà có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Vẫn là nhân tộc kia bàng bạc phát triển thời đại tốt, hẳn là có liên thiên đại chiến. Người người như rồng, thậm chí có thể đem bọn họ tổ tiên từ một phương này đại vực xua đuổi đến yêu vực, khiến rời núi hùng vương cái này chiến si hướng tới. Nhân tộc vốn là nên chúng ta huyết thực, chỉ là những năm này càng ngày càng yếu, làm ta không làm sao có hứng nổi. Trong hắc vụ, U Hàn yêu thánh thanh âm như lao, ấm lánh mà thấu xương. Mấy năm trước, thần vực bên trong thậm chí ngay cả phản hư kỳ tu sĩ đều chưa từng có, làm món ăn sống của nó cũng không nhìn không vừa mắt, làm nó không làm sao có hứng nổi. Nếu không phải nghe nói trước thời đại đảo binh trở về, bản tọa đều không muốn động thân tới này phương xuống dốc vực giới. Lửa kim chuột lao tổ tông lời nói lạnh lùng đến cực điểm, già mua vô lực thanh âm đều có thể chấn động thiên vũ. Nó đã già mua, không yêu đi lại, đời đời con cháu không thể đếm hết được, đến sống một ngày ít một ngày thời điểm, chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Nó khiến đại ngụy trong cung đình vô số thần tộc tu sĩ trên mặt xấu hổ giận dữ, cho dù là mấy ông lão đều thở dài. Bọn hắn không cách nào thay tổ tiên làm ra quyết định, thời gian cũng không thể đổ về. Ban đầu ở trước thời đại, bọn hắn xác thực làm đạo binh, không cần nhiều lời, hủy diệt bọn hắn, để luyện ra linh thúy, chúng ta chia đều. Bắc Minh yêu quân quát lạnh, to lớn long khiếu âm thanh quét ngang chân trời, càn khôn lay động, sơn hà phá vỡ băng. Thực lực của nó quá mạnh, đến gần vô hạn tại hợp thể kỳ, một tiếng gầm rung động non sông, trăm vạn dặm đại địa đều kịch chấn, sinh linh đổ thán. Còn lại yêu vương cũng đình chỉ treo tức soi mói, nhao nhao hướng về đại ngụy hoàng đô xuống lại mà tới. Mặc dù ở trong đó nhân tộc thực lực không quá có thể làm nó nhóm để mắt, nhưng dù sao có không ít đạt đến phản hư cấp độ. Luyện ra linh thúy, phân mà ăn chi, tại bọn chúng mà nói, cũng có chỗ cực tốt, có thể rút ngắn đột phá gông cùng xiển xích thời gian. Lấy ứng đối sắp đến đại kiếp, thời gian trăm năm, đối với những này đại yêu mà nói, như nhân tộc mấy trăm mặt trời lặng có bao nhiêu phân biệt. Trận này lấy đại vực làm đơn vị phát khởi đại kiếp, đến cái này một thời đại hồi cuối, tới vừa đội gấp rút lại mấy liệt. Dĩ vang những thủ đoạn kia, chỉ sợ khó mà bình yên vượt qua, cần lấy càng lăng lệ thủ đoạn. Nếu không, bọn chúng sẽ không nghe theo Bắc Minh yêu quân đề nghị, đi vào thần vực thu thập những này huyết nhục lớn thuốc. Chư vị, theo bản tọa phá trận. Đối với những này đại yêu, Bắc Minh yêu quân cũng không có cái gì biện pháp thuốc, từng cái thực lực đều rất cường đại. Đơn đả độc đấu không có người nào hơi kém tại nó, thế lực phía sau cũng không yếu tại nó yêu long thành cung. Đông đông đông. Đại yêu nhóm dẫm đạp đến hư không vang vọng, phản phất trầm muộn như trống, tựa hồ là sinh mệnh đến ngược, làm người tuyệt vọng. Nhìn qua những cái kia thông thiên triệt địa núi cao đồng dạng thân ảnh, cho dù là hóa thần kỳ đại tu sĩ cũng để không nổi chiến ý trong lòng thấp thỏm lo âu, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong đến. Yêu quân, mời yêu quân tiếp dẫn ta rời đi. Một đạo thanh âm vội vàng tại yên tĩnh bi thương trong không khí bỗng nhiên vang lên, khiến cho mọi người ánh mắt đều chuyển di hướng một chỗ. Là Vương Viễn Đồ. Chẳng lẽ vương gia cùng yêu long thánh cung? Bên trên bầu trời, to lớn mắt rồng lập tức quay lại, tinh chuẩn tìm được bị cấm quân hết thảy vây quanh vương gia đám người. Thần thai đã lấy đi. Các ngươi vương gia đã vô dụng. Vượt sâu miệng rồng bên trong, phun ra đạm mạc lời nói lạnh như băng, từ cựu thiên ép xuống, khiến Vương Viễn Đồ mở to hai mắt nhìn. Thần thai, đáng nhi không phải bị các ngươi tiếp đi đường thánh tử sao? Thần thai lại là cái gì? Thánh tử? Ha ha, bất quá là con ta giáng lâm thế gian vật chứa thôi. Bác Minh yêu quân trêu tức rêu cợt nói, bằng bọn hắn nho nhỏ bừng ra, một đám hèn mọn sâu kiến, làm sao cũng dám leo lên yêu long thành cung. Nó muốn vương đẳng, bất quá là nhìn chúng trên người khí vận chi lực, đem hắn biến thành mình thân tử giáng sinh cung rồi thôi. Chờ thêm chút thời gian, hắn thân tử giáng lâm thế giới, có khí vận chi lực tương trợ, 30 năm sau, thiên thần thí luyện tất nhiên có thể bình yên thông qua. Trực tiếp trở thành hợp thể kỳ đại yêu, nói không chừng, chính là ngày đó thần bàn cho phúc, cũng không phải không thể suy nghĩ một chút. Bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi phối hợp, làm như thế cái cục, đem thần vực bên trong những này huyết đục lớn thuốc đều tụ tập đến một chỗ. Ha ha. Bắc Minh yêu quân thanh âm phảng phất chu tâm lưới dao, mặc dù là yêu tộc, nhưng âm mưu thủ đoạn cũng không chênh lệch. Lời của nó vừa ra, phía dưới tất cả mọi người đầu mâu đều trong nháy mắt chỉ hướng vương gia đám người. Chương 15. Đại chiến yêu vương chương 15, đại chiến yêu vương trong chúng ta ra người gian. Có thế lực chi chủ phẫn nộ nói, Bắc Minh yêu quân chính miệng xác nhận người, tăng thêm Vương Viễn Đồ trước đó phách lối bộ dáng, đã sớm chú định hắn chính là như thế nào hạ trạng. Những thế lực này chi chủ, mặc dù thực lực không đủ, không cách nào ngăn cản những cái kia yêu vương, thậm chí là những cái kia cấp 5 đại yêu, bọn hắn đều chiến không được. Nhưng bây giờ, rốt cục tìm kiếm được một cái nơi chút giận, từ Hứa ra ra chủ Hứa Văn báo Tô xung phong, tất cả mọi người xung tới. Thế giới chính là như vậy, không thể nói đến cùng là ai càng bi ai. Vương Viễn Đồ mặc dù là hóa thần kỳ đại tu sĩ, nhưng thực lực cuối cùng có hạn, còn có lấy cùng là hóa thần kỳ một chút gia chủ ngăn được. Lại tại đại ngụy trong cung đình, đối mặt tức giận của mọi người bạo động, hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ở bị giẫm đạp vô số cái chân trong khe hở, hối hận tuyệt vọng nhìn xem đồng dạng bị dìm ngập tại vô số cái chân hạ vương gia đám người. Vô luận như thế nào, hắn phản bội nhân tộc, lại làm xuống đại cục, đem yêu vương nhóm dẫn tới nơi đây, hại tất cả mọi người. Ha ha, xem bọn hắn, thật sự là buồn cười a. Hèn mọn nhân tộc, thật là một cái nhu nhược vô năng nhưng lại thích gia đình bạo ngược tộc đàn. Yêu tộc các đại năng trêu tức nhìn qua phía dưới nhỏ bé nhân tộc, phản phất tại thưởng thức vừa ra sân khấu kịch. Đối bọn hắn soi mói, nhưng đại ngụy trong cung đình nháo kịch đồng dạng chẳng cảnh, khiến thân là nhân tộc các lão nhân cũng không khỏi đến thở dài thở ngắn. Đủ rồi, chư quân, theo ta một trận chiến đi. Mở miệng là đại tấn nước Kiến Vũ Đế. Phong mang của hắn cực thịnh, trong ánh mắt mang theo khó mà che giấu sát khí. Đại tấn nước dùng võ định quốc, tại chư quốc trong khe hẹp lấy được sinh tồn chi địa, mới có bây giờ thiên hạ sư hùng. Vị hùng chủ này là như thế không sợ cùng bá đạo, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim hồng, phóng tới cửu tiêu. Ẩn tang có tức giận thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, phảng phất cửu thiên kinh lôi ở chân trời nổ vang. U Hàn yêu thánh đến chiến, hắn vậy mà chủ động hướng U Hàn yêu thánh khiêu chiến, muốn bị tất cả mọi người phân đi yêu vương bên trong chiến lược mạnh nhất một trong. Sâu kiến, bản tọa có chút thưởng thức dũng khí của ngươi. U Hàn yêu thánh là khát máu, nó tiềm ẩn tại trong hắc vụ một đôi cánh nhẹ nhàng chấn động, đã hóa thành âm lanh hắc phong bay đến cửu thiên chí thượng. Một đôi tinh hồng con ngươi mang theo khó nói lên lời khinh thị, tùy ý mà nhìn chằm chằm vào Kiến Vũ Đế. Bất quá phản hư sơ kỳ thật đáng buồn nhân tộc thôi. Nó trong lòng đùa cợt, xông về Kiến Vũ Đế, thân thể khổng lồ tốc độ nhanh đến cực hạn, để cho người căn bản không kịp tránh né. Trực tiếp đem Kiến Vũ Đế nhỏ bé thân thể đập vào phía dưới một tòa núi lớn bên trong, bụi đất vẩy ra, đá vụn bắn tung trời. Cường tuyệt uy thế để cho người ta tuyệt vọng, nhất đại tuyệt thế yêu vương, biến dị tích lạnh cùng tước, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem hùng bá toàn bộ thần bực Kiến Vũ Đế đánh bay. Sâu kiến. Nó khinh thường đùa cợt nói, nhưng mũi bặm ngập trời chỗ, một vệt kim quang thịnh rực chói mắt nở rộ mở. Phản phất một vòng kim sắc đại nhật đang chậm rãi dâng lên. Kim sắc bạch hổ quân vương pháp tướng đạp đất mà sinh, thẳng vào hư không bên trong, ngàn trượng chi cao, phong duệ chi khí xé rách giữa thiên địa tất cả. Đến chiến. Kiến Vũ Đế tiện tay lao đi bên miệng một vòng vết máu, thân hợp bạch hổ quân vương pháp tướng, kim canh lục thần châu hóa thành một đầu thần dị bạch hổ theo sát. Hắn cùng U Hàn yêu thánh ở chân trời đại chiến, chấn động khắp nơi, trăm triệu dặm bầu trời đều phát sinh kinh biến. Quang mang lấp lánh, thanh thế kinh người. Đại ngụy trong cung đình, cảnh thái đế nhìn lướt qua vẫn như cũ chuyên chú vào trong tay trận bản hàn lệ, tiện tay phá toái hư không, bước ra một bước đã đi tới đại trận bên ngoài. Hắn hướng về phía lửa kim chuột nhất tộc lao tổ tông chắp tay nói, xin chỉ giáo. Cái này lao yêu phần đuôi mỗi giờ mỗi khắc không bước lên lấy lửa diễm, đã tạo thành ngàn dặm đất chết, độc hại vô số sinh linh. Hừ. Lửa kim chuột lao tổ tông hừ lạnh, lấy ra một cây xích kim đầu chuột ngoặt, rất gần cùng cảnh thái đế chiến tại một chỗ, biến mất tại chân trời. Cái này lao yêu mặc dù giàn mua, nhưng một thân chiến lược lại một mực duy trì tại đỉnh phong, mà lại sống quá lâu xa. Chiến đấu cơ hồ trở thành một loại bản năng, vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải huyết khí hơi khô héo, nếu không chiến lược tuyệt đối là ở đây trong mọi người độc nhất tuyến. Ngay sau đó, Nguyên Sơ Đế phân đi rời núi Hùng Vương, tại Cửu Thiên Chi Thượng khai chiến, tại Thanh Minh bên trong phát sinh va chạm mạnh. Bọn hắn chiến đều không dễ, đột phá phản hư kỳ thời gian quá ngắn, vẹn vẹn phản hư sơ kỳ. Cho dù là thiên phú lại cao hơn, nội tình lại sâu, tại những này lao yêu nhóm trước mặt đều có chút không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Chúng ta cũng còn ra tay. Phong Lão Thái Quân trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết. Nàng muốn vì tổ tông dựa đủ. Không chỉ có là nàng, một số khác trong thần tộc lão tổ cũng là nghĩ như vậy. Lần này lại không có thể làm như người chế nhạo đạo binh. Bọn hắn thực lực đều đạt đến phản hư hậu kỳ, còn có lấy ra truyền tổ khí, áp lực cũng không tính là đặc biệt lớn. Chỉ là yêu vương nhiều lắm, mười mấy tôn, lại còn mang đến mấy chục vị phản hư trung kỳ, sơ kỳ đại yêu. Đội hình như vậy, thật đầy đủ hủy diệt toàn bộ thần vực. Chỉ là mấy ông lão giờ phút này nghĩa vô phản cố, công kích phía trước. Phong Lão Thái Quân bậc cân bắc không thua đấng mày râu, thậm chí độc đấu hai đại yêu vương, mặc dù liên tục bại lui, nhưng như cũ tử chiến. Đại ngụy trong cung đình, còn lại Kim Lão gia tử, Thủy Lão Thái Quân còn có một lão gia tử thấy trong lòng lo lắng, nhưng cũng bất lực. Bọn hắn cần không ngừng duy trì lấy trong tay tổ khí đối với linh khí to lớn tiêu hao, không cách nào rảnh tay. Nếu không, đại ngụy hoàng đô thủ hộ đại trận trong khoảnh khắc liền bị phá. Đến lúc đó, vạn sự đều yên. Quá chậm, trợ bọn hắn một chút sức lực. Bác Minh yêu quân thúc giục còn lại mấy vị yêu vương nói, nếu không phải nó cần duy trì Minh Long luyện thiên đại trận, không cách nào thoát thân, nếu không, chính nó liền lên. Bực này thời khắc, chỉ tranh phân đoạt giây, còn tại hồ cái gì võ đức. Nhân tộc bây giờ đại năng giả quá ít, một đối một có lẽ có thể chèo chống một lát, nhưng yêu tộc hoàn toàn có thể lấy cỡ nào địch một. Nhân tộc không có phần thắng. Bắc Minh yêu quân cách đó không xa, đại lực như ma vương một đôi mắt to màu xanh đảo qua các nơi chiến trường. Bên kia, không đi. U Hàn yêu thánh bên kia đã là vững vàng chiếm thượng phòng, nó nếu là đi nhúng tay, kia hiêu chiến đến lao tạp mao chim, khẳng định phải cùng nó tức giận. Rời núi hùng vương bên kia cũng không được, kia là một cái chiến sĩ, vì chiến thành cuồng, cũng không thể tùy ý nhúng tay. Cuối cùng nó từ hình người hóa thành một đầu chen bể bầu trời màu xanh mãng lưu, thân thể cao lớn như là to lớn dãy núi, răng sắp xếp lưỡi dao, sừng giống như ngọn núi hiểm trở, bốn vó nhẹ nhàng di động, liền có thể tùy tiện đạp phá hư không. Nó hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng rung khắp toàn bộ thần vực mãng lưu giống, mây tầng đều bị đánh tan, sơn hà đều tại một tiếng này giống bên trong thất sắc, sóng âm thậm chí có thể khiến núi đá nổ tung, tịnh thủy sinh lan. Bên trên bầu trời tất cả tại đại chiến đều bị một tiếng này giống chấn động đến sắc mặt tái đi, mà xuống một cái chớp mắt, gặp phải chính là đến từ đối chiến yêu vương kinh khủng một kích. Những người khác có lẽ còn tốt, phong lão thái quân bên kia vốn là hiểm tượng hoàn sinh, cái này một lần thì là lại không thể tránh. Cao lớn phong vương pháp tướng, bị độc nạc vương chất chứa có cự lực cái đuôi hung hăng quét trúng lồng ngực. Phong vương pháp tướng trong nháy mắt băng liệt, phong lão thái quân bay ngược mà ra, từ cựu thiên chi thượng như phá sợi thô rơi xuống. Lao tổ tông, đại ngụy trong cung đình, nhìn thấy một màn này phong huyên phát ra bi thương tiếng buồn bã, phản phất tiếng than đỗ quên. Giết! Cùng độc nạc vương hợp lực công kích phong lão thái quân đu minh báo vương tốc độ nhanh hơn gió, bóng đen lóe lên đã xuất hiện tại trọng thương lại còn tại rơi xuống lúc phong lão thái quân trước người. Cao cao giơ lên như thiên đao lợi chảo liền muốn vỗ xuống. Vâng. Một đạo màu đen hư ảnh từ hư không bên trong đi ra, đưa tay một quyền, trực tiếp là gió lao thái quân ngăn lại một kích này. To lớn tiếng va chạm vang vọng cái này nguyên một phiến thiên địa. Bên này biến cố đã sớm kinh động đến rất nhiều yêu vương, lúc này càng đem ánh mắt tập trung đến nơi đây. Người nào, vậy mà có thể đón đỡ U Minh báo vương lợi chảo. Lại người kia thân thể không nhúc nhích tí nào, toàn thân trên dưới cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết, cho dù là mấy vị kia có được tổ khí lao nhân, cũng không dám trực diện những này yêu vương phong mang. Chỉ có thể là tả hữu ngăn cản, không dám cứng đối cứng. Có ý tứ. U Hàn yêu thánh to lớn mắt đỏ nhìn chằm chằm cái này đột phát biến cố, dương cánh, vung chảo hành kích tiến vũ đế, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Tu vi chênh lệch quá xa, lấy phản hư sơ kỳ đối cứng phản hư đỉnh phong, có thể kiên trì đến một bước này, đã coi như là kiến vũ đế cực mạnh. Mặc dù hắn còn không có bị buộc đến một bước cuối cùng, thân hợp khí vận long mạnh, nhưng làm như vậy giá quá lớn, vẫn chưa tới tối hậu con đầu. Lại bọn hắn chủ yếu vẫn là đang kéo dài thời gian chờ đợi Hàn Lệ trận pháp bố trí thành công. Người này, thực lực cũng không tệ lắm. Vì chiến mà si rời núi hùng vương nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện người kia, trong ánh mắt có chiến ý tại bốc lên. Nó hét lớn, ngạc ma quỷ, quỷ chết no, báo, chúng ta thay cái đối thủ thế nào? U Minh báo vương không để ý đến, mà là lấy một đôi u lam như quỷ mị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Người là ai? Người này xuất hiện rất đột ngột, U Minh báo vương đều không có phát giác được bất luận cái gì đường hầm hư không khí tức. Nhưng người này rõ ràng lúc trước không ở chỗ này địa, khiến U Minh báo vương có chút kinh nghi bất định, to lớn mặt thú bên trên, mang theo vẻ mơ hồ kiêng kỵ. Người này, tuyệt đối không kém. Mà người tới cũng không có trước tiên về hắn chờ đến nhìn thấy phong lão thái quân thân thể rơi xuống thân hình đạt được nhiều lần làm dịu, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào đại ngụy trong cung đình về sau, mới nhìn về phía U Minh báo vương. Hỏa Phong Sơn, Hàn gia, Hàn 10086. Rất quái lạ danh tự, U Minh báo vương thầm nghĩ, nó chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế danh tự. Nhưng là, nó đối nhân tộc không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là hai mắt hơi khép, âm thầm truyền âm hướng đại lực như ma vương. Chờ một chút ta cùng độc ngạc cùng người này lúc chiến đấu, ngươi chờ đúng thời cơ lại dùng mãng lưu giống. Nó thực sự không nắm chắc được người trước mặt chân thực thực lực, căn bản phát giác không ra bất kỳ khí tức. Lại tới rất đột nhiên, U Minh báo vương xưa nay vững vàng, sẽ không dễ dàng làm hiểm, nếu không cũng sẽ không theo độc ngạc vương vây giết một người. Đại ngụy trong cung đình, tầng trời thấp cực tốc bay lượn muốn tiếp được phong lão thái quân phong huyền. Trơ mắt nhìn phong lão thái quân thân thể dần dần thoát ly bình thường hạ xuống quy tích, cuối cùng vậy mà giống như là một chút xíu bị nhẹ nhàng đưa đến trong tay nàng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, đều quên bi thống. Nàng mỹ lệ như lê hoa đái vũ trên tiểu nhan mang theo một tia kinh ngạc, nhìn qua hư không, thật giống như hư không bên trong có từng cái vô hình tay đồng dạng. Thiên vũ bên trong, Hàn 10086 thay thế phong lão thái quân vị trí, một người độc chiến hai tôn cường đại yêu vương. Vậy mà không hề yếu hạ phong, trên thân độc thuộc về Hỏa Phong Sơn đặc chất áo bào đen, ở trên không cương phong quét phía dưới, bay phất phới. Chỉ có lấy thường nhân thân thể, lại có thể ngăn cản thân thể mấy ngàn trượng hai tôn lớn yêu vương rời sông lấp biển lực đạo. Thậm chí Hàn 10086 vung vậy thiết quyền thời khắc, phát ra không hiểu khí tức, phản phất muốn đem trước mắt hai đầu cường đại yêu vương trấn áp. Hắn vì sao cường đại như thế? Chương 16. Trong đá thánh linh chương 16, trong đá thánh linh độc ngạc vương cùng U Minh báo vương càng đánh càng kinh ngạc, đối diện người áo đen đưa tay nhấc chân đều quá mức nhẹ nhàng thoải mái, làm bọn hắn chấn động. Bọn chúng to lớn như sơn nhạc lợi chảo đánh ra, có thể đem một khối đại địa đánh cho luân hãm, thế nhưng là đối phương lại bèn bèn lấy một con nhỏ bé nắm đấm liền có thể ngăn cản. Lại quyền trưởng ở giữa, có bí lực, phản phất muốn chấn áp hết thảy. Kia nhìn như nhỏ bé thân thể, lúc này ở trong mắt chúng phản phất sơn loan. Hàn 10086 một người đè ép hai bọn chúng tôn cường đại thú vương đánh, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Mau mau xuất thủ. Hai tôn thú vương liên tục bại lui, U Minh báo vương truyền âm hướng đại lực như ma vương, nó đã gấp. Đối diện người kia thân thể như là tuyệt thế kim thiết, đập cho chúng nó thiết trưởng đau nhức. U Minh báo vương lợi chảo bên trong, màu tím đen đệm thịt bị nhỏ bé lại cứng rắn nắm đấm xung kích đến có máu ứ động. Độc ngạc vương to lớn móng nuốt bên trên, đều có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm pháp bảo lân phiến đều bị mẹ bay mấy khối. Khó có thể tin, dạng này hai đầu lấy nhục thân xưng hùng cái thế lớn yêu vương, bị cường thế áp chế, lại còn nhận lấy đau sót. Đối phương thật không phải người quá hay. Đại lực Như Ma Vương nhìn thấy hai vị thú vương bị đánh đến liên tục bại lui, đã sớm đang đợi, nó cũng kinh hãi. Người áo đen kia rất cường đại, bởi vì vô luận là U Minh Báo Vương hoặc là Độc Ngạc Vương, đều là yêu vực bên trong một phương cự phách. Cũng không yếu tại ở đây bất luận cái gì lớn yêu vương, vô luận là Bắc Minh yêu quân vẫn là Lửa Kim Chuột lão tổ tông, đều cần lấy bình đẳng địa vị cùng hai trò chuyện. Màu xanh lớn mãng như phát ra chấn thiên mãng như giống, sóng âm như sóng lớn quét ngang bốn phương tám hướng hư không. Phát sinh đại bạo động, đau khổ trèo chống đến Kiến Vũ Đế mấy người càng là thân hình lão đảo muốn ngã. Lại chỉ có thể bằng vào trấn quốc thần khí cương thế, cứng rắn ngăn cản một kích, to lớn pháp tướng rút lui không chỉ. Ho ra rất nhiều máu tươi đến, các hùng chủ chưa từng như này chật vật, đã sớm đánh nhau thật tình. Từ chiến không lùi, đối mặt cường đại yêu vương, không ngờ nên đón tiếp lấy, ngược lại lộ ra càng thêm dũng mãnh. Mà thần tộc các lão nhân, riêng phần mình tổ khí cũng nở rộ thanh huy, bắn ra thần quang, trợ bọn hắn ngăn cản trùng kích như thế. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là già, khí huyết không bằng lúc trước, chiến đấu lâu như thế, tiêu hao lớn như thế, cũng là có chút thở hổn hển. Khó mà lâu cầm. Tất cả cấp cao chiến lực đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, chiến bại có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Có thể khiến đại lực Như Ma Vương một đôi mắt trâu trừng đến càng lớn là, cái kia thần bí người áo đen, vậy mà không có thu được mãng như giống ảnh hưởng chút nào. Người áo đen kia tựa hồ không chút nào biết mọi bệnh, như là cỗ máy chiến tranh, lấy đục thân nghiền ép hết thể địch. Nó làm sao biết, áo bào đen phía dưới chính là một tôn khôi lối đâu? Thực sự trở thành cỗ máy chiến tranh cũng không đủ. Hàn 10086 chính là Hỏa Phong Sơn tất cả áo bào đen người chấp pháp bên trong cường đại nhất một tôn, thực lực đạt đến phản hư đỉnh phong cấp độ. Chính là Hàn Lệ lấy ban đầu ở Âu Dương thần tộc tịch thu được phía kia thiên bi tổ khí luyện chế thành, bảo lưu lại trong đó sơn hải trấn linh ngọc đặc tính. Cho nên trong lúc phát tay, có kinh khủng trấn áp chi ý, cho dù là hai tôn cường đại yêu vương đều thụ ảnh hưởng. Lại thêm không sợ đau đớn, cũng không có cảm giác đau, trong chiến đấu chiếm rất nhiều tiện nghi. Dạng này khôi lỗi người bình thường nuôi không nổi, là bởi vì linh thạch tiêu hao quá tốt đẹp lớn. Thế nhưng là Hàn Lệ thế nhưng là nuôi nổi, không phải liền là linh thạch a. Xài không hết, căn bản xài không hết. Làm sao có thể? Mình dựa vào thành danh mãng như giống vậy mà tại trước mặt người này mất đi hiệu lực, đại lực Như Ma Vương thậm chí cảm thấy đến thế giới quan đều sụp đổ. Từ nó xuất đạo đến nay, cái này cần từ huyết mạch chuyển thừa mãng như giống là trăm phát trăm trúng, xưa nay không từng tưởng tượng qua hôm nay. Nó còn không biết, phía dưới trong cung đình đã có người để mắt tới nó. Cái này đại lực Như Ma Vương mãng như giống quá ảnh hưởng chiến cuộc. Vẫn linh đạo trên này đã bị đột nhiên xuất hiện biến cố lớn ảnh hưởng đã mất đi chú ý, ánh mắt Diệp Trần cao mày quan sát lấy trận này đại chiến. Nhân tộc cường giả liên tục bại lui, thậm chí còn có ít tôn yêu vương chưa từng xuất thủ cục diện, làm hắn tâm lo. Ngươi có thể xuất thủ? Có thể. Trong bụng thánh linh lời ít mà ý nhiều, một đạo thanh quang từ đại ngụy trong cung đình lướt đi, nhanh như sắc trời lóe lên. Đại lực Như Ma Vương trừng mắt một đôi mắt châu kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hàn 10086, một con như núi xanh bay tứ tung cự thủ đã hướng về nó hung hăng đánh tới. Thật can đảm. Nó nổi giận, màu xanh đậm sát khí xông thẳng tới chân trời, khí tức vô hình hành ép bắt vương, đỉnh lấy một đôi to như cột điện sừng châu liền đụng tới. Oanh! Sơn băng địa liệt đồng dạng thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này, chấn động đến tất cả đại yêu đều đem ánh mắt bắn ra mà đến. Kia là một tôn đỉnh thiên lập địa đá xanh cự nhân, nhìn xem khôi ngô lại không lộ vẻ bộ vẻ, ngược lại như thần thánh, có khác quan huy. Thân thể như là đại sơn, đứng ở đó, vậy mà ẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp. Nó một đôi đá xanh đại thủ, lúc này cầm đại lực Như Ma Vương một cặp sự lớn, đột nhiên bộc phát ra vô tận thần lực. Vậy mà đem mấy ngàn trượng màu xanh mãng như thần, giữa không trung bên trong hung hăng vùng mạnh một cái vòng tròn. Ầm ầm, đập sập hư không mấy bạt trượng, vô số hư không loạn lưu như là lưỡi dao, tại đại lực Như Ma Vương thân thể bên trên lưu lại từng đạo khe rãnh, có máu tươi chảy ra. Nó lại bị rơi đập tiến vào sâu trong hư không, nơi đó không gian loạn lưu rất mạnh, phản hư kỳ đại yêu cũng sẽ bị làm bị thương. Bất quá cũng không chí mạng, đại lực Như Ma Vương mặc dù thân bị mấy trăm sáng tạo, nhưng tại nó mà nói, vẹn vẹn ra thịt tổn thương. Nhưng đây là làm nó hoài nghi châu sinh, ngay tại hôm nay bên trong, nó đã hoài nghi hai lần. Một là mãng lưu giống đối Hàn 10086 mất đi công hiệu, hai chính là trước mắt, tại đấu sức bên trên, lại bị đá xanh cự nhân trực tiếp nghiền ép. Chúng yêu vương cũng kinh ngạc, không biết liên tiếp xuất hiện hai vị người thần bí ra sao nội tình. Đừng có lại quan sát, xuất thủ trợ một trợ Độc Ngạc Vương bọn chúng. Bác Minh yêu quân thanh âm lo lắng vang lên, chúng yêu vương đục lỗ nhìn lại. Kia một phương tiên vũ phía dưới, U Minh Báo Vương cùng Độc Ngạc Vương đã là bị Hàn 10086 đè lên đánh, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. To lớn yêu thân thể phía trên, lại xuất hiện nhiều chỗ huyết động, lân giáp, da lông cũng sẽ không tiếp tục trói lọi. Đã suy yếu mấy phần. Hàn 10086 sẽ không cảm thấy mỏi mệt, là khôi lỗi cùng sinh vật chiến đấu ưu thế lớn nhất. Cho dù là phản hư kỳ đại yêu vô cùng cường đại, sinh mệnh khí tức càng là tràn đầy đến cực hạn, nhưng cùng cảnh giới chinh chiến, tiêu hao cũng là cực lớn. Này lên kia xuống, tại Hàn 10086 trong lồng ngực thành đống cực phẩm linh thạch không có tiêu hao hầu như không còn tình huống dưới, hai đại yêu vương là bại, vốn là chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi huyết nục chi khu sẽ còn thụ thương, sẽ đau đớn đâu. Hai đại yêu vương thảm trạng, thấy còn lại yêu vương kinh hãi. Hai người này tại yêu vực cũng là riêng phần mình thành lập U Minh cùng Độc Long Đàm tồn tại. Ngày bình thường ai có thể vớt bọn chúng dâu hùng, không nghĩ tới một chuyến thần vực, bị đánh thành cái dạng này. Ta đến. Ngã Nguyệt Lang Vương hóa thành một đạo thần phong, mau lẹ như điện phóng tới Hàn 10086, muốn gia nhập chiến đoàn, viện trợ hai vị yêu vương. Nhưng một khối màu xanh màn trời một mực đưa nó bao phủ lại, nó không cách nào bay qua đá xanh cự nhân kia thân thể khổng lồ đến chiến trường. Đá xanh cự nhân tốc độ rất nhanh rất nhanh, thân thể khổng lồ không có chút nào cổng cảnh dáng vẻ, một mực khóa chặt ngã Nguyệt Lang Vương. Một cái đại lực như ma vương căn bản không đủ nó đánh, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bại. Nó một thân đá xanh giáp trụ phát ra thanh quang, phản phất cùng thiên địa cùng bụi, có tiên linh chi khí phóng thích. Thậm chí cửu tiêu phía trên, hư không bên trong, cho dù là cái này đèn kỵ thiên địa, đều có nhật tinh ánh trăng đáp xuống nó thân thể bên trên. Thân dị cảnh tượng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đến cùng là người phương nào? Quan Chiến Lôi Thánh Tử Kim Hồng nhíu mày hỏi, kia thần bí người áo đen tốt xấu vẫn là hình người. Nhưng đối diện đá xanh cự nhân, rõ ràng đều cũng không phải là nhân loại, làm sao cũng chặn ngang một cước. Ta chính là trong đá thánh. Đáp lại thanh âm của nó dường như thiên âm, chấn động cửu tiêu, theo sát mà đến, còn có một con vô hạn phóng đại nằm đấm. Đá xanh cự nhân vậy mà đem bốn tôn lớn yêu vương đồng thời ôm nhập trong vòng chiến. Không có gì ngoài ngã Nguyệt Lang Vương, Lôi Thánh Tử Kim Hồng bên ngoài, còn có đã đứng dậy đại lực như ma vương cùng ngắm nhìn khổng tức thánh chủ. Nó quá cường đại, mạnh đến mức làm cho người kinh hãi, cho dù là khí tức cùng bốn vị yêu vương tại cùng một cấp độ, chỉ là phản hư đỉnh phong, nhưng chiến lực nhưng còn xa không chỉ như vậy. Siêu biệt phản hư đỉnh phong cực hạn, đại chiến tứ vương, lại chiếm thượng phong. Đá xanh cự quyền phía trên, không bao lâu liền đã tắm rửa lấy yêu vương máu, sát khí ngập trời. Có vô địch người khí thế, lại vạn pháp bất xâm, thiên nhiên bất bại. Ai đến trợ lực, này địch quá mạnh. Lôi điện quân quanh, xé rách thiên vũ lôi thánh tử kim hướng gấp, phát ra giống to, nó lôi đỉnh thần lực tại đá xanh cự nhân hoàn toàn vô dụng. Mình lại bị đá xanh cự nhân đánh cho đấm máu, vũ tạng lục phủ đều xuất hiện khe hở, nội thương nghiêm trọng. Còn lại tam đại yêu cũng là có nỗi khổ không nói được, ngã Nguyệt Lang Vương tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, không cách nào phá phòng. Đá xanh giáp trụ như không thể vượt qua đại sơn, lợi chảo răng nanh tại trên đó bộc phát ra vang khắp nơi tinh hỏa, lại ngay cả vết tích đều không để lại. Khổng tước thánh chủ cũng đành chịu, ngũ sát chỉ riêng soát hết tất cả thần thông, pháp bảo, nhưng trước mắt đá xanh cự nhân, phản phất không tại trong ngũ hành. Ngũ sát chỉ riêng đều mất hiệu lực, không cách nào đối có bất kỳ sát thương, sức chiến đấu của nó phát huy giảm bớt đi nhiều. Đại lực như ma vương càng là không đề cập tới, sớm đã bị đánh cho hoài nghi châu sinh. Nó đã mất hạn tiếp cận với hợp thể, có không giả hợp thể chiến lực, không xuất thủ, sợ bị từng cái đánh tan. Khổng tước thánh chủ thanh âm cũng rất sốt ruột cắt, thúc giục chúng yêu vương, nó thực sự khó mà chống đỡ. Trong lúc nhất thời, ngắm nhìn yêu vương đều động, không còn để ý mặt mũi, cũng không cao cao tại thượng, đều hướng về trong đá thánh đánh tới, muốn vây giết tôn này cái thế cường giả. Bọn chúng cũng bị khiếp sợ đến, loại tồn tại này cần nhanh chóng bóc chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Vây giết nó, đoạt nó bản nguyên, thành ta tạo hóa. Ngắm nhìn yêu vương còn thừa không nhiều, chỉ có ba đầu, giờ phút này đều gia nhập vòng chiến. Đủ rồi. Trăm triệu dặm hư không một tiếng giàn mua thanh âm truyền vang không ngớt, một đạo cực điểm khí tức kinh khủng như là lòng trời lở đất, từ thiên vũ thật sâu chỗ tuôn ra. Bay lượn bên trong lớn yêu vương nhóm to lớn thân hình đều phát sinh một nháy mắt đình trệ. Chứ cứ tại hoàng đô phía trên đại trận Bắc Minh yêu quân ngửa mặt lên trời cùng tính nói, Bắc Minh cung nên đằng xà lao tổ. Chương 177. Đằng xà lao tổ chương 177, đằng xà lao tổ cùng lúc đó, tại bầu trời bên trong chinh chiến cảnh thái đế mấy người cũng nhận được đến từ Hàn Lệ truyền âm. Bọn hắn cao lớn pháp tướng tại trong chớp mắt liền tự chủ tiêu tán, tiếp theo một cái chớp mắt, ở xa đại ngụy trong cung đình Hàn Lệ, trực tiếp lấy đứng thẳng mà không có bóng thần thông, đem mấy người trực tiếp dẫn độ đến trong hoàng cung. Trước người hắn ba thước vương bạch ngọc trận bàn phía trên, nguyên bản rối bời sợi tơ lúc này bị trải vớt đến gọn gàng. Phản phất dụng cụ tinh vi, từng đầu màu vàng sáng tia sáng chạy xuôi ánh sáng lưu hòa, có thứ tự địa kết nối lấy từng mai các ti kỳ vị bạch ngọc minh châu. Cái này càn khôn vạn trận bàn, chính là Hàn Lệ đột phá tới hợp thể kỳ, hoàn thành gia tộc vị thứ nhất hợp thể kỳ thành tựu, hệ thống đưa cho ban thưởng. Linh hoạt ngọc châu cùng trận tuyến thay thế phức tạp trận kỳ cùng trận cơ, trên đó chi chít khắp nơi, lại có thể không ngừng biến hóa, bố trí ra các loại đại trận, tương đương với dạng đơn giản bảy trận pháp bảo. Tối thiểu, bây giờ Hàn Lệ tại tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư trong sách, còn không có tìm tới lấy càn khôn vạn trận bản bố trí không ra được trận pháp. Khởi trận. Nương theo lấy Hàn Lệ một tiếng sắc lệnh, bên trên bầu trời chờ đợi đằng xà lao tổ dáng lâm đại yêu nhóm đông nhiên phát hiện thiên địa thay đổi. Nguyên bản bình tĩnh hư không bên trong, đi ra vô số người áo đen, ở khắp mọi nơi, có thứ tự đứng ở các nơi. Nhìn thấy những người này, Phong Huyên mới biết được vì sao Phong Lao Thái quân từ cao thiên rất xuống lúc hạ xuống quy tích quỷ dị như vậy. Cảm giác của mình không có sai, thật là bị từng cái dấu ở hư không bên trong tay nâng nâng nhẹ đưa mà đến. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong lóe ra hào ánh, nhìn phía đang theo dõi không trùng không dành quan tâm chuyện khác Hàn Lệ. Hàn Lệ không ngừng kiểm tra áo bào đen người chấp pháp chỗ đứng, trong tay có huyết hồng sắc hồng liên nghiệp hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Vị trí của bọn hắn, bên trên hợp số trời, hạ thuận địa mạch, rõ ràng là càn khôn vạn trận bàn bên trong, bị lợi dụng bên trên ngọc châu đối ứng vị trí. Trong bọn họ đan xen vô số sợi tơ, phản phất tạo thành một cái cự đại lồng giam, vậy mà đem tất cả yêu vương to lớn thân thể đều bao phủ ở bên trong. Hư không bị giam cầm. Phức tạp thần bí pháp trận lưu chuyển lên khiến lớn yêu vương nhóm đều hãi hùng khiếp vía khí tức khủng bố, khiến cho chúng nó toàn thân run rẩy. Nơi đó có trận nhãn, lao ra. Tình thế nghịch chuyển, Bác Minh yêu quân to lớn mắt rồng nhìn về phía đỉnh đầu ngay phía trên, trong lòng sợ hãi lắc lắc to lớn đuôi rồng. Đem đại địa đập địa chấn rung động không thôi. Lửa kim chuột nhất tộc lão tổ tông rất đặc, sớm quá lâu xa, đối với chiến cuộc biến hóa có khắc sâu đem khống. Bác Minh yêu quân thanh âm vừa mới rơi xuống, nó đã xuất hiện ở khoảng cách trận nhãn rất gần chỗ. Chỉ là nên đón nó, là một con nhỏ bé lại mang theo kinh khủng cự lực nằm đấm. Hàn 10086, quý vị. Hỏa Phong Sơn trước mắt mạnh nhất người chấp pháp giải quyết hai đại yêu vương, cũng chạy tới trận nhãn chỗ. Nó sẽ tại nơi đây kích hoạt đại trận.
Hàn 10086 quy vị một máy mắt, toàn bộ lồng giam đồng dạng to lớn pháp trận triệt để thành hình. Mà lúc này Cựu Tiêu phía trên, dị trạng run thăng. Một cái xích hồng đầu rắn từ Cựu Tiêu phía trên nô ra, hai mắt như đại nhật, sáng tỏ toàn bộ nam vực. Lưỡi rắn như sơn lĩnh, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, như là gào thét gió lốc. Xích hồng sắc lân phiến phảng phất đỏ ngọc, bóng loáng vô vực, chết xạ ra hung quang. Kinh khủng uy áp tịch quyển thiên hạ, gọi lớn yêu vương cùng phía dưới nhân tộc các đại nhân vật cũng không dám lớn tiếng thở. Quá cường đại. Đang xa lão tổ, hợp thể hậu kỳ tuyệt thế đại yêu, tại yêu vực bên trong là tuyệt đối lão tổ tông tồn tại. Cho dù là yêu thiên thánh, tại ngày xưa đều phải bận tâm nó mấy phần mặt mũi, Hóa Long Vương hướng còn cần thay hắn đến thần vực trả thù. Lão tổ, mời lão tổ xuất thủ cứu cứu ta chờ. Bác Minh yêu quân lúc này hoàn toàn không có nửa điểm hùng bá một phương khí phách. Thứ nhất là đằng xà lão tổ sinh mệnh lâu đời, thực lực cái thế, bọn chúng tại trước mặt vốn là như là trẻ con. Thứ hai, vây cuốn bọn chúng đại trận quá mạnh, vẻn vẹn một góc của băng sơn khí tức hiển lộ, đều làm bọn hắn sợ hãi. Trông không đến cuối khổng lồ đằng xà, thân thể tại Cửu Tiêu phía trên du tẩu, một đôi đại nhật mắt đỏ đang nhìn hướng phía dưới đại trận lúc, vậy mà cũng ẩn ẩn hiện lên một tia kiêng kỵ. Phía kia đại trận đã thành hình, to lớn lưới che đậy phảng phất La Thiên bấy dài, ẩn chứa có tuyệt cường không gian khí tức cùng sát phạt chi lực. Lưới che đậy phía trên, thậm chí còn chiếm cứ một con kinh khủng bạch hổ hư ảnh, kim canh khí trùng tiêu. Đại trận này cũng là tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư trong sách không từng có, trận pháp bản thân phẩm cấp quá cao, thậm chí siêu việt phương tiên địa này. Lại không là hoàn toàn hình thái đại trận, vốn nên là La Thiên tứ tượng tinh tú trận, chính là Hàn Lệ hoàn thành một vạn mai cực phẩm linh thạch tiêu hao, lấy được trọng đại đột phá hệ thống ban thưởng. Đại trận này có thể tùy ý hủy đi hợp, hoàn toàn hình thái vốn nên có thiên chi tứ linh tổ hợp trận pháp, cơ sở nhất hình thái thì là có thể giản lược đến tinh tú. Bây giờ chỉ là đơn độc bố trí canh kim bạch hổ đại trận, lại hợp trận người thực lực không tính mạnh, nhưng uy lực vẫn cường đại, vẫn như cũng là đạt đến cấp 8 trận pháp cường độ. Nếu là đem Hàn gia người chấp pháp nhóm phẩm cấp lại tập thể tăng lên một cái đại cảnh giới, mới có thể phát huy ra canh kim bạch hổ đại trận toàn bộ thực lực. Không thể khinh động. Đang xà lao tổ từ trong đó người được đại khủng bố, làm nó nhìn như trấn định, nhưng thủy chung không dám lên trước. Nó trong lòng biết, hãm sâu trong trận những cái kia lớn yêu vương, chỉ sợ là không một người có thể trở về với yêu vực. Nó cố nhiên có thể cưỡng ép xung trận, bằng vào kinh khủng nhục thân, cứng rắn lân giáp sinh khiêng cái này tuyệt thế đại trận sát phạt. Thế nhưng là ai không tiếc mệnh? Ta chỉ cần một người. To lớn đầu rắn từ Cựu Thiên Chi Thượng chậm rãi xích lại gần, càng lúc càng lớn, tại chỗ cực kỳ cao, bóng ma cũng đã đem toàn bộ hoàng đô bao phủ. Rất có đánh vào thị giác lực, cũng mang theo ngập trời cảm giác áp bách, cho dù là đối Hàn Lệ có rất lớn lòng tin mấy ông lão cũng không khỏi đến phun lên vẻ u sầu. Ngược lại là Hàn Lệ không quan trọng lắc đầu, thực lực của hắn cũng không sợ đằng xà lão tổ. Bên trên bầu trời lớn yêu vương nhóm càng là không có bị để vào mắt, câu chính là con cá lớn này. Chỉ là nếu là không nghĩ cách vây khốn những này yêu vương, mình cùng đằng xà lão tổ đấu pháp giữa khe hở, khó đảm bảo những này yêu vương sẽ không phát động lớn hai kiếp. Vốn là vì huyết nhục bảo dược mà đến, bọn chúng nhưng cũng không thèm để ý nhân tộc sinh tử như thế nào. Mở cái miệng rộng khả năng liền muốn thôn nạp mấy vạn dặm sinh linh, đủ thành vô tận sát kiếp. Đến lúc đó, cho dù là Hàn Lệ chém giết đằng xà trở về lại như thế nào, đại tai nạn đã phát sinh, hắn cũng không cải tử hồi sinh năng lực. Ngươi muốn người nào? Đã đoán được cái gì Hàn Lệ? Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua còn đứng ở vẫn linh đạo trên đài diệp trần. Không hổ là khí vận chi tử, vẻn vẹn nguyên anh kỳ, liền có thể tiến vào hợp thể kỳ trùng phản diện trong mắt. Tuyệt đối là mở ra ách nạn hình thức tới thế gian lực kiếp. Diệp Trần. Đang xà thanh âm phảng phất thương thiên tuyên cáo hình phạt, để cho người khó mà kháng cự. Giao ra Diệp Trần, ta lập tức rút đi, lại không nhập thần vực một bước. Đại yêu nhóm trầm mặc, mặt xám như tro, đang xà lao tổ để bọn chúng tâm lạnh, bọn chúng thực sự trở thành con rơi. Mà trong nhân tộc, rất nhiều người âm thầm lấy hay bỏ, cảm giác đến 10 phần có lời. Bỏ một cái Diệp Trần, đổi đi thần vực căn bình, thấy thế nào đều 10 phần có lời. Diệp Trần cảm thấy tâm lạnh, những người này nhìn hắn ánh mắt, là như vậy vô tình, phản phất chỉ là đang đánh giá một kiện có cũng được mà không có cũng không sao hàng hóa. Đem hắn giao ra đi, đang xa hợp thể kỳ tu vi, chắc hẳn sẽ không làm khó như thế một tên tiểu tử. Có hóa thần kỳ đại tu sĩ mở miệng nói, dẫn tới rất nhiều gia tộc thế lực chi chủ phụ họa. Giao ra lại như thế nào đâu? Chỉ là một cái Diệp Trần, tại bọn hắn, tại thần vực, không có nửa điểm tổn thất. Tiếng bàn luận của bọn họ, để Diệp Trần trong lòng càng ngày càng bi phẫn, như là chúng bạn xa lánh. Lẻ loi một mình, hành tẩu thần vực đã quen, hắn lần thứ nhất như thế hoài niệm thiên hà quận, hoài niệm Tử Dương trấn. Cái kia nhỏ yếu, lại làm hắn an tâm nhà. Im ngay. Tha Tâm Thông nghe lén lấy Diệp Trần tiếng lòng, Hàn Lệ trực tiếp bắt đầu báo táp diễn kỹ, đồng thời trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ làm khó. Trên mặt xẹt qua kiên định thần sắc nói, hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi chi an nghỉ. Lên xem bốn cảnh, mà đại yêu lại đến vậy. Thần vực người có hạ, đại yêu chi tham không ghét. Đưa các ngươi đi yêu vực, các ngươi có nguyện ý hay không? Hàn Lệ một trận sáu nước luận học thuộc, gọi rất nhiều mặt người sắc đỏ bừng, cho dù là mấy ông lão đều có chút hổ thẹn. Bọn hắn đã từng cân nhắc qua đem Diệp Trần đưa ra, đổi lấy an bình. Diệp Trần càng là cảm động, hắn thua thiệt Hàn gia quá nhiều. Từ Thiên Hàn quận đến Đại Ngụy cung đình, trên đường đi Hàn gia đều tại che chở hắn, làm hắn cảm động vô cùng. Hàn Lệ, mặc dù rất giống là tại kể ra sự thực khách quan, nhưng ngẫu nhiên quăng tới ấm áp ánh mắt, làm hắn cảm động không thôi. Tại hắn mở tối tâm linh thế giới, phóng xuống một đạo ánh dạng đồng, đem Hàn Lệ danh tự khắc ở trong lòng mềm mại nhất địa phương. Hắn hướng về Hàn Lệ cung kính hành lễ, nói: "Hàn Vương tri ân, đời này sợ không thể báo đáp." Sau đó hắn đứng người lên ngắm nhìn một phía, nhìn về phía lấy những này để tâm hắn lại người, càng phát ra làm nổi bật lên Hàn Lệ dáng người vĩ ngạn. Hắn phong khoáng nói, liền đem ta giao ra đi. Nam nhi đi tứ phương, nơi nào không vì nhà. Chết ở đâu, táng ở nơi nào, thiên hạ núi xanh đồng dạng. Rõ ràng lời nói để càng nhiều người xấu hổ giận dữ, nhưng càng nhiều, hay là bởi vì Hàn Lệ đã lên tiếng, đem bọn hắn mang về hiện thực. Có lẽ đã từng, hóa thần kỳ đại tu sĩ xác thực được cho thần vực trần nhà chiến lực, bọn hắn quen thuộc cao cao tại thượng, ra lệnh. Nhưng là bây giờ, cũng không giống nhau. Hóa thần kỳ đại tu sĩ đã tính không được người nói chuyện, chân chính quyết định đại cục đi hướng, chỉ có Hàn Vương cùng hắn bên người giải giáp mấy người. Hắn đã là khuyên bảo, cũng là giải quyết dứt khoát, tất không có khả năng đem Diệp Trần giao ra. Về phần Diệp Trần lời kế tiếp, cũng mẹn mẹn làm bọn hắn có một tia ấy nấy, bọn hắn quá mức vô tình. Nhưng đây chính là Hàn Lệ cần hiệu quả. Hồ đồ. Trong đá thánh giận dữ mắng mỏ Diệp Trần, một thân đá xanh giáp trụ nở rộ mông lung ánh sáng, rung động âm ầm, phảng phất kinh thiên sấm chớp mưa bão. Ta ở đây, hộ ngươi rời đi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, đối đằng xà trợn mắt nhìn, phảng phất một tôn trong đá thần thánh, uy áp đến cực hạn. Hợp thiên địa chi ưu ái, thành tạo hóa chi sinh linh. To lớn xích hồng đầu rắn chuyển hướng, một đôi đại nhật đồng mắt tiếp cận trong đá thánh, ánh mắt rất mau dẫn lên một tia kinh ngạc. Một tôn thánh linh. Chương 178. Trời sinh thánh linh chương 178. Trời sinh thánh linh, trời sinh thánh linh, thủ thiên địa tinh hoa chỗ sinh rồi, cực kỳ hiếm thấy, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại thiên địa bên trong. Cho dù là sống mấy ngàn năm tuế nguyệt đằng xà, cũng gần như chỉ ở cổ sử bên trong gặp qua. Bất quá đằng xà mặc dù ngạc nhiên, lại cũng không sợ, nó nhìn ra được, trước mắt tôn này thánh linh, mặc dù đã coi như là phương thiên địa này bên trong cường đại nhất một nhóm kia chiến lực, thế nhưng bất quá phản hư đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của nó. Thánh linh lại như thế nào, dám ngăn trở bản tôn, ta liền chẳng ngươi, cho dù là thiên địa phản vệ, bản tôn cũng gánh chịu nổi. Đằng xà lao tổ thanh trấn thiên hạ, tại thần vực tại chỗ rất xa, rất nhiều phàm nhân đều nghe được sấm sét giữa trời quang. Chém giết thánh linh sẽ bị thiên địa phản vệ, là cổ sử bên trong có minh xác ghi lại, dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng sinh linh, có thể nói thiên địa thân nhi tử. Nhưng là làm hợp thể kỳ cái thế đại yêu, đằng xà lao tổ cũng không sợ. Hợp thể kỳ quá cường đại, tự thân nội cảnh thiên địa đã thành tựu, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả một thân hệ chi, đã chiếm tạo hóa. Ngoại thiên địa phản vệ, đương nhiên đối với nó có chỗ ảnh hưởng, nhưng nhiều nhất bất quá là vì thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ, lần tiếp theo lôi kiếp uy lực sẽ đột ngột tăng. Qua đến trong đá thánh hét lớn, đại ngụy trong cung đình, Diệp Trần trong tay trời qua trực trùng vân tiêu, đang phi hành trên đường tiếp tục biển lớn, rơi vào trong đá thánh thủ bên trong lúc đã là vừa mới phù hợp, như là trụ trời. Đá xanh cự nhân cầm trong tay trời qua, trừng mắt đứng đấy, binh phong trực chỉ đằng xà lão tổ, sát cơ ngập trời bay thẳng trời cao. Nó thân thể khổng lồ phía trên thanh quang lung lung, phảng phất thiên địa xúc động, phong vân đều có ngược, lôi đỉnh đều đủ kia thanh đồng trời qua càng là thần uy đại phóng, có pha tạp mông lung khí rủ xuống, phảng phất dây dài. Thanh này thanh đồng trời qua đến đá xanh cự nhân trong tay, cùng tại Diệp Trần trong tay phát sinh biến hóa long trời lở đất, quá mức sắc bén, mặc dù bề ngoài nhìn thậm chí có chút tàn phá, giờ phút này lại như là mở ra phong ấn đại sát khí. Hàn Lệ trong ánh mắt mang theo tò mò nhìn một màn này, phản phất lại một lần nhìn thấy kia thạch đem phạt thiên rung động chẳng cảnh. Đến chiến, trong đá thánh to lớn đầu gối lơi cong, sau đó phương này đại địa phát sinh kinh khủng vang rền, đá xanh cự nhân thân thể cao lớn thẳng lên cựu tiêu bên ngoài. Trời sinh thánh linh đến thiên địa ưu ái, chỉ có một cái khuyết điểm, chính là quá mức ngay thẳng, giận chính là giận, vui chính là vui. Nó bay vút lên cựu tiêu phía trên, huy động trời qua trực tiếp chém về phía kia xích hồng sắc như núi lớn đầu rắn. Đằng xà lao tổ thân thể không động, trong mây xanh, một đầu như vạn dặm màu đỏ dãy núi đuôi rắn đã quét ngang mà ra. Keng. Trời qua cùng đuôi rắn đụng vào nhau, to lớn lực đạo giữa thiên địa đẩy ra, tạo thành gió lốc, quét sạch hết thảy mây tầng. Đá xanh cự nhân bị hung hăng đánh bay, thực lực của nó không còn, lấy lực lượng cường đại cùng đằng xà lao tổ đối bính, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thế nhưng là đằng xà lao tổ cũng không dễ chịu, thanh đồng trời qua sắc bén vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, lực nhưng roi núi, lân giáp kiên cố đuôi rắn lại bị chém ra một đạo thật sâu vết thương, có xích huyết tử trong đó chạy xuôi mà ra, để đằng xà lao tổ giận dữ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào trực tiếp, phát sinh gào thét không ngừng, làm cho người kinh hãi tê tê âm thanh. Hôm nay chạm thánh linh, ngươi bản nguyên, bản tôn nhận. Trời sinh thánh linh thể nội bản nguyên chính là giữa thiên địa cường đại nhất tinh thuần linh thúy, có thể so với hiếm thấy bảo dược. Thế nhưng là nó trong lòng biết, mình cường đại nhất thủ đoạn với thiên sinh thánh linh là vô hiệu, bộ tộc này quá mức đặc dị. Đằng xà bẩm phương nam lửa, là giả lừa dối chi thần. Tính nuôn mà miệng độc, ti hoảng sợ quái dị sự tình. Ra đằng xà chi phương chủ tinh thần hoảng hốt, ác ngộng bồi hộ. Đằng xà nhất tộc cường đại nhất chính là tinh thần công kích. Nhưng trời sinh thánh linh thần hồn, như cùng nó nhóm nhục thân cô không thể triệt, đằng xà nhất tộc bản mệnh thần thông không cách nào đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà rất nhanh, trong đá thánh liền huy động trời qua lần nữa hướng nó công tới. Thanh đồng trời qua phá toái hư không, chém ra một đạo hư không lớn liệt chạm, vắt ngang thiên vũ, hướng về đằng xà bốn lượn mấy vạn trượng thân thể. Lần này, đằng xà lao tổ rốt cục không còn đón đỡ, ngập trời yêu khí hội tụ tại toàn thân phía trên, đón lấy lớn liệt chạm cũng không phí sức. Chỉ là đánh cho hư không vỡ tan, linh khí gào thét. Đá xanh cự nhân cùng đằng xà lao tổ tại cựu tiêu phía trên chém giết, đánh cho giữa thiên địa vang rền run run, như là lôi công nổi giận, coi là thật dũng mãnh. Hàn Lệ âm thầm tắt lưỡi, trong đá thánh sát thực dũng mãnh vô song, cho dù là thực lực cùng đằng xà lao tổ cơ hồ trên lệnh một cái đại cảnh giới, chỉ cần có trời qua nơi tay, liền dám một trận chiến. Bên trên bầu trời, một bức thánh linh chói mang đổ, chém giết đến tất cả mọi người thấy đều ngây người. Bất quá đằng xà lao tổ tu vi vẫn là quá cao, giờ phút này mặc dù hai người có lẽ có thể tranh chấp, thế gian một lúc lâu, trong đá thánh nhất định sẽ là bại. Hàn Lệ thân thân lưng mỏi, cũng nên đi làm chuyện chính. Trong tay hắn trận bàn bên trong sợi tơ ẩn ẩn biến động, bên trên bầu trời to lớn kim canh bạch hổ đại trận ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Một cỗ khó mà kháng cự không hiểu lực lượng, đem tất cả đại yêu đều ngăn cách đến khu vực khác nhau. Trắng xóa kim canh khí tràn ngập toàn bộ đại trận phạm vi bao phủ bên trong, gọi chúng nó lẫn nhau ở giữa không thể muốn gặp. Phía dưới đám người cũng lại nhìn không đến đại trận bên trong đại yêu, vẹn vẹn có thể xuyên thấu qua hàn lệ dự lưu cửa sổ mái nhà nhìn thấy tiên vũ phía trên, trong đá thánh cùng đằng xà lão tổ chém giết. Ta đi chém dụng những cái kia đại yêu. Hàn lệ đứng dậy, Diệp Trần con mắt chăm chú đi theo. Cỡ nào phong khoáng khí thế, dám lấy một mình độc đấu mười mấy vị phản hư đỉnh phong đại yêu. Hàn Vương, chúng ta mẫu mực. Vô số đạo trong ánh mắt, đạo này phá lệ ánh mắt ngưỡng mộ, Hàn Lệ tự nhiên có cảm ứng. Huống chi hắn còn mở tha tâm thông, hoàn toàn nghe được Diệp Trần tiếng lòng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, trực tiếp bước ra một bước, biến mất tại hư không bên trong. Kim canh khí trắng xóa, giống như sương mù không phải sương mù, như tuyết không phải tuyết, mang theo sắc bén binh sắc khí, thần thức dò bảo, đem nhận ngàn vạn đao kiếm toàn đâm kịch liệt đau đớn. Một phương này khu vực trong, rời núi hùng vương chính tức giận nhìn qua trước mắt trắng xóa hết thảy. Mặc nó có rời núi cự lực, di sơn đảo hải thủ đoạn, cũng không phá nổi cái này đáng chết đại trận. Giống, nó ngửa mặt lên trời gào to, đông đảo đại yêu tại một chỗ lúc, mặc dù biết bị trở thành con rơi, nhưng đều tại một chỗ, sẽ còn hơi an tâm. Chỉ khi nào bị tách ra, tựa như cùng bị giam tiến vào phòng tối, hết thảy tâm tình tiêu cực đều sắp thành tăng trưởng gấp bội. Ta gấu trừ mực lúc nào nhận qua dạng này khi dễ a? Rời núi hùng vương trong lòng gầm thét, nó huyết mạch cường đại, tự hạ sinh ra liền tại yêu vực hùng bá một phương. Khi nào chịu đựng qua như thế có đủ? Loáng thoáng ở giữa, rời núi hùng vương vậy mà nghe được có người đang kêu gọi tên của nó. Gấu trừ mực. Ừm. Rời núi hùng vương ngạc nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là một cái nhẹ nhàng quý công tử đồng dạng nhân loại. Ngươi, làm sao ngươi biết ta tên? Nó lời còn chưa dứt, liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, lập tức trời đất quay cuồng, bị một cỗ không thể đối kháng lôi kéo. Ngàn trượng cao bao nhiêu thân thể vậy mà không bị khống chế bị một cỗ hấp lực dẫn dắt, giữa không trung bên trong cực tốc thu nhỏ, sau đó tiến vào một cái đen ngòm nho nhỏ miệng bình. Ngay sau đó, Hàn Lệ cười híp mắt đem trong tay tử ngọc hồ lô chặt lại nắp hồ lô. Đây cũng là hắn từ bạn tượng dây hồ lô bên trên đến quả thứ ba hồ lô, tác dụng như là thái thượng lão quân tử kim đỏ hồ lô. Kêu gọi tính danh, đối phương chỉ cần trả lời, liền lập tức thu nhập trong hồ lô. Một thời ba khắc, liền hóa thành nước mủ, sinh cơ câu diệt, hết thảy không còn. Theo Hàn Lệ tu vi mà trưởng thành, bây giờ là chân chính cấp 7 pháp bảo cực phẩm, thu nạp cấp 6 cực phẩm đại yêu, cũng không phải là việc khó gì. Không nghĩ tới cái này rời núi hùng vương vậy mà gọi cái tên như vậy. Gấu trừ mực. Cười lắc đầu, Hàn Lệ bước chân khẽ động, đã đi hướng xuống một chỗ. Có được tha tâm thông hắn, muốn biết những người khác danh tự quá mức đơn giản, hiện thân hỏi một câu, người khác cho dù là không muốn đề cập, nhưng trong lòng đều không tự chủ thì thầm một lần. Hàn Lệ lập tức liền có thể cảm thấy. Tỷ như Bắc Minh yêu quân liền gọi Bắc Minh, Lửa Kim chuột nhất tộc lao tổ tông gọi chuột anh hùng, Đại Lực Như Ma Vương gọi là Châu Đại Lực. Đối với cái này Hàn Lệ chỉ có thể nói, yêu tộc sát thực sẽ đặt tên. Như yêu nguyệt thần danh tự như vậy, tại yêu vực bên trong, chỉ sợ là trình độ văn hóa tuyệt đối đỉnh tiêm cấp độ. Có chút siêu quần bạc tụy. Hàn Lệ chằn chọc 16 địa, thu người từ ngọc hồ lô thu nạp 16 con đại yêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi vào Minh Long luyện thiên đại trước trận, theo Bắc Minh yêu quân bị kim canh bạch hổ đại trận từ chỗ này trận nhãn bóc ra mà ra. Một phương này đại trận đã tự sụp đổ. Mấy trăm đầu giao long lâm vào một loại rắn mất đầu hoàn cảnh, bị Hàn Lệ khống chế kim canh bạch hổ đại trận chia cắt đến một chỗ. Cầm tù tại một chỗ trắng xóa trong thiên địa. Mấy trăm đầu giao long, hắn cũng lười từng cái hô tên. Nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, pháp bào rộng lượng ống tay áo bộc phát kinh khủng thôn vệ chi lực, đem mấy trăm đầu giao long hết thảy cuốn đi. Đây là tụ lý càn khôn thần thông, chính là Hàn Lệ tiêu hao 1000 mai cực phẩm linh thạch hoàn thành trọng đại đột phá lúc, hệ thống ban thưởng. Từng tại Phong Vương động thiên bí cảnh bên trong sử dụng qua, thu nạp chuyển hóa kia kinh khủng phong bạo đoàn. Lúc này dùng để cầm tù những này hết thảy đạt đến cấp 5 cường đại giao long. Vừa vặn. Sau đó Hàn Lệ ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn, tại cái khác khu vực, còn có khác yêu vương mang tới cường đại yêu thú. Từng cái đều là cấp 5 đại yêu, khiến Hàn Lệ hưng phấn không thôi. Đại ngụy trong cung đình, kim canh khí bên trong hết thảy, đều không người có thể thấy rõ, cho dù là mấy ông lão bên trong có thần có thể. Như Hỏa thị thần tộc lao gia tử, Hỏa đạo hành tu có một đôi hỏa nhãn, cũng vô pháp xuyên thấu qua tràn ngập thiên địa kim canh khí nhìn thấy nội bộ. Lại bọn hắn kinh lịch một trận đại chiến, cũng thực vô tâm lại chú ý cái khác, chỉ có thể đem ánh mắt tập trung tại trong đá thánh cùng đằng xà lao tổ đại chiến. Bọn hắn thấy kinh hãi, ánh mắt đều mịt mở đảo qua phía dưới Diệp Trần. Cảm thán tại vị thiếu niên này cơ duyên, thật rất cường đại, có thể có thực lực như thế ngập trời người hộ đạo, một đường hộ giá hộ tống. Như thế cơ duyên, Diệp Trần đều không có lý do không trở thành tương lai một phương cự bình. Bên trên bầu trời, đá xanh cự nhân cùng đằng xà lao tổ chiến đến kinh khủng, thiên vũ đều bị đạp tan, phảng phất vỡ vụn thủy tinh mở. Đằng xà lao tổ đã đánh nhau thật tình, đá xanh cự nhân bất tử, không thôn vệ trong đá thánh bản nguyên, cũng khó khăn tiêu nó lửa giận trong lòng. Nó thân thể khổng lồ bên trên yêu dị xích hỏa bỗng nhiên bốc lên, mang theo vô cùng vô tận khí thế. Nội cảnh thiên địa ầm ầm rung động, yêu lực bị nó thôi động đến cực hạn. Dãy núi xích hồng đôi rắn hóa thành một thanh thiên đao, lực bổ xuống. Không tốt, tôn này thánh linh phải thua. Chương 179. Xích tiêu đằng xà chương 179, xích tiêu đằng xà trong đá thánh tuy mạnh, chiến lực ngập trời, vượt rất xa mình bản thân tu vi. Lại thanh đồng trời qua truyền thừa xa xưa, có lẽ là nó tiền bối lưu lại, hoặc là cái khác lai lịch. Tuyệt đối là siêu việt hợp thể kỳ hùng binh, lấy thiên địa linh khí vô tận tuế nguyện ẩn dưỡng mà thành, thật to tăng phúc trong đá thánh lực lượng. Nếu không, không cách nào cùng đằng xà lão tổ chiến đến loại tình trạng này. Nếu không có trời qua nơi tay, trong đá thánh chỉ sợ mấy chiêu liền bại. Dù sao chênh lệch quá nhiều. Xích hồng sắc đuôi rắn lực bổ xuống, vạch phá toàn bộ trời cao, xé gió phá không, lực lượng lớn đến có thể nện chìm đại địa. Trong đá thánh hoành cản trời qua, phản phất tâm sát hoành giang. Đông. Trầm muộn tiếng vang chấn động thiên địa, phía dưới đại ngụy hoàng đô bên trong, vô số phòng ốc đều kịch liệt lay động, vô số cho bụi đều bị chấn động rất xuống tới. Đá xanh cự nhân từ trên 9 tầng trời bị hung hăng rơi đập, đập sập mảng lớn hư không. Đá xanh giáp trụ mở đi, một đôi mạnh mà hữu lực, chất chứa vô tận cự lực hai tay đều ngăn không được run rẩy. Nó thụ thương, cho dù là có trời qua tương trợ, có chút thiên địa chiếu cố, cũng vô pháp đền bù cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn. Giết! Nó gian nan đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, từ hư không bên trong quật khởi, thanh đồng trời qua quét ngang. Sắc bén trời qua xé rách ra vòng tròn hình to lớn sóng ánh sáng, thế nhưng là, đằng xà lao tổ so với nó càng thêm nhanh. Tại trong đá thánh đứng dậy thời khắc, nó phảng phất vượt sâu cự cốc miệng rắn mở ra, sang chói xích hồng chỉ riêng ngưng tụ tới cực hạn. Tại trong đá thánh thiên qua quét ngang thời khắc, một đạo sắc bén xích hà đã từ đằng xà lao tổ miệng lớn bên trong bắn nhanh ra như điện. Xích tiêu đằng xà kiếm. Đằng xà lao tổ tế ra đại sắc khí, đằng xà nhất tộc chí bảo, xích tiêu đằng xà kiếm. Lấy trong tộc thủy tổ một thân yêu lực ngưng kết mà thành một viên đằng xà răng, tế luyện mà thành vị đại sắc kiếm. Vẫn lạc tại trôi này sắc kiếm phía dưới đại địch vô số, đặt vững kinh khủng hung danh, chỉ là đã vô số năm chưa từng xuất thế. Gọi thế nhân lãng quên. Sắc kiếm khó khăn lắm xuất hiện, giữa thiên địa kiếm sát khí đã tràn ngập giữa thiên địa. Xích tiêu đằng xà kiếm nhanh càng thiểm điện, tùy tiện xuyên thủng trong đá thánh quét ngang ra sắc bén sóng ánh sáng. Xích hà quang thiểm qua trong đá thánh đầu bay, đá vụn bay tứ tung, trong đá thánh bị trọng thương. Xích tiêu đằng xà kiếm quá mức sắc bén, nó khoan hậu đầu vai bị chém ra một đạo danh sâu hoắm, sâu đến lộ ra trong đó trong đá thánh bản nguyên linh quang. Trong đó là thanh bạch như sứ một loại kỳ dị linh tài, tản ra khắp thanh quang, mông lung như nguyệt, có dị tướng ở trong đó thay nén. Bích lạc nguyệt tiên đồng, xem ra tộc ta xích tiêu đằng xà kiếm lại có thể lại đến một đạo bậc thang. Đằng xà lao tổ hết sức hài lòng, cái này một tôn thánh linh thật rất bất phàm, bản nguyên sẽ rất cường đại. Bích lạc nguyệt tiên đồng chính là một loại cấp 8 cực phẩm linh tài, cùng nó trong miệng xích tiêu đằng xà kiếm chất liệu tương đương. Nhưng lấy trong đá thánh thể lượng, thể nội bích lạc nguyệt tiên đồng đoán chừng có thể so với một đầu thật dài khoáng mạch, giá trị tuyệt đối là kinh người. Lại loại này linh tài bên trong, nhu hòa ánh trăng vừa vặn có thể trung hòa xích tiêu đằng xà kiếm hung thần, tại đằng xà nhất tộc có lợi mà vô hại. Nguyên lai xích tiêu đằng xà kiếm những năm này sở dĩ rất ít xuất thế, không chỉ là chưa gặp được địch thủ, cũng là bởi vì vẫn lạc tại hạ đại địch rất nhiều. Lây dính quá nhiều bất phàm sinh linh máu tươi, những cái kia bất diệt oán linh tạo thành không thể xóa nhòa hung thần khí, không thể lạm dụng, trầm luân trong đó vĩ lực, hung binh liền sẽ phệ chủ. Bất quá lần này, đằng xà lao tổ không cố kỵ gì, bởi vì thu hoạch sẽ cực lớn, nói không chính xác, có thể triệt để đem hung binh bên trong sát khí trung hòa. Từ đây về sau, lại không cấm kỵ. Xích tiêu đằng xà kiếm vừa ra, anh hùng thiên hạ không hề có thể cản. Kiếm lên. Đá xanh cự nhân bị thương nặng, đằng xà lao tổ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, sát kiếm ở trong hư không ông tác hưởng. Sắc bén vô song kiếm mang tại trên kiếm phong phun ra nuốt vào không nớt, tùy ý thả ra kiếm khí, liền có thể đâm rách hư không, lưu lại thâm đen hư không khe hở. Xoẹt. Màu đỏ hào quang vạch phá thiên vũ, vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, đá xanh cự nhân một bên khác đầu vai liền có xuất hiện một đạo danh sâu hoắm. Nếu không phải nó kịp thời quay đầu sọ, đã thân tử đạo tiêu, linh quy thiên địa. Nó giận dữ, lại vô dụng, một thân đá xanh giáp trụ phát ra mông lung ánh sáng, lại ngăn cản không nổi xích hà sắc bén. Một trận chiến này, nó đánh quá gian nan, trước tạm trước tiêu hao cũng rất lớn, cho dù là thiên địa linh khí không ngừng tại rót vào trong cơ thể nó, cũng là nhập không đủ suất. Nó lồng ngực rộng lớn chập trùng không ngừng, rõ ràng không cần hô hấp nó, nội bộ một viên thanh bạch linh ẩn thạch tâm dồn dập nhảy lên, đã siêu phụ tải. Ta không cam lòng, như tại toàn tĩnh lúc, chẳng nhữ như các cỏ. Nó tung thiên đại giống, không cam lòng đến cực hạn. Diệp Trần thấy vội vàng, nhưng cũng bất lực. Hắn cùng trong đá thánh gặp nhau tại thiên hà một bên, Diệp Trần đi tìm thiên nga thần thạch, làm một viên đan dược kích nổ. Cuối cùng trong lúc vô tình nhặt được một tôn tàn phá tượng đá, đó chính là trong đá thánh. Chỉ là khi đó, nó còn chưa thức tỉnh, thẳng đến đoạn thời gian trước mới hồi tỉnh lại, hai giới cơ duyên xảo hợp, thành lập hữu nghị. Trong đá thánh ký túc tại Diệp Trần thể nội, như là lúc trước Tử Vân chân nhân, trở thành hắn hộ thân phủ. Hắn biết rõ trong đá thánh còn chưa khôi phục lại chân chính đỉnh phong, bây giờ nhìn thấy nó không cam lòng gào thét, trong lòng đồng dạng bi thương. Bên trên bầu trời, trắng xóa kim canh khí chậm rãi tiêu tán, hư không vì đó một thanh. Tất cả đại yêu đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một cái thân mặc kim tuyến mây trắng pháp bảo thanh niên nam tử thân ảnh xuất hiện. Hàn Lệ khỏe miệng cơ hồ có khó mà che giấu ý cười, nhưng lại bị hắn sinh sinh nhịn xuống. Hắn nhẹ nhàng phất tay, có thể rút lui trận. Cần tuân tôn thượng pháp chỉ. Đến hàng vạn mà tính Hàn gia người áo đen cùng nhau chắp tay, thanh âm chỉnh tề như quần quần thiên lôi. Sau đó cung kính hướng Hàn Lệ thi lễ một cái, cùng nhau đi vào hư không bên trong. Kim canh bạch hổ đại trận liền cũng triệt để tiêu tán, đại ngụy hoàng đô thủ hộ đại trận cũng tại một trận sáng tắt bên trong đã mất đi bóng dáng. Một lao gia tử cùng thủy lao thái quân còn có kim lao thái gia thu hồi tổ khí, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tiêu hao rất lớn. Ăn vào một viên phẩm chất cao đan dược yên lặng điều tức. Trong thời gian rất ngắn, Hàn Lệ liền điều chỉnh tốt trạng thái, giả trang ra một bộ có chút bộ dáng yếu ớt, rơi trên mặt đất. Mời Hàn Vương xuất thủ, giúp đỡ trong đá thánh đi. Nhìn xem Hàn Lệ hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt, Diệp Trần biết hắn vừa mới một người độc chiến mười mấy đầu yêu vương, tiêu hao khẳng định rất lớn. Thế nhưng là bây giờ có thể có thực lực đến giúp trong đá thánh, chỉ có vị này Hàn Vương. Là cho nên do dự một chút, hắn vẫn là mở miệng thỉnh cầu Hàn Lệ. Bởi vì bên trên bầu trời trong đá thánh tình cảnh mười phần nguy hiểm, nó lại nhận lấy xích tiêu đằng xà kiếm nhiều lần chém giết tổn thương. Cứ việc dựa vào thanh đồng trời qua ngăn cản qua mấy lần, lại cũng đều tránh đi yếu hại, nhưng thân thể bên trên vẫn như cũng là khe danh tung hành. Chân chuỗi đưa ra bên trong màu xanh trắng bích lạc nguyệt tiên đồng, lại đã ẩn ẩn bị thương tới bản nguyên kim loại. Bên trên bầu trời, đá xanh cự nhân bước chân đều thất tha thất đều, sắp đứng không yên. Nghe được Diệp Trần thỉnh cầu, Hàn Lệ cưỡng ép thẳng lên hơi có chút còn xuống thân thể, gật đầu nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Lập tức, Hàn Lệ liền miễn cưỡng lên tinh thần lung la lung lay địa bay lên bầu trời. Một màn này thấy Diệp Trần trong lòng hung hăng một nắm chặt, cảm thấy mình đúng là không phải người, rõ ràng Hàn Vương đã tiêu hao to lớn như thế, mình lại còn cầu hắn xuất thủ. Không thấy được Hàn Vương ngay cả đại trận đều duy trì không nổi nữa sao? Trong lòng của hắn cảm động chi tình càng là tột đỉnh, dạng này ân tình, như thế nào mới có thể còn phải tận. Bên trên bầu trời chờ Hàn Lệ lung la lung lay địa bay đến đằng xà lao tổ trước người cách đó không xa lúc, trong đá thánh đã bị xích tiêu đằng xà kiếm động mặc vào lồng ngực. Đây là nó đại chiến đến nay, nhận trọng thương nhất, mặc dù lệch một chút, không có đâm rách trái tim của nó, nhưng vẫn như cũng không thể bỏ qua. Trời sinh thánh linh cũng không phải là bất tử bất diệt, đồng nhân có được thực chất ngũ tạng lục phủ, chỉ là so với yếu ớt nhân thể, phải tốt hơn nhiều. Dạng này vết thương, đủ để trọng thương trong đá thánh, cần tu dưỡng thật lâu mới có thể khỏi hẳn, lại cần linh khí cực kỳ dư giả chi địa tài đi. Thật sự là không người nào a. Tới cái ma bệnh. Đằng xà lao tổ cười lạnh, Hàn Lệ dáng vẻ nhìn xem thực sự thái hư, bây giờ không có cái gì cường giả bộ dáng. Người đi xuống trước. Không để ý đến đằng xà lao tổ chảo phúng, Hàn Lệ đối trong đá thánh nhẹ nói. Cho dù là trạng thái cực kém, trong đá thánh vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi có thể chứ? Hàn Lệ xoay người không có nhìn nó, giọng nói vô cùng bình tĩnh nói, yên tâm. Đá xanh cự nhân nhìn qua trước mặt cái này nhỏ bé lại kiên định thân ảnh, lần thứ nhất cảm nhận được bị bảo vệ cảm giác, nó cảm thấy rất tốt. Nó rất muốn cùng người này kề vai chiến đấu, chỉ là tình trạng của nó quá kém, sắp lâm vào trong hôn mê. Hy vọng còn có kề vai chiến đấu cơ hội. Khổng lồ đá xanh cự nhân cấp tốc rơi xuống, phía dưới Diệp Trần trong tay bưng lấy một tôn tàn phá tượng đá, tại dẫn dắt đá xanh cự nhân trở về. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đằng xà lao tổ nổi giận, những người này không có chút nào đưa nó để ở trong mắt. Xích tiêu đằng xà kiếm vang dội ken ken, hóa thành xích hà hướng về rơi xuống đá xanh cự nhân chém tới. Nhưng mà ánh lửa biến mất bên trong, một bóng người vậy mà một nháy mắt đuổi kịp lóe lên một cái rồi biến mất xích hà, đến xích tiêu đằng xà kiếm mũi kiếm trước đó. Hai ngón tay như là mở không ra thiên môn, đem một thanh xích hồng sắc tiểu kiếm một mực kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Thân kiếm bất quá dài ba tấc, nhưng phong duệ chi khí phảng phất muốn đâm vào trong linh hồn, tại Hàn Lệ hai ngón bên trong, như đồng du cá dãy rùa. Ông ngong. Xích tiêu đằng xà kiếm bù bù, nhưng vô luận đằng xà lao tổ như thế nào kêu gọi, nó đều bị hai ngón tay một mực kẹp lấy, không cách nào tránh thoát. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn khôi phục xích tiêu đằng xà kiếm, Hàn Lệ cũng không dám lấy nhục thân đó nữa. Thế nhưng là đằng xà lao tổ thực lực không đủ, cho dù là mấy ngàn năm ôn dưỡng, đều không thể chân chính khôi phục xích tiêu đằng xà kiếm. Lấy cấp 7 thượng phẩm yêu thú, thôi động cấp 8 quà tặng pháp bảo, không khác tiểu nhi vung mạnh đại truy. Mặc dù uy lực đồng dạng cũng kém, nhưng chỉ vẹn vẹn thích hợp với trở lên phản dưới, đối đầu tu vi cao hơn mình, duy nhất bại một lần. Sao chính là, Hàn Lệ tu vi chính là còn cao hơn hắn cái trước phẩm giai, mà nhục thân cường độ càng là cao hơn cái trước lớn phẩm giai. Hàn Lệ trong tay không gian khí tức lóe lên, lại trực tiếp lấy không gian thần thông cưỡng ép đem ba tấc trên tiểu kiếm kinh khủng phong mang bóc ra đi. Lật bàn tay một cái, liền đem xích tiêu đằng xà kiếm đặt vào nội cảnh trong thiên địa. Nội cảnh thiên địa, đỉnh thánh thanh liên đem xích tiêu đằng xà kiếm dẫn dắt quá khứ, tiếp lấy nở rộ thanh liên chậm rãi khép lại, đem sát kiếm phong tại kỳ hoa bao bên trong. Lấy cấp 9 cực phẩm linh căn chấn áp cấp 8 quả tặng sát kiếm, cũng không khó khăn. Thiên vũ phía trên, đằng xà lao tổ càng là nổi giận, tặc tử, đưa ta sát kiếm. Chương 180, chém giết đằng xà. Chương 180, chém giết đằng xà. Đằng xà lao tổ sắc mặt đại biến, bởi vì nó cảm giác không thấy sát kiếm tồn tại. Đằng xà nhất tộc cùng sát kiếm ở giữa, không chỉ có nhân quả ràng buộc, còn có huyết mạch ràng buộc. Có thể nói, không chỉ là tổ khí cùng người sử dụng quan hệ, trong đó nhân quả chi sâu, vượt qua ngàn vạn năm cũng không thể suy yếu nửa phần. Nhưng lại tại vừa mới, mối liên hệ này vậy mà triệt để đoạn mất. Đằng xà lao tổ tức giận không thôi, trong đôi mắt phảng phất có được liệt hỏa muốn phun ra, nó nhìn chằm chằm phía dưới sâu kiến đồng dạng tuổi trẻ nam tử, thân thể khổng lồ lần thứ nhất triệt để động. Phảng phất một đầu dài vạn trượng đỏ hồng sơn mạch, tại thiên không bên trong du động, cảm giác gáp bách cực mạnh. To lớn bóng ma phóng xuống đến, khiến phía dưới đám người cảm thấy, lại bay thấp một chút, cái kia khổng lồ thân thể liền có thể chen bệ thiên địa. Một đầu dãy núi rộng lớn tại thiên không bên trong bay vút lên, là một loại kiểu gì chẳng cảnh, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hàn Lệ cố ý đưa nó dẫn hướng chỗ không người, trực tiếp mở đường hầm hư không, đi tới chủ thế giới bên ngoài không gian hỗn độn. Hàn Lệ lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy cái này chủ thế giới toàn cảnh, kia là một viên vô cùng to lớn sao trời, so kiếp trước địa cầu lớn rất rất nhiều. Lại cũng không phải là màu xanh thẳm, mà là màu xanh đậm, mang theo vàng bạc cổ ý, tản ra một cô mênh mông khí tức, rất có tuế nguyệt khí tức. Màu xanh đậm mông lung khí thể bao phủ tại sao trời khí quyển bên ngoài, kia là tu sĩ dựa vào tu hành linh khí. Một khối phảng phất hồ lô hình đại địa, tại sao trời bên ngoài đều có thể thấy do nó hình dáng. Nơi đó chính là thần vực a. Hàn Lệ ánh mắt phóng xuống đi, nhưng rất nhanh phát giác không đúng, bởi vì hắn vô ý thức tìm kiếm Hỏa Phong Sơn phương vị, nhưng không có tại nên ở địa phương phát hiện Mãng Mãng Sơn lâm vị trí. Theo lý thuyết, Mãng Mãng Sơn lâm kia một mảnh to lớn khu vực, cũng đều là màu xanh đậm rừng rậm, nhưng là bây giờ nhưng không có. Thay vào đó, là kim hoàng cắt đá địa, cái này một mảnh đại địa, tựa hồ không có sinh cơ.
Hàn Lệ ánh mắt xuyên thấu qua xa xôi không gian, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì quen thuộc khu vực. Cuối cùng phủ định khối đại lục này là thần vực suy đoán. Thế nhưng không phải yêu vực nên càng thêm mênh mông, là càng thích hợp yêu thú sinh tồn hoàn cảnh. Tặc tử, đưa ta sát kiếm. Rất nhanh, đằng xà lao tổ liền đuổi theo. Nhưng Hàn Lệ đã không có ý định lại chạy, nơi đây yên tĩnh không người, đã phù hợp yêu cầu của mình. Liền ở chỗ này chém giết đầu này giả đằng xà. Chạy. Cái này giả rắn tử còn không biết mình thân hãm tử địa, thoát ly tất cả mọi người tầm mắt, Hàn Lệ mới là cái kia chân chính đại hung. Đằng xà lao tổ cấp 7 thượng phẩm yêu thú, đã siêu việt thăng cấp sau vạn thú thánh hỏa có khả năng là cấn cực hạn. Thế nhưng, muốn để nó cùng mình ký kết huyết mạch là cấn, Hàn Lệ thực sự có chút cách đứng. Cái này giả đằng xà chơi bẩn rất, tuyệt không đáng yêu, không bằng giết nấu cánh rắn. Đằng xà lao tổ khí thế hung hùng, thân thể khổng lồ tại hỗn độn hư không bên trong đều có thể quét sạch lên kinh khủng loạn lưu. Chỉ là nó vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, nhìn như yếu đối Hàn Lệ có được như thế nào không muốn người biết thủ đoạn. Nhà giàu quý công tử vẹn vẹn chỉ là một câu mời bảo bối xoay người. Một viên tử ngọc hồ lô cũng đã xông vào hỗn độn bên trong, ngay sau đó kim quang chợt hiện, hỗn độn đều tĩnh. Đằng xà lao tổ chỉ cảm thấy kim quang chói mắt, nhưng kim quang lóe lên một cái rồi biến mất về sau, liền lại lần nữa hướng về Hàn Lệ phóng đi. Trong lòng của nó chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đoạt lại xích tiêu đằng xà kiếm. Kia là đằng xà nhất tộc chí bảo, tuyệt đối không cho sơ thất. Thế nhưng là rất nhanh, nó liền phát hiện không thích hợp chỗ, mình hai con mắt nhìn thấy cảnh tượng vậy mà hoàn toàn khác biệt. Huyễn cảnh? Không, không có khả năng, cũng số vũ nội, ai có thể dùng huyễn thuật mê hoặc đến hợp thể kỳ đại yêu. Nó quay đầu nhìn lại, thấy được đời này cuối cùng một bức tranh. Đằng xà lao tổ gặp được nó bị cắt chém thành hai nửa thân thể, một cái đi phía trái chạy, một cái hướng phải chạy. Đợi đến quay đầu thời điểm, hai bên trong thân thể đã cách xa nhau mấy ngàn dặm hỗn độn hư không. Ngươi ý thức được mình đã thần vẫn, rồi nói sau không ra dù là một câu đầy đủ tới. Hàn Lệ đơn trưởng nhẹ duỗi, Trảm Tiên Hồ Lô vững vàng rơi vào hắn trong lòng bàn tay, bị hắn lật tay thu hồi. Cái này Hồ Lô, cùng hắn tu vi, tăng lên tới cấp 7 pháp bảo cực phẩm cấp độ, lại linh vận tương hợp. Cấp 7 thượng phẩm đằng xà, bất quá một kích liền thân tử đạo tiêu, ngay cả thể nội yêu đan đều bị chém thành hai nửa, yêu linh đều tịch diệt. Hàn Lệ huy động tay áo, đem đằng xà lao tổ biến thành hai nửa thân rắn thu nhập trong túi càn khôn, ngay cả tản mát bảo huyết đều không có lãng phí. Hợp thể kỳ đại yêu, cho dù là tùy tiện một khối huyết nục, đều mang theo cường đại tinh khí, một tơ một hào đều không dung lãng phí. Vô luận là luyện đan luyện khí, đều có cường đại tác dụng, thậm chí là đằng xà máu tươi, đều có thể dùng để vì vừa mới luyện chế tốt pháp bảo tôi vào nước lạnh. Một trận chiến này kết thúc rất nhanh, bởi vì Hàn Lệ còn có khác đại sự cần hoàn thành, nếu không khẳng định sẽ bồi đằng xà lao tổ nhiều đánh một hồi. Trở về có thể đem hí hát xong, đánh cho lâu, tối thiểu nói rõ đánh cho rất gian nan mà. Chỉ là Hàn Lệ lúc này vội vàng, thi triển ngũ hành đại độn rời xa mảnh hỗn độn này, đi vào một chỗ tịch diệt chi địa, hắn thật nhanh lấy ra càn khôn vạn trận bàn, bố trí một phương lâm thời ẩn tàng đại trận. Cấp 8 hạ phẩm kinh khủng đại trận bố trí ở chỗ này, Hàn Lệ tin tưởng nên không có ai có thể nhìn thấu. Lập tức hắn lấy ra viên kia chứa mười mấy nhức đầu yêu vương tử ngọc hồ lô. Hắn đại sự muốn làm, chính là dùng vạn thú thánh hỏa nô dịch những này yêu vương. Sở dĩ thời gian cấp bách thì là bởi vì một thời ba khắc bọn chúng liền đem hóa thành nước mù. Đem tử ngọc hồ lô cất đặt tại trong lòng bàn tay, Hàn Lệ nhẹ nhàng mở ra nút hồ lô. Lập tức có 16 đạo lưu quang từ hồ lô nho nhỏ trong miệng bay lượn mà ra. Ở trong hư không cấp tốc phóng đại, rất nhanh lớn như là cự sơn, bọn chúng ngửa đầu thét dài, tựa hồ đang phát tiết mình kiềm chế. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền chú ý đến một cái không hợp nhau cười nhẹ nhàng tuổi trẻ nam tử. Là ngươi? Bọn chúng đều từng gặp Hàn Lệ, ngay tại bọn chúng được thu vào kia kỳ quái trong hồ lô đêm trước. Ngươi là ai? Cái này không trọng yếu. Hàn Lệ cười lắc đầu, nói khẽ, nẹ lệ. Ừm. U Hàn yêu thánh nhẹ giọng trả lời, mới chính là nó mở miệng hỏi ra câu kia, ngươi là ai? Sau đó nó liền hóa thành một đạo lưu quang, lại bị tử ngọc hồ lô thu nạp đi vào. Mà tên của nó liền gọi là nẹ lệ. Ngu xuẩn. Bác Minh yêu quân thấp giọng mắng, lập tức lại hướng về phía còn lại yêu vương nhắc nhở. Hắn hô các ngươi danh tự thời điểm, tất cả mọi người không nên đáp ứng hắn, hồ lô kia tự nhiên liền mất hiệu lực. Hàn Lệ thỏa mãn gật gật đầu, Bác Minh yêu quân thật đúng là cái đại thông minh a. Bác Minh. Bác Minh yêu quân cao lên đầu rồng, bật hơi thành gió nói, Bác Minh không tại. Sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào hồ lô nho nhỏ trong miệng. Trong lòng của nó không hiểu chút nào, mình rõ ràng không có đáp ứng a. Mở ra tha tâm thông, Hàn Lệ yên lặng trả lời hắn, tiếp lời cũng coi như. Ân. Xem ra, Bác Minh yêu quân có chút thông minh, nhưng không nhiều. Liên tục chứa vào hai con đại yêu, Hàn Lệ tùy ý lung lay trong tay tử ngọc hồ lô, khắp không trải qua thẩm nghĩ, vô luận ngươi là phản hư cũng tốt, hợp thể cũng được, tiến vào cái này hồ lô, chỉ cần một thời ba khắc, liền đem hóa thành nước mù. Nhu hòa bình tĩnh ngữ khí nghe được tất cả đại yêu thân thể khổng lồ cũng không khỏi đến lắc một cái. Thần hồn câu diệt, chúng yêu run chân, thân tử đạo tiêu. Chúng yêu dường đều đang run rẩy, sinh ở phương thế giới này bọn chúng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy pháp bảo. Nếu là quả thật như người trước mắt nói, phải chăng quá mức nghe rợn cả người chút. Mọi người đừng sợ, cùng lắm thì hắn hô danh tự thời điểm đừng lên tiếng. Đến cùng là U Minh Báo Vương đầu góc linh hoạt, thật nhanh bắt lấy trong đó cái nào đó lỗ thủng, khuyến khích tất cả đại yêu. Chúng yêu có chỗ gì động, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Lệ bàn tay ở giữa bộ phát không thể kháng cự lực hấp dẫn, vậy mà trực tiếp gọi tất cả yêu vương thân thể to lớn đều đi theo cuốn ngược. Sau đó ở trong hư không không ngừng thu nhỏ, cuối cùng càng trở nên như là viên bi dạng lớn, cùng nhau rơi vào Hàn Lệ trong lòng bàn tay. Đây là tụ lý càn khôn hóa dụ pháp, như trưởng trung Phật quốc.
Hệ thống ban thưởng thần thông rất mạnh, lại không cần chính Hàn Lệ khổ tu, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến cho Hàn Lệ rất nhiều kỳ tư diệu tưởng có thể thực hiện. Vô luận là lộng hoàn thuật cùng vãi đậu thành binh kỳ hoa tổ hợp, hoặc là bây giờ lấy tay tâm thay thế tay áo, đều là như thế. Hoặc học hoặc dụng, suy một ra ba, mới là làm nhân loại chỗ độc đáo. Lập tức, Hàn Lệ từ trong lòng bàn tay đem một đám yêu vương chấn động rất xuống, đơn độc lưu lại U Minh Báo Vương cùng Độc Ngạc Vương một đôi cá mẹ một lứa. Chúng yêu vương khôi phục chân thân sau vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía trước nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua bị hắn nắm ở trong tay, như là bàn hoạch đảo bị bàn ngoạn U Minh Báo Vương cùng Độc Ngạc Vương, khổng lồ mặt thú cũng không khỏi có quắc một trận. Người trẻ tuổi này quá cường đại, cường đại đến bọn chúng đã để không nổi tâm tư phản kháng. Hơi thi thủ đoạn liền so đằng xà lao tổ cho bọn chúng cảm giác gáp bách còn một lớn. Yên tĩnh, bầu không khí lộ ra 10 phần quỷ dị. Hàn Lệ nhàn nhã cuộn lại trong tay hoạch đảo, ánh mắt của hắn vô luận rơi vào vị nào yêu vương trên thân, đều sẽ dẫn tới bọn chúng một trận run rẩy. Tỳ bà cầm sắt bát đại vương, yêu ma quỷ quái tứ tiểu quỷ, một mình độc chiến, hợp tay tức cầm. Hắn một bên nói, một bên đứng lên, quay lưng lại, nhỏ bé thân thể phóng xuất ra che đậy đường kim toàn bộ thần yêu hai vực khí tức, rơi vào yêu vương nhóm trong mắt, quả thực là một tôn chống ra thiên địa cự nhân. Hợp thể đỉnh phong. Yêu vương nhóm tiếng kinh hô đều đứt quãng, U Minh Bạch đằng xà lao tổ hơn phân nửa đã vẫn lạc tại vị này trong tay. Hợp thể kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là thiên hạ hôm nay vô địch tồn tại, tìm không ra so người trẻ tuổi trước mặt này tu vi cao thâm hơn tồn tại. Về phần cao hơn nhất giai, chỉ ở cổ sử bên trong nghe nói, đương thời, thậm chí một thời đại trước, đều chưa từng nhìn thấy. Không biết đại nhân có gì phân phó. Lôi Thánh Tử Kim Hống rất tức thời, nhanh nhất làm phản rồi, ngay sau đó tất cả yêu vương đều lựa chọn thần phục. Những này yêu vương rất bất đắc dĩ, đánh cũng lại, nói cũng nói bất quá, chỉ có thể mặc cho Hàn Lệ nắm. Hàn Lệ xoay người, một cái tay bên trong, màu đỏ tím hỏa diễm cháy lưng ngực, làm nổi bật đến cả người đều nhiễm lên một tầng tự ý, lộ ra hắn có chút yêu dị. Ta muốn các ngươi, vì ta thúc đẩy. Mà liên tại Hàn Lệ thi triển thủ đoạn thu phục yêu vương nhóm thời khắc, lúc trước hắn chém giết đằng xà lao tổ kia mảnh hỗn độn hư không. Một vệt kim quang phá vỡ hỗn độn hư không, nương theo lấy một đạo quang trụ, vậy mà trực tiếp giáng lâm tại nơi đó. A, cố khí tức kia làm sao biến mất? Chương 181. Nhiều hơn đảm đường chương 181, nhiều hơn đảm đường, thời gian không kịp, tạm thời chống đỡ một hồi, mọi người không nên nhìn, buổi tối hôm nay, ta liền sửa đổi tới. Thiên đạo thật vô tư ư? Vô tình đến tận đây. Tiên sơn như nằm, trung linh dục tú. Đại lao ra pháp chỉ, thần thánh công gia, thiên nhân tỷ thế. Chúng ta đều đương viễn phó ngoài tam thập tam thiên. Trấn Nguyên, không trả nổi đi. Trên không trung, cánh vân tầng tầng. Âm mà mịt, gột rửa lòng người. Đạo huynh có biết nguyên do? Tiên sơn trên đỉnh, đạo quán bên trong, một vị đạo nhân ngửa mặt lên trời đặt câu hỏi. Tiên phong đạo cốt, không đủ hình dung. Bên trên cánh vân, thanh âm kia ngưng trọng nói, trả lại thiên địa tại nhân tộc. Dừng một chút, lại nói, đại lao ra ý tứ, đừng muốn hỏi nhiều, theo ta đi đi. Đạo huynh chớ thúc, ngũ trang quán nhập thế lâu vậy, việc vật vênh phong phú, lại cho ta nửa ngày, định phó thiên ngoại thiên. Phía dưới, đạo nhân chắp tay, nhìn lên trời bên cạnh khánh vân chậm rãi tán đi, khóe miệng xẹt qua một tia giọng điểm ai. Hao hết linh mạch, thu hết khí vận, liền muốn bước bỏ dân mà đi a. Trong mắt của hắn linh quang phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đạo môn quận cũ bé, môn đồ đệ tử đều có tu vi mang theo, là muốn cùng nhau mang đi. Ngũ trang quán, bây giờ không có cái gì tốt thu thập. Hắn chỗ không bỏ xuống được, vẫn là hồng trần chìm nổi ngàn vạn nhân tộc. Chân núi Vương Tiểu Phu mỗi lần tới sơn môn dân hương, mình còn không có vì hắn thực hiện cái kia lấy bà di nguyện vọng. Kia chân Phật tú tài, phía sau núi Hồ Ly. Đúng, Hồ Ly. Đạo nhân đông nhiên túi đầu tự nói, chúng ta tỷ thế, long mạch vẫn còn ở đó. Ngày sau linh khí dần dần dày, sơn tinh giã quái hại người, ai là lê dân trừ chi. Hắn thì thào nói nhỏ, cuối cùng thở dài, ta chính là hậu nhân nhu chi. Thời gian, trở thành chân tiên một ngày trước. Nhân vật, quyển sách nhân vật chính Lý Hạo Tồn. Địa điểm, Di cùng vườn vạn thọ sơn. Không trăng không sao, dạ hát phong cao. Người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí tại hôn hắc bên trong hướng về phía trước sờ soạn. Dương anh múa vuốt bóng cây ở giữa, loáng thoáng lộ ra nơi xa một tòa hồng kiến trúc, giống như là cái miếu thờ. Lao Vương, Lao Bù, thanh âm khàn giọng, lộ ra mọi mệt cùng bất đắc dĩ. Bởi vì từ khi lại tới đây, sớm đã la lên không biết bao nhiêu lần. Lý Hạo Tồn cắn răng, cuối cùng là hướng về kia hồng kiến trúc lão đảo bước đi. Đại học tốt nghiệp, Lý Hạo Tồn liền tiến vào kinh bắc hóa chất, sinh hoạt áp lực quá lớn, hắn đã sớm dứt khoát lựa chọn nằm ngửa. Ngay tại xí nghiệp nhà nước cuộc sống côn đồ, tiếc cũng là tổ chức bộ dạng này văn chức đơn vị. Nói đến, lần này nhà máy hóa chất toàn bộ đảng chi bộ đến vạn thọ sơn đoàn xây, vẫn là chính hắn viết đoàn xây bày ra án. Tới gần trạm vạn tối lúc, mấy cái nam nhao nhao xuất động, kiếm củi đốt, mắc liều đồng. Lý Hạo Tồn không quan không có chức nhỏ bộ viên một cái, tự nhiên không thể tại trong doanh địa chống lạnh mù chỉ huy. Bận rộn nửa giờ, nhìn xem trong tay không đủ một thanh nhánh cây đoạn mục, Lý Hạo Tồn bất đắc dĩ một đầu đâm vào xa hơn một chút một điểm rừng rậm. Trời đất bay cuồng bên trong, hắn liền đi tới mảnh này xa lạ thiên địa. Điện thoại không có tín hiệu, xung quanh cũng không có ai. Người đã mỏi mệt không chịu nổi, la lên đến hết hầu đau đớn, thanh âm khàn khàn, lại không người ứng thanh. Lung la lung lay ở giữa, Lý Hạo Tồn đã đi tới miếu thờ trước. Nguyên lai không phải miếu thờ, là một tòa cổ xưa hoang vu đạo quan. Ngũ trang quán, tương độ lộ ra tuế nguyệt như vòng nặng nề khí tức, khí thế không tên lại làm cho Lý Tồn Hạo toàn thân chợt nhẹ. Một thân mỏi mệt phảng phất đều bị khu trục, Lý Hạo Tồn ánh mắt đều sáng lên, thị lực đều tốt lên rất nhiều. Hắn nhìn quanh một chút, đi hướng duy nhất bảo tồn coi như hoàn hảo chủ điện. Nói là chủ điện, kỳ thật cũng không rộng rãi khổng lồ,
chỉ là như khách sảnh đồng dạng. Chỉ là như vậy ốc xá, lại khắp nơi lộ ra đạo môn nghèo khó tự nhiên khí khái. Đi vào cửa điện, lư hương ảm đạm, chìm ngầm tích xám. Ngay phía trước thượng thư thiên địa trên hương án cung cấp một phương miếng ngọc, khắp nơi lộ ra bất phàm. Hôm nay trải qua những này kỳ quái sự tình, Lý Hạo Tồn thực sự không dám kinh động. Chỉ ở cổng ngồi xuống, chưa dám đường đột. Ánh mắt cẩn thận mà tò mò quan sát bốn phía, người Trung Quốc chắc hẳn không có người nào chưa từng nhìn qua Tây Du Ký, ngũ trang quán cũng là lừng lẫy nổi danh. Chỉ là mặc dù đoàn xe địa điểm là tại Di cùng vườn Vạn Thọ Sơn, nhưng núi này không phải kia núi, cũng chưa từng nghe qua có cái gì quái sự phát sinh. Nhìn quanh thời khắc, gió nhẹ lướt qua, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, để cho người buồn ngủ lại từ trong lòng dâng lên một cỗ tà hỏa. Nổi bật thức tha nữ tử dãy rủa dáng người mà đến, khỏe mắt mà mị, cực kỳ mê người. Áo trắng như cánh ve, mơ hồ trong đó có thể thấy được tinh tế tỉ mỉ da tuyết. Che chắn cỏ mịn gió nhẹ mở, lay động nụ hoa như hoa anh đào. Ba đầu tuyết trắng xóa tung đôi cáo tại sau lưng không ngừng tạo động. Gió nhẹ phơ phất, không chỗ không huy sái lấy yêu nữ mê người mị lực. Công tử Ngô Nông mềm giọng, tiêu hồn bạc phách. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh phong. Lý Hạo Tồn dùng sức địa lắc lắc đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Vị này, tiên tử, không biết nơi đây là. Mặc dù xem xét chính là yêu mị mê người hồ mị tử, nhưng Lý Hạo Tồn lại biết không được trêu chọc. Kia toàn thân tản ra mị hoặc khí tức vũ mị nữ tử chậm rãi đến gần. Trên thân khinh bạc lụa trắng lắc lư ở giữa có một loại trong trắng tấu phấn, như ẩn như hiện phong quang. Một đôi mị nhãn nhìn quanh lưu chuyển ở giữa, cười duyên nói, công tử không nhìn thấy a? Nơi này là ngũ trang quán nhà. Hồ yêu càng gần, Lý Hạo Tồn trong lòng đã bắt đầu run rẩy, cũng chậm chậm lui lại. Hắn mở miệng kéo dài nói, đạo môn thanh tịnh chi địa, tiên tử cũng không nên hỏng tập tụ. Hồ yêu ánh mắt lấp lóe, chân bóng chân ngọc tại nguyên chỗ dừng một chút. Nàng dò xét một phen đại điện bàn thờ phía trên uy nghiêm thiên địa hai chữ, đột nhiên khoẹt miệng dơ lên một tia không cam lòng, cắn răng nói, cái gì đạo môn động thiên phúc địa, cái này Vạn Thọ Sơn đã mấy ngàn năm không người nào. Đang khi nói chuyện, nàng đặt quyết tâm, lại lần nữa hướng về Lý Hạo Tồn đi đến, bị nhãn như tơ, xuân tâm dập dờn. Lý Hạo Tồn sững sờ, kia trên hương án một phương miếng ngọc bất phàm như thế, cho dù ai cũng nhìn ra được. Hẳn là Hồ yêu ca vậy mà không nhìn thấy a? Trầm tư ở giữa, đột nhiên chóp mũi có một cốt như có như không ngứa cảm giác truyền đến. Hoàn hồn xem xét, một đầu tuyết trắng đuôi cáo đã ở trước mặt hắn tạo động, mà kia hồ mị tử đã không đủ hơn thước. Ai? Trong miệng hắn một tiếng kinh hô, hốt hoảng ở giữa bị thứ gì trượt chân, một đầu ngã vào đại điện bên trong. Ngồi trên mặt đất lăn hai vòng về sau, nhìn lại, nguyên lai trượt chân hắn là đại điện cũng không tính cao cánh cửa. Kia hồ yêu tại điện miệng chần chờ, nhìn xem phía trên cung phụng thiên địa thần sắc có chút dãy rủa. Chợt chỉ gặp nàng môi đỏ khẽ mở, cười quyến rũ nói, công tử thiếp thân dáng dấp dọa người như vậy à? Lý Hạo Tôn lắc đầu, nếu là luận mỹ mạo dáng người, cái này hồ mị tử có thể nói là xinh đẹp tuyệt luân. Hơn xa với hắn thấy qua tất cả minh tinh cùng nước nào đó lão sư. Kia hồ mị tử cười lên, trắng bóc ngọc thủ nhẹ chiêu, bị hoặc nói, công tử ngươi ra mà thiếp thân có người ở giữa tuyệt diệu sự tình, muốn nói cho công tử một người nghe kia mềm mại mị thái để Lý Hạo Tồn vì đó sững sờ, một ít địa phương không thể khống địa phẫn nộ. Phản phất không nghe sai khiến địa muốn đi hướng cổng giai nhân tuyệt sắc, nhưng còn không có bỏ dậy nhưng lại tỉnh táo lại. Hồ ly tinh, phấn cô lâu, nhất hại người bất quá nữ yêu tinh. Cổng hồ mị tử gặp hắn bất động, một đôi mị nhãn quay tròn đánh cái chuyện, nảy ra ý hay. Khẽ cắn môi đỏ, trên mặt thủy quất, cả một cái ta thấy mà yêu dáng vẻ. Người còn chưa động, mùi thơm bốn phía. Tại Lý Hạo Tồn trận mắt hốc mồm bên trong, thanh sa trượt xuống. Trong một chớp mắt, một bộ dương chi bạch ngọc chân bóng thân thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồ mị tử tao thủ lộng tư, mị thái câu hồn. Lý Hạo Tồn hầu châu gian nan trên dưới lăn lăn, nuốt nước miếng một cái nói, tiên tử đừng có lại tao. Tại hạ trời sinh tính phong lưu, túng dục quá độ, sớm đã bất lực, có lòng không đủ lực. Chương 182. Linh khí khôi phục chương 182, linh khí khôi phục tiên tử, đừng có lại tao. Đạo quán đại điện, Lý Hạo Tồn mặt lộ vẻ đăm chát. Hồ mị tử mê người, hắn dù sao vẫn là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, có chút nắm chắc không ở ngươi đi ra cho ta. Xích quả hồ yêu tiếng như lôi chấn. Lý Hạo Tồn không ngừng từ chối đã để nàng triệt để mất kiên trì. Đột nhiên xuất hiện to lớn thanh âm dọa đến Lý Hạo Tồn một cái lảo đảo, ngược lại càng thêm đến trong đại điện. Phía ngoài hồ yêu đã không kiên nhẫn được nữa, một đôi thon dài tuyết trắng đùi ngọc di chuyển ở giữa, liền muốn bước vào đại điện. A, rõ ràng là nhẹ nhàng thăm dò, lại như bên trong lôi cực. Bén nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, hồ mị tử bị cửa đại điện nhàn nhạt mãn sáng như đạn pháo bắn đi ra. Không dám tới gần, Lý Hạo Tồn đưa đầu nhìn quanh. Hồ ly tinh kia rơi vào trước đại điện ngoài mấy chục thước. Xích quả thân thể mềm mại hơi run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu ở giữa, diện mục giữ tận dọa Lý Hạo Tồn nhảy một cái. Bộ mặt của nàng ở giữa, một đôi xích hồng con ngươi chớp động lên hung lịch ánh sáng. Trắng đoán lông hổ cáo như lưới dao từ nữ yêu dưới da đâm ra, rất nhanh hóa thành một con dài mấy mét bạch hổ. Răng nhọn răng nanh, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhìn thấy một màn này, Lý Hạo Tồn nhịn không được lại sau này thối lui. Trấn nguyên tử. Ba đôi bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài, hổ minh thanh bén nhọn, tiếng giống như sấm, chấn động đến núi đồi run run. Nó nhanh chóng đánh tới, lăng không một chảo rơi vào đại điện bên ngoài ảm đạm màn sáng lên. Vâng. Cũ kỹ đại điện đều là một trận rất nhỏ lay động, lương trụ ở giữa phát ra một trận rất nhỏ khiến người ta ghê răng kết âm thanh. Sợ hãi ở giữa, Lý Hạo Tồn nhìn thấy hồ yêu lại lần nữa bị màn sáng đánh bay. Không kịp buông lỏng một hơi, bên trên bầu trời, ba đạo to lớn đôi cáo như phô thiên cái địa quét tới. Như hết ngồi đáy giếng tràn ngập Lý Hạo Tồn tất cả tầm mắt. Ầm ầm. Như thần liễn quá cảnh, phát ra đinh tai nhức óc từng tiếng tiếng vang. Lách cách âm thanh bên trong, Lý Hạo Tồn hốt hoảng địa ôm đầu ngồi xuống. không ít ngói vỡ như mưa đá rơi đập, rơi một chỗ. Thật lâu, bốn phía an tĩnh lại, gạch ngói vụn bên trong, Lý Hạo Tồn đầy bụi đất ngẩng đầu. Phía trên cung điện, kém một chút liền muốn hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, mái vòm giờ phút này điểm xuyết lấy vô số lỗ thủng. Giống như bầu trời đêm xuất hiện vô số đầy sao, mỹ lệ bên trong lại làm cho Lý Hạo Tồn cảm thấy một trận bất an. Cả tòa đại điện đã lung lay sắp đổ. Bộ ngực của hắn hung hăng chập trùng mấy lần, không kịp buông lỏng một hơi, một tia dị dạng thanh âm để hắn không khỏi dựng lên lỗ tai. Hô hô hô, là phong thanh. Bầu trời đầy sao qua trong giây lát biến mất. Vành. Không đợi Lý Hạo Tồn kịp phản ứng, một tiếng to lớn trầm đục âm thanh bên trong, toàn bộ mái vòm như là bị cự truy đập trúng chảy lên rĩa, phanh một tiếng, hóa thành vô số ngói vỡ tàn đá sỏi. To to nhỏ nhỏ, vẩy ra như mưa, như mũi tên, như châu chấu. Lý Hạo Tồn lúc này ngửa mặt chỉ lên trời, vội vàng bên trong, chỉ có thể cưỡng ép trở mình. Phanh phanh phanh. Không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đến không hết khối lớn khối nhỏ ngói vỡ nện ở trên thân thể của hắn, đánh cho hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, nhất là một viên hung hăng nện ở cái hốt ngói vỡ, gọi hắn mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Loạn ngói tựa như châu chấu mưa rào, đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng chờ Lý Hạo Tồn miễn cưỡng hoàn hồn, đã phát giác không từng ra bao lâu. Thống khổ thời điểm, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất bị vô hạn kéo dài. Rầm rầm, rất nhỏ chậm rãi cắt đá lăn xuống tiếng vang lên, trong đống ngói vụn, Lý Hạo Tồn gian nan đứng dậy. Có bén nhọn mảnh vỡ đâm rách hắn bại lộ tại quần áo bên ngoài tay cùng mặt, máu tươi chảy đầm địa. Mặc dù máu me khắp người, nhưng hắn vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên. Nguy cơ xa xa không có giải trừ. Hắn thống khổ mở hai mắt ra, đập vào mắt hết thảy đều bị nhiễm lên một tầng tinh hồng cùng mơ hồ. Huyết dịch hỗn hợp có cho bụi chảy vào hắn hai mắt. Hắn phí sức nháy mấy lần con mắt, ánh mắt mới rốt cục rõ ràng một điểm, lập tức đống nhiên bừng tỉnh. Hồ ly. Hắn ngẩng đầu, muốn tìm kiếm hồ yêu thân ảnh, lại nhịn không được hô hấp cứng lại. Liền ở trước mặt của hắn, chính là một trương to lớn giữ tận bạch hồ mặt. Đối phương khát máu tham lam một đôi con ngươi chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. A. Lý Hạo Tồn vô ý thức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cũng liền trong nháy mắt này, trên thân thể kịch liệt đau nhức bị sát na lãng quên, sợ hãi chiếm cứ hắn tất cả cảm giác. Chạy. Tứ chi bên trong, huyết mạch chỗ sâu, thời khắc sinh tử, tiềm ẩn trên cơ thể người chỗ sâu lực lượng đột nhiên dâng lên. Hắn thật nhanh xoay người, mũi tên chạy hướng về phía kia tích xám hương án. Miếng ngọc. Giờ phút này Lý Hạo Tồn suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng. Nếu là nói chỗ nào còn có thể có một chút hy vọng sống, chỉ sợ cũng chỉ có kia trên hương án cung phụng thần bí miếng ngọc. Chợt, hắn chạy nhanh, nhưng hổ yêu càng nhanh, to lớn đuôi cáo tạo động, hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn lên. Phúc. Một ngụm lịch huyết từ hắn trong miệng phun ra, máu tươi ba thước, hắn lại im lặng cười lên. Một đôi mắt bên trong để lộ ra ánh sáng hy vọng. Đúng vậy, hổ yêu ca không nhìn thấy trên hương án bất phàm miếng ngọc. Một cách này, ngược lại cho Lý Hạo Tồn một cái càng lớn lực đẩy. Hắn bị đánh đến bay lên cao cao. Hạ lạc thời điểm, phong thanh ở bên tai điên cuồng gào thét. Kia cỗ tiềm lực tiếp tục không được bao lâu, sợ hãi rút đi, một cô thật sâu cảm giác bất lực lại lần nữa chiếm cứ thân thể của hắn. Nhưng cũng may một sát na này, hắn ở giữa không trung liền đã duỗi ra tay đã rơi vào miếng ngọc phía trên. Giữa ngón tay huyết dịch có một tia bị lặng yên hấp thu, trên hương án, hào quang đại phóng. Lý Hạo Tồn đã mất đi ý thức, như gỗ mục rơi vào trên mặt đất. Không, chấn nguyên tử. Theo sát phía sau, điên cuồng mà đến hồ yêu bị miếng ngọc phát ra thanh quang chiếu rọi. Nàng phát ra thống khổ mà kinh sợ tê mình. To lớn hồ thân, dường như tuyết trắng tan rã tại liệt nhật. Hồn phi phách tán. Trước khi chết, hồ yêu bên thai quanh quẩn chỉ có một câu. Rút gân lột ra, hồn biếm cửu u phía dưới. Xác định người là ở chỗ này mất tích sao? Di cùng vườn vạn thọ sơn, cảnh sát đồng chí sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kinh bắc hóa chất một đám người. Một người sống sờ sờ mất tích, ở đây những người này đều có nhất định hiểm nghi. Đúng vậy, ba người chúng ta cùng đi nhặt củi lửa. Vương Húc đang nói, chợt thấy cảnh sát đồng chí sau lưng rừng rậm phảng phất tại trong chốc lát chỉnh tề hướng lên chạy một cái độ cao. Hắn cho là mình hoa mắt, rủi rủi con mắt lại nhìn, kia trong rừng có cây phảng phất lại tăng lên một cái độ cao. Hắn có chút không xác định có phải hay không ảo giác của mình, vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng các đồng nghiệp đều là trợn mắt hốt mồm. Phảng phất như là thấy quỷ. A, có mấy vị nữ đồng sự đã là kêu lên sợ hãi. Mấy vị cảnh sát đồng chí cao mày, đang muốn nói cái gì? Nhưng nhìn thấy tay chỉ phía sau bọn họ nói không ra lời mấy người cũng không nhịn được cùng nhau quay đầu. Ban đầu còn không có phát giác được dị thường, thẳng đến phát hiện kia một đỉnh đỉnh ô lớn lớn nhỏ dị thường cây cối mới kinh ngạc không thôi. Mau rời đi nơi này. Cảnh sát đồng chí trong lòng năng lực chịu đựng vẫn là cao hơn thường nhân, rất nhanh chỉ huy tất cả mọi người ở đây rời đi. Đám người bằng nhanh nhất tốc độ xuống núi, hạ sơn sau mới thật mắt trợn tròn. Cảnh khu nguyên bản trải tốt phiến đá con đường bên trên. Hơn một xích cao cỏ dại ngoan cường mà gạt mở phiến đá ở giữa không lớn khe hở. Làm cái này du khách đông đảo cảnh khu đều trở nên phảng phất bứt bỏ đã lâu. Một đám người đẩy ra trùng điệp của màn, chật vật tại hoang vu đường lát đá ngược lên tiến. Kinh đô bên cạnh không có đại sơn đi. Trong lúc hành tẩu, nhà máy hóa chất một vị đồng sự tại niệm đột nhiên mở miệng. Kinh đô phồn hoa đã sớm xây dựng thêm đến bát hoàn bên ngoài, chỗ nào dung hạ được nơi xa tỏa kia núi cao nguy nga. Không, không đúng. Đây không phải là núi a, kia là một cây đại thụ. Đại thụ che trời. Chương 183. Thiên địa đại biến chương 183, thiên địa đại biến thiên địa thay đổi. Cỏ cây sinh trưởng tốt không chỉ là kinh đô, mà là toàn bộ Thần Châu đại địa. Tây lên Côn Luân, đông đến Trường Bạch. Sinh trưởng tốt cỏ cây phá hủy không ít kiến trúc cùng giao thông, toàn bộ cơ quan quốc gia cũng bắt đầu khẩn cấp vận chuyển lại. Mà trong thời gian này, các loại thiện cận nhiều lần phần mềm bên trong đều điên truyền một đoạn video.
Một người quần áo lam lũ lao khất cái tại đầu đường cuối ngõ điên cuồng hô to lấy, "Đông thổ gia ma, loạn thế sắp tới." Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng chờ đến quan gia giành tay bác bỏ tin đồn, Mên Mông đại quốc đã rất nhanh khôi phục sức sống. Các phương đài truyền hình vô hạn phát lại lấy đạo giáo hiệp hội hội trưởng phỏng vấn. Mà trong TV kia tiên phong đạo cốt lao nhân cũng kiên nhẫn giải thích cái gì gọi là linh khí khôi phục. Nhưng linh khí khôi phục luôn luận vừa ra, càng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dù sao Hoa Hạ là một cái có được vô số sắc thái thần bí văn minh, mỗi một người trẻ tuổi trong lòng đều có phi tiên chứng đạo mộng tưởng. Nếu là có một ngày ai đứng ra nói tiên thần có khả năng chân thực tồn tại, kỳ phản vàng có thể nghĩ. Sinh trưởng tốt có cây rất nhanh đến mức đến muốn có xử lý. Mên Mông đại quốc đầu nhập vào không tính toán nhân lực vật lực, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thông tin cùng cơ sở giao thông. Còn thuận tiện giải quyết rất nhiều người vấn đề nghề nghiệp, để thợ đốn tuổi, người làm vườn trời chức nghiệp, lại một lần có được mới hàng nghĩa. Hết thể đi vào quỹ đạo đồng thời, dư luận lắng lại, tin tức thông báo cũng thay đổi luồng gió. Như trên núi Võ đang có tử hà lưu động, Long Hồ Sơn bên trên muôn hình bản trạng, Động Đình Hồ bên trên khói trên sông Mênh Mông, đang có hàm hư hôn thái thanh kỳ cảnh. Tần Lĩnh dãy núi, Thiên Sơn dãy núi, rất nhiều đã diệt tuyệt giống loài lần nữa hiển lộ tung tích, bị nhân loại chính mắt trông thấy. Càng có địa phương, tuôn ra cam tuyển, sinh sôi ra rất nhiều chân quý thảo dược. Quá nhiều làm cho người không thể tin được cảnh tượng, phản phất đều tại biểu thị cái gì. Hết thảy đều chỉ hướng kia mỗi ngày phát lại nói chuyện bên trong hoạch tâm nhất bốn chữ: linh khí khôi phục. Mà chân chính kéo ra linh khí khôi phục mở màn một sự kiện, lại phát sinh ở hơn 40 ngày sau. Thành tựu chân tiên ngày đầu tiên. Thiên địa thanh minh, bốn phía yên tĩnh. Đổ nát thê lương bên trong, cứng ngắc thân thể bỗng nhiên giật giật. Giật mình một giấc chiêm bao, Lý Hạo Tồn bỗng nhiên mở mắt, nhẹ nhàng khẽ động, người cũng đã đứng thẳng lên. "Nô, ta làm giấc mộng a." Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua bốn phía. Đại điện đã không có mái vòm, môn tường vỡ vụn, chỉ có hương án đằng sau cung cấp thiên địa kia mặt tường hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhìn về phía hương án, nơi đó, thần kỳ miếng ngọc đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lý Hạo Tồn cảm thấy mình trên người có một chút thần kỳ biến hóa, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều, tầm mắt cũng rất giống càng thêm mở rộng. Hắn tò mò xuyên thấu qua trống rỗng mái vòm đánh giá bích ngọc đồng dạng bầu trời. Hắn nhớ kỹ lúc đến cũng không phải dạng này, mà là có chút đen kịt. Xuất thần bên trong, cũng không có phát hiện trên người mình sạch sẽ, không có nửa điểm bụi bặm. "Ừm." Lý Hạo Tồn bỗng nhiên nhẹ kêu lên tiếng, đại điện góc tường trắng loá như tuyết đưa tới chú ý của hắn. Đi lại nhẹ nhàng, hắn cẩn thận đi tới, cũng không có phát hiện, dưới chân hắn, bụi bặm nhao nhao như bị khu trục tản ra. Vượt qua loạn ngói bụi thạch, một chương tuyết trắng hồ ly ra xuất hiện tại trước mắt của hắn. Rút gân lộ ra, hồn biếm cửu u phía dưới. Hoàng hốt ở giữa, như lôi đình thanh âm bên tai bờ nổ vang. Đồng nhiên, ý thức như mặt nước đồng dạng đung đưa, Lý Hạo Tồn dùng sức chớp mắt. Một khối hoàn mỹ bích thanh tạo hình cổ pháp miếng ngọc trưng bày ở trước mặt hắn. Miếng ngọc bóng loáng mặt ngoài hỗn độn một mảnh, có mở mịt nồng đậm thanh khí. Thanh khí quần quật ở giữa, hiện lộ ra hai cái không quen biết kỳ dị cổ pháp ký hiệu. Mặc dù trước đây chưa từng gặp, lại giống như trực chỉ linh hồn, nhìn mà biết ý địa thư. Dường như bị điện giật, ngũ trang quán, trấn nguyên đại tiên, nhân sâm quả nguyên một xuyên tin tức lưu tràn vào Lý Hạo Tồn não hải. "Ta, ăn nhân sâm quả, ta, chân tiên." Đúng vậy, thần thoại thời đại, nhân gian linh khí khô kiệt. Hồng Quân đạo tổ hạ xuống pháp chỉ, thần thánh công gia, tiên nhân tỷ thế, chư thiên tiên thần, trung phó ngoài tam thập tam thiên. Trấn Nguyên đại tiên lưu lại trí bảo địa thư, lấy toàn hậu nhân tiên đồ. Đánh bậy đánh bạ ở giữa, Lý Hạo Tồn tiến vào bí cảnh. Cơ duyên xảo hợp bên trong, địa thư nhận chủ, long mạch khôi phục, toàn bộ thần châu đại địa đều kéo mở linh khí khôi phục màn che. Nguyên bản linh khí khôi phục vốn là thiên địa đại thế, địa thư thức tỉnh, lại làm cho Hoa Hạ linh khí khôi phục thời gian xa xa dẫn trước tại địa cầu bên trên địa phương khác. Mà Lý Hạo Tồn bản nhân cũng bị địa thư giao phó tồn tại ở trong đó một viên nhân sấm quả, có thể lập địa phi thăng, trở thành phiến thiên địa này trước mắt duy nhất chân tiên. Đương nhiên, cái này chân tiên rất có trình độ, chỉ có tu vi, còn không có tướng xứng đôi chiến lược. Đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức để Lý Hạo Tồn sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Miếng ngọc phía trên, thanh khí vẫn tại quần quần không ngừng, biến ảo cái gì hình tượng. Cuối cùng, giống như hình chiếu, huyền hóa ra một vị nổi bật phong tao hồ ly tinh. Ba đầu lông sủ tuyết trắng đuôi cáo tạo động, chính là trước đó thèm nhỏ dãi Lý Hạo Tồn thân thể hồ tinh. Vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận xong tin tức lưu, Lý Hạo Tồn trước mắt lại lần nữa hiện lên đại lượng hình tượng. Thanh minh hạo đãng, cảm nhận được đại địa chấn động, mấy chục cái hồ ly từ núi bắc trong rừng rậm nhảy lên ra. Bất an khí tức tại hồ bảy bên trong truyền lại. Trên ngọn cây, một con tuyết trắng ngân hồ ánh mắt linh động, thấy được suốt đời khó quên chẳng cảnh. Một vị dâu dài tiên nhân cao lập thanh minh, vô số tiên nhân, giá vân màu bay vào hắn phồng lên la thiên tay áo bên trong. Cuối cùng, tại một trận núi giao động bên trong, một gốc điểm suýt lấy sao trời, phun ra nuốt vào lấy mây bay của một tận gốc mà lên. Trong chốc lát, dâu dài tiên nhân mang theo cổ thụ biến mất tại thanh minh chỗ sâu. Nó nhận biết kia dâu dài tiên nhân, vũ trang quán chủ nhân, Trấn Nguyên đại tiên. Ngân hồ thấy rõ, trước khi rời đi, kia nhân sâm quả thụ rõ ràng dung hạ lá cây, lưu lại một viên linh quả. Đáng tiếc nó dốc hết quãng đời còn lại tuế nguyệt, dựa vào động thiên phúc địa cuối cùng còn lại mỏng manh linh khí từ linh trí sơ khai tu đến ba đôi linh hồ, cũng không có tìm được viên kia linh quả. Bên người hồ ly, chim thú dần dần chết già, lại là xuống núi không cửa, vô số năm qua mới đụng tới cái trẻ tuổi nam nhân lão đạo mà đến. Nàng thi triển mình cũng không thuần thục bị công, tao thủ lập tư, cuối cùng thẹn quá hóa giận. Ý thức như sóng nước khẽ động, Lý Hạo Tồn tầm mắt trở về. Trong ý thức địa thư chậm rãi tiêu tán, trong tay lại nhiều một bản cổ pháp kinh văn. Vạn pháp động linh kinh trực chỉ đại đạo, diệu pháp vô tận. Tụng kinh ngàn lần, tự nhiên thông huyền. Giới thiệu ngắn gọn, để cho người ta có chút không nghĩ ra, nhưng cũng xem xét liền bật phi phàm. Địa thư, chẳng yêu trừ ma, ban cho tiên duyên. Lý Hạo Tồn gãi đầu một cái, cơ bản xem như hiểu rõ địa thư là bực nào tồn tại. Cái này phảng phất là một cái biến tướng hệ thống. Lý Hạo Tồn lắc đầu, địa thư tồn tại ở ý thức của hắn bên trong, ngày sau có nhiều thời gian nghiên cứu. Bây giờ việc cấp bách là đi trước ra mảnh này bí cảnh. Cũng không biết phía ngoài các đồng nghiệp có phải hay không đã báo án. Địa thư mang theo, Lý Hạo Tồn rất dễ dàng liền đi ra kia bị phong tồn bí cảnh. Chẳng qua là khi hắn xuyên qua rậm rạp không chỉ gấp đôi rừng rậm, vốn là phát giác được thiên địa khí hơi thở có chút không tầm thường, Lý Hạo Tồn lập tức mắt trợn tròn. Cỏ dại đều có dĩ vãng cây cối cao như vậy, chỗ xa xa, một gốc cổ mục thẳng vào cao thiên, phảng phất trụ trời. Là cái này, linh khí khôi phục a. Hắn có chút không thể tin lên tiếng. Cách đó không xa, cưa điện âm thanh ông ông tác hưởng, mười mấy người ngay tại trừ cỏ. Chương 184. Sát sinh đoạt linh, chương 184. Sát sinh đoạt linh, tuổi trẻ giọng ôn hòa tại thiên không bên trong vang lên, có chút quen thuộc thanh âm khiến cho mọi người đều mắt lộ ra kinh hỉ. Là Hàn Vương đến, chỉ là sắc mặt của hắn tựa hồ cũng không dễ nhìn, tái nhợt không có huyết sắc. Hắn chém giết đằng xà lão tổ a, thật sự là thật là lợi hại. Diệp Trần trong lòng kính nể sau khi, càng thêm máy nay mấy phần, luôn cảm thấy Hàn Lệ vì hắn bỏ ra rất nhiều. Nhất là nhìn thấy Hàn Lệ thân hình đều ẩn ẩn bất ổn lúc, riêng là cảm động. Người này rất mạnh. Đại ấn phía trên, thao thiết quét qua lười biếng tư thế, có chút ngưng trọng đối đạo Thiên Lan nói nhỏ. Huyết mạch của nó quá bất phàm, vì chân long hậu duệ, mặc dù bị tế luyện thành pháp bảo, nhưng như cũng có kinh khủng năng lực. Đạo Thiên Lan sắc mặt cũng chăm chú mấy phần, bị thao thiết cáo chi người tới khả năng chính là kia cái thế hung nhân, cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều. Lại thể nội có chút như yên lặng núi lửa bàng bạc lực lượng, cũng không phải là nhìn như thế suy yếu. Là cho nên hắn chưa từng tùy tiện ra tay, trơ mắt nhìn xem Hàn Lệ lung la lung lay địa về tới đại ngụy trong cung đình. Hàn Minh, ngươi thế nào? Diệp Trần muốn đi tới đỡ lấy Hàn Lệ, lại bị yêu nguyệt thần vượt lên trước một bước, chỉ có thể dừng bước. Không ngại, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Hàn Lệ không để ý cười cười, nhưng một màn này rơi vào yêu nguyệt thần cùng Diệp Trần trong mắt, liền tự nhiên mà bậy cho là hắn là đang giáng chống đỡ. Yêu nguyệt thần lấy ra một viên khôi phục thánh đan đưa đến Hàn Lệ trước mặt, Hàn Lệ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cấp 6 cực phẩm khôi phục đan dược, ẩn chứa bàng bạc linh khí tại bây giờ Hàn Lệ xem ra, cũng như một viên đường đậu không khác nhau nhiều lắm. Cho dù hắn cũng không có cái gì tiêu hao, nhưng biển cả sẽ không bởi vì nhiều một dòng sông mà bị nó bạo, diễn trò lại khẳng định phải làm nguyên bộ. Đây là tình huống như thế nào? Đảo qua thiên vũ phía trên tràng cảnh, Hàn Lệ lên tiếng hỏi thăm, hắn tới chậm một chút, không có thấy rõ ràng nguyên do. Hàn Vương, đó chính là chúng ta ngày xưa trong miệng đại địch. Phong lão thái quân trên mặt đắng chát, bây giờ trưởng thành đến tình trạng như thế, nhưng chư thần tộc cơ hồ dậm chân tại chỗ. Còn xin Hàn Vương xuất thủ. Một thị thần tộc lao ra tử dâng lên một viên linh quả, kia linh quả thanh quang mở mịt, giống như đạo lý, có chút bất phàm. Chính là một thị thần tộc tiên địa linh căn kết, có được khôi phục tinh khí kỳ hiệu, chân quý dị thường. Chính là chính hắn, cũng không dám tùy tiện tiêu hao. Chỉ là dưới mắt, chư thần tộc đã không có bất luận cái gì cậy vào. Sáng dược kính không cách nào khởi động, Viêm Dương đạo hỏa không phải là đối thủ, thần tộc đã từng thủ đoạn, cho dù lại lần nữa thi triển đi ra, cũng vô pháp đối kháng tu vi đạt đến hợp thể đỉnh phong đạo Thiên Lan. Thiên Vũ phía trên, đạo Thiên Lan nhìn xem viên kia linh quả có chút ý động, thao thiết in lên kim long du đậu, lại cuối cùng là không có xuất thủ. Cấp 7 trung phẩm linh căn ngưng kết quả, mặc dù tại thiên hạ ngày nay được cho chân quý hi hữu, vẫn còn không đáng hắn mạo hiểm. Mời Hàn Vương xuất thủ. Thần tộc mấy ông lão nhao nhao mở miệng, ngôn từ khẩn thiết. Nửa năm qua này, Hàn Lệ từ chư thần tộc được rất nhiều chỗ tốt, lần này, xác thực không cho cự tuyệt. Sau đó tay của hắn rất thành thật đưa về phía một lão gia tử trong tay linh quả. Tổ miếu không gian bên trong còn không có thất phẩm linh căn tới. Loại này tài nguyên, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói, Thiên Lan đúng không? Ngươi cùng bọn hắn ở giữa thù hận, tính không được bao lớn a. Vẹn vẹn không mở ra thủ hộ đại trận, để hắn tiến vào lơ lửng thần đạo nghỉ chân, cứ như vậy liền có thể làm cho này người ghi hận. Nếu là như vậy, vậy cái này đạo Thiên Lan lòng dạ không khỏi quá nhỏ hẹp chút. Cũng không phải là chỉ là như thế, người này tu có tà công, có thể đoạt linh vệ thần, thành tựu bản thân. Triệu thị thần tộc lão thái gia ném ra ngoài quả bom nặng ký, khiến cho ba vị hùng chủ đều bị chấn động. Làm sao? Ta cầm kiếm thiên ngoại, 2000 năm qua chu sắt tà thần nhiều không kể xiết. Các ngươi không nghĩ hồi báo, ngược lại muốn ra tay với ta. Thiên đế kiếm trong tay phong mang phun ra nuốt vào, đạo Thiên Lan cười lạnh mở miệng. Diệp Trần nhớ tới một cọc chuyện cũ, mới hiểu được người trước mắt là ai. Ngày xưa tại Cao Ly nước, Hàn Lệ cường thế quát lui Cao Ly vương một lần kia, Tử Vân chân nhân đã từng đề cập. Có một vị quét ngang thần bực mà nhân vật vô địch, nói là thiên mệnh người, tốc độ phát triển viễn siêu thường nhân, về sau xâm nhập thiên ngoại tiên, lắng lại tà thần náo động, liền lại chưa trở về. Bây giờ xem ra, chính là người này. Hắn tốc độ phát triển viễn siêu thường nhân bí mật tại hôm nay bị để lộ, tu hành có kinh khủng ma công, đoạt linh phệ thần. Viễn phó thiên ngoại tiên cũng không phải vì cái gì thiên hạ thương sinh, chỉ là vì săn bắt linh thú. Thậm chí còn từng ra tay với thần tộc, hủy diệt thôn phệ mấy phương thần tộc, cũng tuyên bố thần tộc đều là mầm họa, cuối cùng rồi sẽ trưởng thành vì tà thần. Đã từng mình hướng tới nhân vật, bây giờ xem ra, vậy mà như thế không chịu nổi, cho dù thực lực mạnh hơn lại như thế nào đâu. So với Hàn Vương kém đến quá xa. Hắn đã trầm luân, hóa thành nô lệ của lực lượng, không tiếp đối đồng tộc xuất thủ. Hỏa lao ra tử phẫn nộ, râu tóc đều dựng, phản phất một đầu nổi giận hùng sư, trách cứ đạo Thiên Lan. Làm sao? Các ngươi không muốn phát triển, tầm thường mấy trăm năm, đại kiếp sắp tới, các ngươi chỉ xứng hóa thành kiếp cho. Đạo Thiên Lan kinh thường, trong toàn trường hắn vẹn vẹn kiêng kỵ một cái Hàn Lệ, những người khác không bị hắn để ở trong mắt. Không bằng thành toàn ta, giúp ta đột phá đại thừa, bình định kiếp nạn, không biêu chờ sống tạm trăm năm càng có ý định hơn nghĩa a. Hắn cười lạnh, cái gì đồng tộc khác biệt tộc, chỉ có lực lượng mới là thật. Những này người tầm thường, chết liền chết rồi. Đạo hữu, nhấc lên huyết sát mà thành đạo đường, cũng không thích hợp. Nuốt rõ ràng chuyện đã xảy ra, Hàn Lệ trầm ngâm nói, không có tu sĩ trong tay không dính máu, có thể giết sinh vật linh, đã hoàn toàn là tà tu mới có thể làm sự tình. Dạng này đạo thiên lan, cho dù hủy diệt lại nhiều tà thần, vỡ nát lại nhiều thiên ngoại thiên, bất quá là nuôi thành một tôn lợi hại hơn tà thần thôi. Đó chính là bây giờ liều lĩnh chính hắn. Vì cực hạn lực lượng, liền nhấc lên huyết sát, cùng tà thần hành vi không khác, thậm chí tà thần còn chưa không phải sát sinh đoạt linh, mà là muốn đem tu sĩ hóa thành tín đồ của nó, trở thành thần thị đồng dạng tồn tại. Không lấy thủ đoạn phi thường, như thế nào siêu thoát thiên địa? Đạo thiên lan chấp nhất, sát sinh đoạt linh con đường xâm nhập hắn cốt thủy, căn bản không phải ngôn ngữ có thể cải biến. Ta tu có thao thiết thiên công, cầm trong tay thao thiết thần ấn, vốn là nên đi bên trên con đường này. Đại kiếp kinh khủng không phải các ngươi có thể tưởng tượng, không vì đại thừa, như thế nào siêu thoát? Thật sự cho rằng, ngày xưa rất nhiều kỳ nguyên, không có cường đại hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ a. Hắn hành tẩu thiên ngoại hỗn độn, tiến vào quá nhiều chỗ thiên ngoại thiên, những này cái khác kỳ nguyên bên trong trốn chạy lơ lửng thần đạo, bên trong có rất nhiều liên quan tới đại kiếp dấu vết để lại. Tại thời đại biến cổ, vùng thế giới này hợp thể kỳ đại tu sĩ cũng không ít, đều chạy không thoát đại kiếp. Thậm chí đại thừa kỳ đều có chút miễn cưỡng, có lẽ thời đại quá xa xưa, có đại thừa kỳ tại trong đại kiếp còn sống sót, nhưng đại thừa kỳ cuối cùng cũng không phải là thọ nguyên vô tận. Tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong tọa hóa, không bằng ngươi ta liên thủ, siêu thoát phương tiên địa này. Chương 185. Dốc sức một trận chiến. Chương 185. Dốc sức một trận chiến. Đạo Thiên Lan hướng Hàn Lệ phát ra mời, hắn có thao thiết thần ấn, mới có thể không thiếu sót thôn phệ sinh linh tinh túy. Nếu không chỉ dựa vào thao thiết thiên công, hắn sớm đã bị chúng sinh sát nghiệm cùng nhân quả nghiệp chướng ảnh hưởng. Thao thiết thần ấn có thể đem sinh linh chuyển hóa làm đến tinh trí thuần linh thúy, đồng thời đem nhân quả nghiệp lực tái giá tại thần ấn phía trên. Như thế mới có thể để đạo tiên lan đi được nhanh như vậy, cường đại như thế. Mà thao thiết thần ấn đời trước chủ nhân chính là thời kỳ viễn của một vị cái thế đại thừa kỳ đại tu sĩ. Cách này đã không biết nhiều ít cái thời đại, hắn thành công tránh khỏi đại kiếp, hoàn chỉnh vượt qua thuộc về đại thừa kỳ kéo dài thọ nguyên 3 vạn năm tuế nguyệt. Cuối cùng tọa hóa, dòng sông thời gian bên trong đã từng lưu lại qua liên quan tới hắn truyền thuyết, chỉ là tuế nguyệt chi lực đáng sợ, cọ rửa đến không có vết tích. Hắn tuyệt đối là may mắn, tại cái kia viễn cổ thời đại, trong thiên địa linh vật dị bảo xa so với đương kim thời đại hơn rất nhiều, nhiều không kể xiết. Cho nên hắn tùy tiện đạt đến thường nhân khó mà với tới đỉnh phong, tránh khỏi lật út thời đại đại kiếp. Tại thời đại mới, trở thành vạn thế chi sư, lập xuống vô thượng đạo thống, chỉ là mênh mông bạc cổ, ngủ say nhiều ít tiên tiêu. Cuối cùng đều hóa thành dòng sông thời gian bên trong một đóa bọt nước, chôn vùi không nghe thấy. Thế nhưng là tại mà lúc này thay mặt đạo thiên lan không có như thế phong phú tài nguyên, không có gì ngoài sát sinh đoạt linh con đường, hắn không đường có thể chọn. Thậm chí là hủy diệt bây giờ đại ngụy trong cung đình cái này rất nhiều phản hư cao thủ, đều chưa hẳn có thể đặt chân đại thừa. Bọn hắn đều chẳng qua là tầm thường đến chết người, ngươi không giống, ngươi vốn có thể truy cầu rộng lớn hơn thiên địa. Hắn như là đạo, cáo chi Hàn Lệ, bọn hắn mới hẳn là một loại người, thành tựu đại thừa, trung bình đại kiếp. Một vị đại thừa không đủ, như vậy hai vị đâu? Hắn rất điên cuồng, muốn lấy thần vực chư thần tộc, yêu vực chư đại yêu làm tế phẩm, cướp đoạt linh thúy, nghịch thiên đại thừa. Hắn thấy, toàn bộ bắt đầu nguyên tinh, có lại chỉ có Hàn Lệ một người, đủ để cùng hắn đối thoại. Bọn hắn đều có thể thành tựu đại thừa hy vọng, có lẽ hắn cũng tại đi đến con đường này lúc tưởng tượng qua. Một người thế giới, phải chăng quá mức cô tịch chút? Điên rồi, đây thật là người điên. Hắn khiến ở đây tất cả mọi người chấn kinh, điên cuồng như vậy ý nghĩ, lại muốn tế rơi toàn bộ thế giới. Không, xin thứ cho ta không thể tán thành. Hàn Lệ lắc đầu, cự tuyệt nói, cái này quá mức diệt tuyệt nhân tính, cũng không thích hợp, huống hồ ta nếu muốn thành tựu đại thừa, thiên địa lại như thế nào có thể cản được ta? Hàn Lệ lời nói đó không hề giả dối, hắn đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, trên người có chút nhiều chương thẻ thăng cấp, tùy thời có thể lấy đặt chân đại thừa kỳ, thậm chí có thể cao hơn càng xa. Chỉ là thẻ thăng cấp rất chân quý, có thể mình đột phá, có thể tiết kiệm một chương chính là một chương, thật đến không phải dùng không thể tình trạng, tái sử dụng cũng không sao. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, ta ở đây, ngươi chú định không cách nào đáp thủ, thối lui đi. Nay tế, Hàn Lệ lần thứ nhất đều thả ra khí tức của mình. Cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong kinh khủng tu vi, khí tức so sánh với tu hành hơn 2000 năm đạo thiên lan cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai cố khí tức giữa thiên địa trắng trợn va chạm, đám người chỉ cảm thấy trên thân thể nguyên bản áp lực nặng nề bỗng nhiên giảm bớt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Hàn Lệ, tất cả mọi người ở đây đều biết, Hàn Lệ là thật chỉ có 27 tuổi. 27 tuổi, hợp thể kỳ đỉnh phong, không người dám tưởng tượng độ cao. Hàn Vương lại mạnh mẽ. Phong lão thái quân tán thưởng, tại bây giờ tình huống dưới, Hàn Lệ thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn mà nói liền càng có lợi. Một đám các lao nhân giờ phút này vô cùng may mắn. Cùng Hàn Lệ đánh tốt quan hệ, từ vừa mới bắt đầu liền chưa nghĩ tới trở mặt. Đồng thời trong lòng càng thêm tin chắc, Hàn Lệ có lẽ thật là kia cái gọi là tiên nhân chuyển thế, nếu không không cách nào giải thích, hắn tu hành tốc độ quá nhanh, thực lực quá mạnh. Tại cái này nguy nan vào đầu, có như thế một vị cái thế cường giả có thể đứng tại trước người bọn họ, không phải là không một loại may mắn. Diệp Chân càng vì đó hơn xúc động. Ta nếu muốn thành đạo, thiên địa không thể ngăn. Hàn Lệ hào ngôn, phản phất quần quận thiên lôi vang vọng ở bên hai, khiến cho hắn càng thêm căm phục, xuất phát từ nội tâm. Cuồng vọng, để cho ta thức tỉnh ngươi. Đạo Thiên Lan hừ lạnh, Hàn Lệ hào tình tráng trí hắn lại làm sao không từng có. Chỉ là sinh ở cái này bi ai cô đơn thời đại, một vị khổ tu căn bản đi không được bao xa. Hắn lại làm sao nghĩ ma diệt nhân tính, đặt vào sát sinh đoạt linh con đường đối đồng tộc xuất thủ đâu? Đạo Thiên Lan tiến vào hỗn độn tiên ngoại ban sơ ý nghĩ, cũng mẹn mẹn chỉ là lấy tà thần vì chất dinh dưỡng, đi hướng càng xa. Thế nhưng là thì tính sao? Ngôi sao này đã đi hướng mặt lộ, thiên tài địa bảo lại nhiều chút, hắn không đến mức cùng nhiều như vậy tà thần chinh chiến. Thiên ngoại thiên tà thần lại nhiều chút, hắn không đến mức đối đồng tộc xuất thủ. Là bởi vì tài nguyên thiếu thốn đến nghiêng trên đời chi lực, cũng khó thành liền một vị đại thừa tình trạng. Hắn nhìn qua Hàn Lệ, hắn là còn trẻ như vậy, sinh mệnh khí tức cho thấy hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Có lẽ đợi một thời gian, cái này thiên tư tuyệt thế người trẻ tuổi thật có thể dựa vào chính mình đi đến đại thừa. Thế nhưng là đại kiếp cũng sẽ không cho hắn càng nhiều thời gian, chỉ có không đến 100 năm, ai dám lớn tiếng, trong vòng 100 năm liền có thể đại thừa. Giờ này khắc này, bọn hắn đều ở vào hợp thể kỳ đỉnh phong, ở vào cùng một cái điểm xuất phát phía trên. Hắn nhìn qua Hàn Lệ, phản phất đó chính là một cái khác con đường khác nhau mình, đi lên bị hắn chỗ phủ nhận con đường. Thiên đế kiếm vang dội ken ken, vô tận kiếm khí quét sạch thiên địa, hắn xuất thủ không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngay tại cái này hoàng đô bên trong thỏa thích phát tiết. Sinh linh đồ thán không có quan hệ gì với hắn, máu chảy phiêu mái trèo thì thế nào? Giết sạch thiên hạ thành kỳ đạo, vạn cổ độc tôn đạo Thiên Lan. Hàn Lệ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hảo luôn không khuyên nổi đáng chết quỷ, hắn cẩn thận phân biệt tay trái tay phải, vung ra không có chứa đại yêu nhóm một con kia tay áo. Nho nhỏ tay áo hình dạng chưa biến, nhưng hết thảy không gian cũng vì đó mà mẹo, tại cảm giác con người bên trong, nhưng lại có một con La Thiên tay áo, từ bôi đến đầu phảng phất muốn đem thiên địa thu nhận. Kinh khủng lực hấp dẫn ngay cả ánh sáng mang đều không thể đào thoát, thiên địa tối sầm lại, đạo Thiên Lan thả ra không khác biệt kiếm khí đều biến mất. Bị thu nhận tại Hàn Lệ ống tay áo bên trong, cuối cùng bị ma diệt, chỉ có một trận thanh phong, bị hắn tiện tay phật ra. Tu lý càn khôn lớn, trong bầu tuế nguyệt dài. Thao thiên kiếm khí tiện tay trừ khử, Hàn Lệ lộ ra mười phần nhẹ nhàng thoải mái. Tại không gian nhất đạo, hắn hiểu quá rõ, đi trước đứng thẳng mà không có bóng thần thông, sau có tụ lý càn khôn thần thông. Sau lưng Hàn Lệ, Cảnh Thái Đế nhìn xem Hàn Lệ đối với không gian thần thông kỳ diệu tới đỉnh cao thao túng, trong đôi mắt quang mang hơi sáng. Hắn tu hành chính là không gian đại đạo, Hồ Thiên Vĩnh Cấm đại pháp, bây giờ đã bị hắn thôi diễn đến tiến thêm một bước, có thể xưng là ấm trời vĩnh cấm thiên công. Nhưng cuối cùng còn không phải chân chính ấm thiên chi thuật, vẹn vẹn hạ chi nhánh. Hàn Lệ đối với không gian chi đạo tạo nghệ, làm hắn rất có cảm ngộ. Những người khác thì càng nhiều chỉ là khâm phục, vì Hàn Lệ cường đại cảm đến chấn kinh. Rất tốt, ngươi xứng trở thành đối thủ của ta. Thiên Đế kiếm ảm đạm vô quang, đạo Thiên Lan tay phất qua bảo kiếm, kiếm quang lấp lánh cựu trọng thiên. Đáng giá ta dốc sức một trận chiến. Chương 186. Cao hứng quá sớm chương 186, cao hứng quá sớm Thiên Đế kiếm lại lần nữa bộc phát kiếm quang sáng chói, giống như một dòng thu thủy, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đạo Thiên Lan một thân hoàng kim chiến giáp tranh tranh nhưng, phụ trợ hắn như thượng thiên hàng thế thần chỉ, khí tức như đại hải vô lượng. Thân hình phù diêu mà lên, Hàn Lệ khí tức bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có bởi vì đối phương thần dị mà có một tơ một hào kinh ngạc. Muốn chiến, vẫn là bên ngoài chín tầng trời quang minh chính đại một trận chiến đi. Hắn lạnh nhạt nói, hóa thành một tia lưu hỏa trong nháy mắt biến mất. Cực hạn tốc độ để đạo Thiên Lan đều kinh ngạc, thế nhưng làm hắn hưng phấn, hắn cũng là cái chiến sĩ. Nhiều năm qua không có tìm được địch thủ, cho dù là thiên ngoại một chút từng giết đến hắn chạy trốn hợp thể kỳ ta thần, tại hắn đặt chân hợp thể kỳ về sau, đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Hắn rất mau đuổi theo trên 9 tầng trời, lưu lại phía dưới tất cả mọi người ngửa đầu quan sát. Hàn Lệ cùng đạo Thiên Lan chân chính giao thủ, vẻn vẹn cực kỳ phổ thông và chạm đều tựa hồ không có bất kỳ cái gì thăm dò. Không người nào có thể bắt được bọn hắn giao thủ bộ dạng, đơn giản trong đụng chạm, vậy mà ẩn chứa đại khủng bố. Kinh thiên va chạm thanh âm, phản phất ẩn thế bảo tự bên trong đống nhiên vang lên chuông thanh âm, tựa hồ muốn vạn linh tử diệt. Ầm ầm, như lôi đình nổ vang, dư âm vô tận, mảng lớn hư không như vậy đổ sụp, phát sinh lớn diện tích sụp đổ, rách nát. Đen ngòm nhìn không thấy cuối sâu trong hư không, đều quanh quẩn kinh khủng dư âm, trong đó kinh khủng loạn lưu, không gian cương phong đều bị đánh tan, có trời long đất nở đồng dạng thanh âm phát ra. Xuyên thấu qua vỡ vụn hư không, phía dưới đám người thậm chí có thể nhìn thấy thiên ngoại hỗn độn. Một chiêu này bắt nguồn từ đạo Thiên Lan, hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, toàn thân kim giáp hào quang rực rỡ, phản phất một tôn chân chính vô thượng tiên. Phía sau là thiên ngoại hỗn độn, tựa hồ từ thiên ngoại lâm phàm. Một đầu to lớn dị chủng kim long, dương nhanh múa vuốt chống ra phía sau hắn hỗn độn, kia là thuộc về thao thiết hư ảnh. Phản phất chân thực tồn tại kinh khủng hung thú, phóng xuất ra sôi trào mãnh liệt sát trời. Phía dưới tất cả mọi người nhịn không được chấn động theo, dạng này chiêu thức phía dưới, bọn hắn không người nào có thể còn sống. So với đằng xà lão tổ, còn muốn càng thêm cường đại mấy phần, trong khi xuất thủ, uy lực kinh khủng quá nhiều. Thần quang hừng hực, nhưng mà Hàn Lệ thi triển ngũ hành đại độn, hóa thành không cách nào ngăn trở lưu hỏa, dễ dàng xuyên qua đạo Thiên Lan tạo dựng hỗn độn thiên địa, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài hỗn độn. Trong tay hắn, dài 3 tấc xích hồng tiểu kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh xích hồng sắc kiếm, vù vù phân chấn. Kia kinh khủng sát ý, phản phất hồng thủy mãnh thú, liền muốn thôn tính Hàn Lệ nguyên thần. Hàn Lệ hừ lạnh, lập tức thân phục. Thể nội nguyên thần tiểu nhân phản phất tiên vương tuần hành cửu thiên huyền vũ, trong tay vân vê một đóa tịnh thế thanh liên, từ nội cảnh trong tiên địa đi ra. Đối kinh khủng kinh thiên sát ý nhẹ nhàng phất một cái, tịnh thế thanh quang huy sái, đầy trời sát ý đều trong nháy mắt trừ khử vô hình. Hàn Lệ thu phục đỉnh thánh thanh liên, tới đồng nguyên thanh liên thánh hỏa được chỗ cực tốt, bây giờ đã là đạt đến đạo hỏa cấp độ, lại còn tại tiến lên. Tịnh thế thanh liên chính là hết thể ngoại tà lớn khắc tinh, Hàn Lệ trong tay, xích tiêu đằng xà kiếm không dãy rủa nữa, sát ý bị ngăn chặn, lộ ra chân dung. Một thanh này cấp 8 cực phẩm kinh khủng sát kiếm, lấy đằng xà chi nha luyện chế, là chân chính cái thế hung binh.
giờ phút này rút đi kinh khủng huyết hồng sát khí, lộ ra chân dung xích hồng chỗ hạ, phảng phất mặt trời lặn dư huy. Xích tiêu đằng xà kiếm tại Hàn Lệ trong tay phát ra réo rắt tiếng kiếm reo, kinh khủng kiếm khí đè ép thiên vũ, không chút nào kém hơn đạo thiên lan trong tay thiên đế kiếm. Kinh khủng hơn đại chiến tại lúc này bắt đầu, kéo ra một vòng mới mở màn. Đạo thiên lan cầm trong tay thiên đế kiếm, thân mang hoàng kim bảo giáp, công sát hướng Hàn Lệ. Trên người hắn hoàng kim bảo giáp đồng dạng bất phàm, cho hắn cực lớn gia trì. Tại bảo giáp lồng ngực chỗ, một đôi xích hồng mắt rồng manh nhưng mở ra, điện xạ ra hai đạo hồng quang, trên đó điêu khắc thao thiết phảng phất sống lại. Hồng quang hung mãnh, ẩn chứa có thao thiết thần năng, muốn đem Hàn Lệ trấn sát tại chỗ. Như thế công phạt, thiên địa đổ nát, linh khí bạo loạn quét sạch cái này phương thiên vũ, bốn phía đều là loạn lưu, phảng phất hội tụ thành phong bạo. Đinh. Hàn Lệ trong tay xích tiêu đằng xà kiếm quét ngang, chính diện đón đỡ thao thiết bảo giáp công kích, lại cùng đạo thiên lan thiên đế kiếm va nhau đụng. Song kiếm va chạm giao kích tiếng kiếm reo chấn động trên trời dưới đất, khiến phía dưới không ít thực lực không đủ người hai chân ngã hoạt, đầu váng mắt hoa. Đạo thiên lan sau lưng hỗn độn thiên địa bị lần này kinh khủng va chạm hỏng mất, cường thế như hắn, đều bị đánh bay, phá vỡ mình tạo dựng thiên địa. Hoàng kim bảo giáp buộc phát thao thiết hồng quang không có phát huy hắn tưởng tượng bên trong công hiệu, bởi vì Hàn Lệ đỉnh đầu ba thước hư không bên trong, một viên tử ngọc hồ lô tại chỉ nổi. Tại Hàn Lệ huy động xích tiêu đằng xà kiếm sát na, kia tử ngọc hồ lô bên trong từng bay ra một đạo khai thiên tích địa kim quang. Tất cả mọi người thấy không rõ, chỉ biết là trước mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền lại bắt giữ không đến một tia khí cơ. Quá nhanh, chỉ có chúng chiêu này đạo thiên lan thấy được, từng có một thanh sáng chói đến cực điểm chạm tiên phi đao từ miệng hồ lô bên trong bay ra. Thế nhưng là hắn không dành quan tâm chuyện khác, kia chạm tiên phi đao quá kinh khủng, khiến trải qua chinh chiến hắn đều đáy lòng run rẩy. Tại trong lúc nguy cấp, chấn áp thần hồn thao thiết thần ấn bù bù, hắn mới lập tức thay đổi thân hình, nhưng vẫn là bị chạm tiên phi đao vạch phá cánh tay. Nếu không phải có thao thiết bảo giáp, hắn thời khắc này thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ không tốt lắm, chạm tiên ý niệm như giỏi trong xương, thuận cánh tay của hắn tại tàn phá tan ra ý chí của hắn. Xoẹt. Thiên đế kiếm minh sáng lên, vung đẩy ở giữa, một đoạn cánh tay bị chém xuống, thần dị huyết dịch huy sái cửu thiên. Hắn quả quyết dọa người, chẳng bản thân không có một tơ một hào do dự. Đạo thiên lang kinh lịch đại chiến rất nhiều, đối với hết thảy tình huống đều có ứng đối biện pháp, chỉ là đã cực kỳ lâu không từng có qua hôm nay cảnh tượng như vậy, lại làm cho hắn tự chém. Quả nhiên là cái thế hung nhân, hắn còn có thể cười được. Đối diện thiên vũ phía trên, Hàn Lệ lập thân chỗ trích tiên nhân, tay áo phiêu diêu, cầm trong tay xích tiêu sắc kiếm, tựa hồ như nhàn nhã đi dạo vĩnh hằng tại phương thế giới này. Hỗn độn tiên địa bị triệt để tan rã, nương theo lấy đạo thiên lang tự chém mà vẫn diệt, thần linh huyết vẩy ra rơi xuống cửu thiên, nhược minh châu sáng chói. Đã từng quét ngang thần vực mà vô địch vài ngàn năm trước cái thế thiên tiêu, tại lúc này chân chính bị thiệt lớn, tại Hàn Lệ thủ hạ bị thương. Đối với đạo thiên lan, kỳ thật ba vị hùng chủ đều từng có nghe thấy. Một thân cùng Tử Vân chân nhân cùng thế hệ, vẹn vẹn so cảnh thái đế sớm ngàn năm. Ba vị hùng chủ vị trí thời đại, thần vực bên trong còn có thuộc về đạo thiên lan truyền thuyết, đã từng danh xưng thần thoại bất bại. Mà đối với đạo thiên lan cương đại, chư thần tộc có thể nói còn có quyền lên tiếng, ngày xưa phản hư đỉnh phong cấp độ, liền có thể làm cho chúng thần tộc cát chủ bài ra hết. Có thể nói, tuyệt đối là chiến lược xa xa cao hơn tu vi tồn tại. Bây giờ trở về, càng là đi tới một cái đại giai vị, vậy mà tại Hàn Vương trong tay kinh ngạc. Bọn hắn buộc phát ra gieo họ, không cần lại cả ngày nơm nớp lo sợ. Ca 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 ca. Tiếng vang quỷ dị bên trong, đạo thiên lan vậy mà trực tiếp tay cụt mọc lại, rất nhanh liền hoàn hảo vô khuyết. Vàng nóng ánh thao thiết bảo giáp lại một lần nữa bao trùm lên cánh tay kia cánh tay, không hao tổn uy thế vậy mà lại lần nữa tịch quyền cửu thiên. Cao hơn quá sớm. Chương 187. Tinh thần đạo hỏa chương 187, tinh thần đạo hỏa đạo thiên lan mặt trầm như nước. Làm hắn vẫn nộ cũng không phải là mình tại đại chiến bên trong tạm thời ở vào hạ phong, mà là những cái kia sâu kiến ăn mừng. Hắn nhẹ giọng nỉ non, tự chém tứ chi cũng không phải là đã từng không từng có qua kinh lịch, nhưng chưa hề có hôm nay như vậy làm hắn vẫn nộ. Đối thủ rất mạnh, nhưng hắn không từng có qua e sợ chiến chi tâm. Ông ngong, kiếm khí gào thét, thiên đế kiếm chấn động, đạo thiên lan kim giáp sáng trưng, khí tức không thiếu sót cường đại, phảng phất chưa từng thụ thương. Lại lần nữa thẳng hướng Hàn Lệ, trùng thiên quan sau râu tóc trương dương theo gió, ánh mắt lạnh lẽo như băng xương ngưng kết. Sắc bén như thu thủy thiên đế kiếm giống như trụ trời sụp đổ, bên trên quyết mây bay, rơi lập mà đến. Xé rách hư không như tờ giấy, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, như sóng lớn cuộn cuộn, gọi tất cả mọi người kinh hãi. Cảnh tượng kinh khủng, nhưng mà Hàn Lệ không sợ chút nào, cầm trong tay xích hà đằng xà kiếm huy sái, thế như trời nghiêng, xích hà đầy trời, chẳng phá hư không vô số tầng, khó mà ngăn cản uy thế như thế. Nhưng mà đạo thiên lan một kiếm này chưa từng chém xuống, giữa không trung bên trong liền triệt để thu hồi, lực lượng thu phóng tự nhiên, bước chân xê dịch liền xuất hiện tại một hướng khác. Hắn đang thử thăm dò Hàn Lệ thuần túy chiến lực, kiên kỵ tại Trảm Tiên Phi Đao. Chỉ là Hàn Lệ đối với tự thân lực lượng trưởng khống đồng dạng kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng một kiếm này vẫn như cũ huy sái mà ra, không có thu hồi. Hư không bị chém tới mấy ngàn dặm, xuất hiện một khe lớn, một kiếm này chi thế đã khó mà thu hồi. Hàn Lệ tại bày ra địch lấy yếu, cường giả chân chính đại chiến, thường thường không có gì ngoài khí lực va chạm, tâm cơ đồng dạng không thể thiếu. Chợt, đạo thiên lan kim giáp chân chấn, hai đạo hồng mang lại lần nữa từ thao thiết trong đôi mắt bắn nhanh ra như điện, phảng phất hai đạo kinh thiên kiếm khí, bắt lấy Hàn Lệ khó mà thu kiếm khe hở xuất kích. Nhưng mà Hàn Lệ bình tĩnh đến cực hạn, đỉnh đầu ba thước chỗ tử ngọc hồ lô dung ra một đạo kim quang óng ánh, chạm tiên phi đao lại lần nữa tế ra, dễ dàng chạm phá thao thiết ánh mắt, chỉ là một cái đối mặt liền đem hai đạo hồng mang chạm diện, chạm tiên phi đao uy thế cực mạnh, thậm chí thế đi không giảm, trực tiếp chém xuống hướng đạo thiên lan tiên linh chỗ, quang chi nhanh nhanh đến mức cực hạn, có thể chạm đại địch.
chỉ là đạo thiên lan là cố ý gây nên, chính là vì nhìn xem Trảm Tiên Phi Đao có hay không phương pháp phá giải. Hắn đã triệt để minh bạch tại thiên ngoại tại chỗ rất xa cảm nhận được kia đột nhiên xuất hiện khí cơ liền tới từ ở Trảm Tiên Phi Đao, đây là một kiện chí bảo. Phía sau hắn hư không đống nhiên phát sinh lớn sụp đổ, hiện lộ ra hỗn độn hư không, hắn một bước liền cũng không quay đầu lại đạp đi vào. Trảm Tiên Phi Đao theo sát chém xuống đi vào, bắn tung tóe ra đại lượng tiên linh máu, nhuộm đỏ thiên vũ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều chấn động, nhìn về phía Hàn Lệ đỉnh đầu ba thước chỗ chìm nổi tử ngọc hồ lô, có nghi vấn. Đây là cỡ nào chí bảo? Cổ sử bên trong chưa từng bất kỳ ghi lại nào. Chỉ có Hàn Lệ biết, Trảm Tiên Phi Đao không có kiến công, vậy ra ra tiên linh máu là đạo tiên lan vỡ vụn giả thân. Quả nhiên sau một khắc, đạo tiên lan lại lần nữa từ hỗn độn bên trong đi ra, không có một tơ một hào đến tổn thất. Sau đó hắn không ngừng lôi kéo, bước bách Hàn Lệ dùng ra sát chiêu, muốn thăm dò, nhìn xem kia một thanh Trảm Tiên Phi Đao bị hắn trục xuất bên ngoài hỗn độn về sau, Hàn Lệ có thể hay không đang thi triển ra. Đáng tiếc Hàn Lệ đồng dạng không đốc, đỉnh đầu tử ngọc hồ lô lơ lửng chuyển động, mấy cái tránh chuyển xê dịch ở giữa, đã hoàn thành thâu thiên hóa nhật. Tử ngọc hồ lô chỉ là suy yếu bản Trảm Tiên hồ lô, trong đó dựng dục Trảm Tiên Phi Đao chỉ là năng lượng hình thái, mà không phải quý giá thiên địa đệ nhất sợi ánh sáng. Uy lực lớn biên độ suy yếu phía dưới, nhưng cũng có một cái khác ưu điểm, đó chính là không cần bao lâu, liền lại có thể ngưng tụ ra. Bất quá bị trục xuất hỗn độn về sau, trong thời gian ngắn là không cách nào khu động. Thao thiết thiên công, vẫn lạc tinh hà. Đạo Thiên Lan bắt lấy cái nào đó đứng không, thân thả ánh sáng vô lượng, thiên địa này đều tràn ngập đạo tắc tinh quang, phảng phất đem toàn bộ tinh không đều ẩn chứa tại một kích này bên trong. Vô lượng tinh quang đều chút xuống. Nhiều mặt thăm dò, hắn lần thứ nhất thúc dục chân chính đại sát chiêu, đây là ghi chép từ Thao Thiết Thiên Công bên trong kinh khủng đại viên mãn thần thông, đủ để chém giết cao vị người. Đại viên mãn thần thông chính là thần thông thuật, đại thần thông phía trên tồn tại, tương đạo pháp thôi diễn đến lại một cái cấp độ. Không phải hợp thể kỳ đại tu sĩ không khả thi dương, mà tại Đạo Thiên Lan trong tay, uy năng càng là kinh khủng đến một loại mức nghe nói kinh người. Thao Thiết có thôn tiên thực địa uy năng, giờ phút này đem thôn vệ tinh quang chi lực đều phát tiết ra. Ngàn vạn tinh quang dày đặc xen lẫn, đem bầu trời đều hóa thành một phương bàn cờ to lớn, tinh lực sợi tơ giăng khắp nơi, từ không trung bên trong ép xuống. Loại này đại viên mãn thần thông rất mạnh, nếu là bị cái này tinh lực bản cờ bao phủ mặc ngươi dễ rủa như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị vô tận tinh lực sinh sinh luyện hóa, rất khó chống lại. Thiên vũ bên trong, tinh lực bản cờ tung hoành tám vạn dặm, che đậy lớn diện tích mặt đất bao la, còn có không gian giam cầm, để cho người ta không chỗ tránh được. Tại bầu trời phía dưới, đại ngụy trong cung đình người đều chống lên linh khí thủ hộ, bọn hắn cảm giác được một cỗ luyện hóa lực lượng đến từ cửu thiên chí thượng, làm cho người chấn kinh. Như thế khoảng cách đều có thể chịu ảnh hưởng, đại viên mãn thần thông không hổ là danh xưng cuối đường sản phẩm. So với thần thông thuật, đại thần thông phải cường đại quá nhiều, cũng khó trách hợp thể kỳ đại tu sĩ hoành mạnh hơn thế. Tinh lực bàn cờ ép xuống, đem Hàn Lệ thân ảnh bao phủ trong đó, tại vô tận tung hoành trong thế giới, tinh huy như không hiểu chi hỏa, như đặt mình vào cùng thao thiết trong bụng, muốn bị luyện hóa. Hừ, tinh thần chi lực. Hàn Lệ cười, coi như hắn đụng vào trên họng súng, hắn sau đầu kia một vòng sáng chói thần hoàn lóe lên, liền biến ảo một loại hào quang. Trong đó ngân quang điểm điểm, phản phất tinh hà chảy xuôi, tinh hà đồng dạng hỏa diễm cháy hừng hực, từ vô lượng thần hoàn bên trong, một đầu tinh không cự long gào thét lao nhanh mà ra. Giống, tinh hà cự long miệng lớn mở ra, đem tám vạn dặm tung hoành tinh lực sợi tơ tất cả đều thu nạp vào trong bụng, cái này một cọp đại viên mãn thần thông, như vậy mất đi hiệu lực. Tinh thần đạo hỏa. Đạo Thiên Lan kinh ngạc, thông qua Hàn Lệ sau lưng chiếm cứ tinh hà cự long nhận ra được, kia là trong truyền thuyết tinh thần đạo hỏa bản thể pháp tướng. Loại này đạo hỏa không phải là viêm dương đạo hỏa cái loại người này công bồi dưỡng có khả năng so, tại hình thành về sau, chân chính là có thể so với còn sống hợp thể kỳ đỉnh phong tồn tại. Lại vô cùng chất quý, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, những năm này hắn tung hoành thiên ngoại, tại vô tận hỗn độn bên trong, đều chưa từng gặp được. Đương nhiên, cho dù là Đạo Thiên Lan, muốn thu phục cùng là hợp thể kỳ đỉnh phong tinh thần đạo hỏa, cũng không phải chuyện dễ. Chưa từng nghĩ, lại bị ngươi đạt được. Đại viên mãn thần thông bị tùy tiện phá giải, Đạo Thiên Lan rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn nhìn ra được, Hàn Lệ đối với tinh thần đạo hỏa điều khiển đã đến tuyệt đối mức lô hỏa thuần thanh, thu được đạo hỏa toàn tâm tán thành. Vẫn lạc tinh hà một chiêu này đối với có được tinh thần đạo hỏa Hàn Lệ hoàn toàn vô dụng, bất quá hóa thành tinh thần đạo hỏa chất dinh dưỡng. Tinh hà cự long chiếm cứ sau lưng Hàn Lệ, vực sâu miệng lớn thổ nạp tinh lực, không có dù là một tia gánh vác. Cuối cùng khẽ nhả một ngụm long tức, bầu trời liền lại làm sáng tỏ sáng. Âm, tinh hà cự long một tiếng trường âm, nhẹ nhàng vung đôi, lợi dụng lôi đỉnh không chịu nổi chi thế, kéo lấy kinh khủng liệt diễm sông về Đạo Thiên Lan. Hàn Lệ triển khai phản kích, tinh hà cự long khí tức trùng trùng điệp điệp, thuộc về hợp thể kỳ đỉnh phong khí tức không có một tơ một hào giữ lại. Đạo hỏa, cùng Hàn Lệ có được tương hỗ xứng đôi cảnh giới tu vi, bây giờ chân chính có thể bị Hàn Lệ toàn lực thôi động. Nó thỏa thích phóng thích ra thuộc về nó hung uy, giống như chân long hàng thế, tích chứa long uy, vậy mà không kém gì Thao Thiết. Thao Thiết thiên công, bát hoang vào bụng. Cự long hung mãnh, Đạo Thiên Lan sắc mặt ngưng lại, thủ ấn của hắn phảng phất khiên động đại đạo, hướng trên đỉnh đầu một cái hư không kỳ điểm bộc phát ra sôi trào mãnh liệt sức cắn nuốt. Kia một chỗ hư không đều đang không ngừng sụp đổ, bị kia kỳ điểm cuốn vào trong đó, kỳ điểm tại bành trướng, ngay cả ánh sáng minh đều chạy không thoát nó kinh khủng hấp lực. Rất nhanh hóa thành một phương to lớn lô đen, treo tại Đạo Thiên Lan đỉnh đầu chỗ, quanh mình hết thảy, không có gì ngoài Đạo Thiên Lan, không hề có thể đào thoát người. Oanh, tinh hà cự long cùng thôn vệ lô đen phát sinh kinh khủng va chạm, tinh thần đạo hỏa thiêu cháy tất cả, đụng vào trong hắc động. Lô đen xé rách thôn vệ lực lượng rất cường đại, thế nhưng là tinh thần đạo hỏa pháp tướng cũng ẩn chứa vô cùng vô tận hỏa diễm, mà theo lúc tiếp dẫn lấy tinh quang gia trì.
thế nhưng là kia kỳ điểm lỗ đen đồng dạng không biết nội bộ tính cả lấy nơi nào, cũng không phải là chân chính thôn vệ tiêu hóa, mà là không biết đem bạo ngược hừng hực hỏa diễm tái giá đến nơi nào. Tinh thần đạo hỏa hừng hực, lỗ đen lực hấp dẫn vô cùng vô tận, hai ở giữa lẫn nhau làm hao mòn, dẫn tới càn khôn dung chuyển. Cuối cùng hai đều tan rã, song song quy về tịch diệt, đều biến mất, lắng lại, ai cũng không làm gì được ai. Tinh thần đạo hỏa, danh bất hư truyền. Đạo Thiên Lan than thở, một kích này hắn đón lấy cũng không nhẹ nhõm, trái lại hàn lệ, tiêu hao so với hắn nhỏ không ít. Chỉ là ta còn có rất nhiều thủ đoạn, nhìn ngươi như thế nào đón lấy đi. Hàn lệ cười cười lắc đầu, Đạo Thiên Lan rất mạnh, nhưng lại như thế nào đâu. Đến nay chưa từng để hắn chân chính tế ra năm chắc bao nhiêu bài, hắn hàn lệ còn không biết giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau đâu, 100 cái Đạo Thiên Lan đến, cũng chưa chắc có thể làm hắn kỹ cùng. Có cái gì thủ đoạn, tất cả đều xuất ra. Cho dù ta trước chiến đại yêu, sau chiến yêu tổ, tiêu hao khá lớn, cũng không sợ ngươi. Hàn lệ thanh âm rung động chín tầng trời, khiến Diệp Trần cảm động. Hắn nhưng là biết, Đạo Thiên Lan cũng để mắt tới hắn, mặc dù cái gọi là khí vận chi lực, hắn không có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng Đạo Thiên Lan nhìn xem hắn lúc, loại kia ánh mắt tham lam là không làm được giả. Nếu là hôm nay không có Hàn Vương, tất cả mọi người ở đây đều chạy không thoát, bao quát hắn Diệp Trần. Hắn càng phát ra kính nể, chỉ cảm thấy vì Hàn gia kính dâng thân này, cũng còn không hết. Một bên Trần Trì nhìn ra hắn trầm thấp, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Hàn Vương thực lực quá cường đại, hắn nghĩ báo ân cứu mạng cơ hội căn bản không có. Diệp Trần mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng cùng Hàn Vương đồng dạng là cách biệt một trời. Trên lệch không thể so với hắn tốt bao nhiêu, cho dù tương lai tiến lên nhanh hơn hắn, nhưng Hàn Vương như thế nào lại dậm chân tại chỗ? Hơn 20 tuổi hợp thể a, ai có thể đuổi theo? Hiện tại vẫn là khó thể thực hiện, tương lai chỉ sợ đem nóng nhìn không thấy. Bên trên bầu trời, hai người lại giao thủ mấy lần, chấn động đến thiên địa lay động không thôi. Xích Tiêu Đằng Xà kiếm cùng Thiên Đế kiếm phát sinh va chạm, lần này, Hàn Lệ bỗng nhiên bạo phát một mực cất giấu mãnh liệt cự lực. Đạo Thiên Lan chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự tràn trề cự lực từ Thiên Đế thân kiếm truyền lại đến thân thể của hắn phía trên. Thân thể của hắn không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài, giữa không trung hắn trừng lớn hai mắt. Ngươi, thế nhưng là Hàn Lệ đã sớm mưu đồ tốt, này thời gian đã chân đạp ánh lửa nhào tới. Mi tâm phủ văn cùng đỉnh đầu hồ lô cùng nhau tỏa ánh sáng. Chương 188. Tổ địa không gian chương 188, tổ địa không gian thiên vũ bên trong, Đạo Thiên Lan chỉ cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách kháng cự lực lượng phảng phất sao trời bạo liệt sôi trào mãnh liệt đem hắn đánh bay. Hàn Lệ nhục thân hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, lại vẫn luôn bị rất tốt che giấu. Ai có thể nghĩ tới, lấy Hàn Lệ tuổi trẻ đến cực hạn sinh mệnh khí tức, ngắn ngủi tu hành trong 5 tháng, lấy được hợp thể đỉnh phong tu vi đã là văn sở bị văn. Nhục thân lực lượng so tu vi càng thêm cường đại, đây là cỡ nào khái niệm? Nguyên lai chân chính cần đột phá đại thừa chỉ có hắn Đạo Thiên Lan, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối phương nhục thân đã siêu việt hợp thể kỳ a. Trốn, nhất định phải trốn. Đạo Thiên Lan giờ phút này đã hoàn toàn không có tranh phong suy nghĩ, lấy năng lực của hắn, đợi một thời gian cái này chàng tử nhất định có thể tìm trở về. Loại sự tình này, tại Thiên Ngoại Thiên, hắn còn nhỏ yếu thời điểm, không biết phát sinh bao nhiêu lần. Hắn hận hận lẩm bẩm Hàn Lệ, người này quá cẩu, một mực che giấu, nguyên lai chỉ có hắn, một mực tại đánh minh bài, nhất định phải trốn. Thế nhưng là, vấn đề là làm sao trốn? Hàn Lệ đã lấn người mà gần, mi tâm của hắn một viên phù văn thần bí phóng thích sáng chói thần quang, đỉnh đầu của hắn ba thước chỗ, tử ngọc hồ lô quang mang đại thịnh. Tử quang mông lung, thần quang rạng rỡ. Kia kinh khủng phi đao lại có thể dùng a? Đạo Thiên Lan kinh hãi, Hàn Lệ đã lấn đến gần, hắn vội vàng duỗi ra hai tay bảo vệ đầu lâu, đáng tiếc nên đón hắn cũng không phải là hắn vô cùng e rẻ chạm tiên phi đao. Từ ngọc hồ lô chìm nổi, thổ lộ ức vạn hồn cát, phù văn thần bí lấp lóe, thi triển tam muội thần phong. Tam muội thần phong cuồng mãn bá liệt, phá huyết nhục nát thần hồn, xen lẫn ham sinh linh, vẫn tiên yêu tăng phách hồng xa, rất mau đem Đạo Thiên Lan thân ảnh chém mất. Hàn Lệ tổ này hợp kỹ, linh cảm bắt nguồn từ Tây Du ký bên trong Hoàng Gió Lớn Vương. Ngay cả Tôn Đại Thánh đều không nhịn được một phen dày vò, đem con mắt đều thổi mù, huống chi Đạo Thiên Lan. Tam muội thần phong vẫn là cái kia tam muội thần phong, tăng phách hồng xa mặc dù là suy yếu phiên bản, nhưng cũng là không kém. Cùng phong gào thét giữa thiên địa, cuốn lên hồng sa như mặt trời chiều ngã về tây lúc giáng đỏ. Đạo Thiên Lan thân ảnh bị mai một trong đó, thật lâu không có động tĩnh. Từ đỉnh đầu gỡ xuống tử ngọc hồ lô, Hàn Lệ nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, mở ra nút hồ lô. Ước vạn hồng xạ dạ có linh, nhao nhao quần quần mà về, đầu nhập miệng hồ lô bên trong. Đạo Thiên Lan cuối cùng vẫn là chạy trốn, hồng sa thu hết cũng chưa từng lộ ra dấu vết để lại. Chỉ ở Hàn Lệ thu hồi mình giải tại thiên vực bên trong rất nhiều màu xanh đậm ngọn lửa lúc, nào đó một đoàn cửu lũ đạo hỏa bên trong, có một giọt không thể đốt sạch thần linh huyết. Những này cửu lũ đạo hỏa từ hai người không ngừng thử thời khắc, liền bị Hàn Lệ cố ý bố trí tại hư không các nơi. Cửu U đạo hỏa ẩn phong chi đại đạo, tiềm ẩn trên 9 tầng trời ở khắp mọi nơi hạo đạm cương phong bên trong, khó mà bị phát giác. Lấy hỏa diễm mang trận cơ, Hàn Lệ ý đồ giam cầm không gian, làm Đạo Thiên Lan không chỗ có thể trốn. Chân chính sắc cục, có thể nói tại hai người giao thủ trước cũng đã bày ra, cuối cùng vẫn là xem thường Đạo Thiên Lan. Hàn Lệ ngắm nghĩa trong tay thần linh huyết, tiến lặng không nói. Thao thiết thần ấn là chân chính chí bảo, chỉ sợ tiếp cận với tiên khí, nếu không không cách nào khiến Đạo Thiên Lan đào thoát. Thậm chí còn trợ Đạo Thiên Lan lừa gạt được hắn tha tâm thông, không có nghe lén đến Đạo Thiên Lan chạy trốn phương vị. Thẳng đến sau đó, cái này nhiều cửu đạo hỏa mang theo Đạo Thiên Lan tâm huyết trở về, mới hậu chi hậu giác. Hàn Lệ lật tay ở giữa thu hồi giọt kia thần linh huyết, hướng về phía dưới điểm xuống thân hình. Đạo Thiên Lan mặc dù đào tẩu, chỉ sợ cũng bản thân bị trọng thương, tam phách hồng sa cùng tam muội thần phong tổ hợp, không phải tốt như vậy tiếp nhận. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau quần công kỹ uy lực được ra, đơn thể tổn thương đều không thua chạm tiên phi đao. huống chi Hàn Lệ còn đặc địa áp sát tới phụ cận mới phát động thế công, đạo thiên lan ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, tuyệt không tùy tiện có thể chạy thoát. Kia một giọt thần linh huyết chính là chứng minh tốt nhất. Tâm đầu huyết không phải tùy tiện có thể bước đi ra, đạo thiên lan bản thân thủ thường, lại dùng đại cấm thuật chạy trốn, cưỡng ép phá vỡ Hàn Lệ không gian giam cầm pháp trận. Dạng này cấm thuật khẳng định là tồn tại, nhưng tác dụng phụ cũng đem rất lớn, đạo thiên lan có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Như thế, tối thiểu trong vòng mấy năm không trở về được đỉnh phong chiến lực, trong thời gian ngắn là không cách nào nhấc lên chiến sự. Về phần bụng trộm tìm chư thần tộc phiên phức, dịch ra hôm nay, chư thần tộc đều giấu ở không gian ẩn tàng đại trận không ra ngoài. Lượng hắn cũng tìm không được. Cho dù tìm được, Hàn Lệ cũng có thể tùy thời cảm giác mình bố trí trận pháp dị động. Chỉ có thể nói, đạo thiên lan gần đây nghĩ gây sự, rất khó. Hàn Lệ đáp xuống đại ngụy trong cung đình, đám người lúc này mới hậu chi hậu giác lớn tiếng khen hay. Thay đổi trong nháy mắt chiến cuộc làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, bọn hắn nhìn xem Hàn Lệ trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Vị này Hàn Vương cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mà Diệp Trần vừa mới chuẩn bị xích lại gần, Hàn Lệ cũng đã cảm giác được, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái đi, cả người đổ vào yêu nguyệt thần trên thân. Khẽ dịu trước đó, yêu nguyệt thần nghe được Hàn Lệ truyền âm, đem Diệp Trần mang về Hỏa Phong Sơn, nhất là trong ngực hắn tôn này tượng đá. Cái này thao tác để yêu nguyệt thần dở khóc dở cười, mình vị này Hàn huynh thật đúng là sẽ giả bộ vô cùng. Nhưng hắn rất thuận theo chờ đến tất cả mọi người kinh hô xúm lại tới thời điểm, hắn tránh đi đám người, trên thân yêu khí sôi trào mãnh liệt, cảnh giác nói, Hàn huynh chỉ là tiêu hao quá độ, cũng không lo ngại, các vị vẫn là tránh xa một chút. Đám người sững sờ, lại cũng chỉ năng điểm một chút đầu, không có cảm thấy Hàn Vương vị này huynh đệ kết nghĩa bá đạo. Chẳng qua là cảm thấy hắn không tin được đám người, không yên lòng đem Hàn Lệ giao cho đám người trong tay. Ta muốn dẫn Hàn huynh về Hỏa Phong Sơn. Yêu Nguyệt thần lãnh đạm đạo, nơi này tất cả mọi người cùng hắn đều không có cái gì liên quan, không cần để ý người khác nghĩ như thế nào. Diệp Trần, theo ta Hàn gia cùng nhau đi thôi. Diệp Trần có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết, Yêu Nguyệt thần một mực biểu hiện đều là người sống chớ gần bộ dáng, lạnh lùng bá đạo. Hơn nữa còn từng truy sát qua hắn, chưa từng nghĩ vậy mà lại chủ động trông nom hắn. Hẳn là Hàn Vương nguyên nhân đi. Hắn không thể nào giải thích, chỉ có thể đem bên trong nguyên nhân đổ cho Hàn Lệ trên đầu, không phải Yêu Nguyệt thần không có đạo lý giúp hắn. Hắn cũng không có khả năng cự tuyệt, có thể cùng người Hàn gia cùng nhau rời đi Đại Ngụy cung đình là lựa chọn tốt nhất. Diệp Trần trên người có rất nhiều bí mật, không nói cái khác, chính là Long Mãng đại đàn cùng Xích Diễm linh lôi, đều đủ để gây nên rất nhiều người lòng tham lam. Thật làm cho một mình hắn rời đi, an nguy rất khó chiếm được cam đoan. Hàn Vương có thể bảo vệ hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ hắn một thế. Luôn có người vì lợi ích bí quá hóa liều. Hắn không do dự đáp ứng Yêu Nguyệt thần đề nghị, cùng Ngụy Linh Huyên cáo biệt về sau, liền theo Hàn gia một đoàn người rời đi, lại tiện thể lên trần chỉ. Đại Ngụy trong cung đình, một đám lao nhân thở dài, chỉ có thể lần sau chờ Hàn Vương khôi phục, lại đi Hỏa Phong Sơn thăm viếng. Bọn hắn cũng muốn nhanh chóng rời đi, càng sớm trở lại lơ lửng thần đạo, trốn vào ẩn tàng không gian, càng an toàn. Phong Viên ánh mắt si ngốc nhìn qua người Hàn gia rời đi phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ai, Hàn Vương bóng lưng không thể truy đuổi à? Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi ngay cả bóng lưng đều trông không đến. Phong Lão Thái Quân thở dài, có chút hối hận để Phong Viên nhìn thấy Hàn Lệ. Phong thị thần tộc sơ gặp nhau, thấy một lần Hàn Vương lầm trung thân. Từ đây thế gian này lại đem nhiều một vị si tình nữ tử, trông coi một cái tương lai khả năng sẽ chỉ lưu truyền hạ vô tận truyền thuyết cái thế nam tử. Ta sẽ cố gắng tu hành, lão tổ tông. Ánh mắt quay lại, Hàn gia mọi người đã nhìn không thấy tung tích. Phong Viên nói khẽ. Phong Lão Thái Quân bất đắc dĩ, Phong Viên tư chất cố nhiên là trăm triệu dặm chọn một tồn tại, tại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối được xưng tụng số một số hai. Thế nhưng là ai có thể cùng Hàn Vương so? Nhưng nàng không có đem trong lòng lại nói ra, có đôi khi tiếc nuối, chưa hẳn không phải một loại động lực. Hỏa Phong Sơn, Hàn Lệ đã tỉnh lại, vốn chính là trang, rời đi Diệp Trần ánh mắt về sau, lập tức liền sinh long hỏa hổ. Chỉ là hắn không có lập tức liền đến Diệp Trần lâm thời chỗ ở, mà là đi hướng Thanh Liên chỉ bên trong. To lớn Thanh Liên trung tâm trống rỗng, Hàn Lệ đợi một hồi, Thanh Liên Hàn Lệ liền từ hư không bên trong đi ra. Đạo hữu như thế nào? Để hắn đi. Bọn hắn trong miệng người, chính là Đạo Thiên Lan, Hàn Lệ tại Nam vực cùng Đạo Thiên Lan đại chiến thời điểm, Thanh Liên Hàn Lệ đã đợi tại chủ thế giới sao trời bên ngoài hỗn độn hư không. Cũng làm cho Hàn Lệ phát hiện bản tôn cùng phân thân ở giữa tâm linh tương thông nguyên lai là có khoảng cách. Cũng có thể là chủ thế giới sao trời thiên khung có thần bí lực lượng, cắt đứt loại này tâm linh tương thông. Nếu không cần hỏi, Hàn Lệ liền có thể biết xảy ra chuyện gì. Ta lúc ấy đã bắt hắn lại, nhưng bị một cỗ kim sắc bí lực tránh thoát, lôi cuốn lấy chạy hỗn độn chỗ sâu đi. Thanh Liên Hàn Lệ chậm rãi mở miệng, trên thực tế, hắn lúc nói, Hàn Lệ trong đầu cũng tiếp thu được cùng hưởng hình tượng. Đạo Thiên Lan ngay lúc đó trạng thái phi thường chênh lệch, cơ hồ có thể nói là thoát thoát, căn bản không có lý do từ đại thừa kỳ Thanh Liên Hàn Lệ trong tay đào thoát. Nhưng hắn vẫn như cũng là trốn. Viên địa thao thiết thần ấn, tối thiểu là cấp 9 chí bảo. Dù sao cũng là chân long hậu duệ, thao thiết hung uy vẫn là rất thịnh. Đệ Tam Vực, ngươi xem không? Đạo Thiên Lan đã trốn xa hỗn độn hư không, không có lộ dẫn, nghĩ đến cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn trở về. Hàn Lệ liền không còn suy tư chuyện này, ngược lại hỏi tới khối thứ ba đại lục sự tình. Phía kia đại lục bị thiên nhiên trận pháp bao phủ, không cách nào tiến vào. Thanh Liên Hàn Lệ lắc đầu, hắn tại lúc trở lại từng đi dò xét, lấy tu vi của hắn phối hợp ngũ hành đại đột, tới lui rất nhanh. Chớp mắt chính là một hai cái vừa đi vừa về. Khí tức rất cổ lão, nhưng đại trận sáng tối chập chờn, chỉ là còn chưa tới mở ra thời cơ, đoán chừng ngay tại trong vòng 1-2 năm. Thanh Liên Hàn Lệ như là đạo, phía kia đại lục so với thần vực khí tức còn cổ lão hơn được nhiều, thành hình rất sớm, chính là bản khối không ổn định, đang không ngừng phiêu lưu. Chỉ sợ không kịp đụng vào thần vực cùng yêu vực, liền đem đắm chìm nhập vô tận trong biển rộng.
đại trận bên trong có lẽ có dị bảo cũng có nói, đến lúc đó lại đi thăm dò đi. Hàn Lệ cười cười, chắp tay nói, làm phiền đạo hữu. Thanh Liên Hàn Lệ im lặng. Lập tức Hàn Lệ liền đi ra Thanh Liên trì, bước kế tiếp bước ra, đã đi tới tổ địa không gian bên trong. Tổ địa không gian rộng lớn, từ Hàn Lệ bày ra cấp 7 tụ linh đại trận về sau, linh khí trở nên càng thêm dư dả. Trong này đến nay còn rất trống rỗng, ngoại trừ một chút phẩm chất cũng không tệ lắm linh thảo linh hoa, linh quả linh dược, liền cũng không có khác. Ngược lại là có 3 cái người chết sống lại ở trong đó ở tu. Chương 189. Tiếp kiến Diệp Trần chương 189, tiếp kiến Diệp Trần tổ địa không gian, bá hạ phụ thiên trận 3 tầng trời thấp nhất 1 tầng. Này không gian bản thân liền có một đầu cấp 5 linh mạch, lại bị Hàn Lệ bố trí cấp 7 tụ linh đại trận, so với trở về thần tộc nhóm đứng đầu nhất lơ lửng thần đạo bao hàm linh khí còn muốn nồng đậm. Mấy năm kinh doanh, tại sinh linh đạo hỏa không ngừng thúc đẩy sinh trưởng cùng Hàn Lệ cơ hồ điểm đẩy trồng tạp nghệ phối hợp phía dưới, đã coi là một phái tiên linh chi địa. Núi non chập trùng, linh khí mờ mịt, tốt cây cỏ thơm, kỳ thạch tiên ba. Tại một chỗ khoáng đạt bình nguyên, có 3 tòa bình thường nấm mộ, lẫn nhau cách xa nhau không xa, có như vậy 3 vị lão nhân trên bình nguyên. Chính là Hàn gia tam đại trưởng lão ban đầu phiên bản, trong đó đại trưởng lão đang cùng nhị trưởng lão ngồi tại riêng phần mình trên bia mộ cách không đánh cờ. Đối cục đặc sắc, đen trắng tung hành, ngươi tới ta đi, được không khoái hoạt. Mà không người phản ứng tam trưởng lão, chung quy là bởi vì 3 người thế giới quá chen chúc. Hắn tại mộ phần đánh thái cực. Gia chủ dạy cái này cái gì thái cực quyền, xác thực có loại kỳ hiệu a, có thể gần nói. Một trận quyền xuống tới, tam trưởng lão huyết mạch sôi sục, nguyên bản như núi nhỏ đồng dạng to con, lúc này ở đạo bảo phía dưới, vậy mà cũng rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn đánh thái cực quyền, cũng không phải Hàn Lệ tiếp trước trong công viên chỗ lưu truyền cái chủng loại kia dưỡng sinh thể thao, mà là Hàn Lệ thượng phẩm linh thạch làm ra trọng đại đột phá lấy được hệ thống ban thưởng, tiên thiên thái cực quyền. Chính là cấp 9 cực phẩm phụ trợ công pháp tu hành, thường xuyên tu tập, có thể cải thiện thể chất thiên phú, cường hóa linh căn, khiến người gần nói. Từ trên căn bản cải thiện tu hành thiên phú, tăng lên rất nhiều tu hành tốc độ. Chia làm 8864 đường quyền pháp, đối ứng 8 cái đại cảnh giới, từ luyện khí đến đại thừa. Một cảnh đối ứng một đường quẻ tượng, mỗi một cảnh đều có thể tập được 8 đường quyền. Tu hành đến cuối cùng, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, đem hậu thiên thể chất tăng lên tới trước thiên linh thể, cho dù là tạp linh căn, đều có thể tu thành thiên linh căn. Tại Hàn Lệ đạt được cái này tiên thiên thái cực quyền thời điểm, trước tiên liền đem đặt vào Hàn gia trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Không bố như vậy tác dụng, có thể sửa đổi thiên tư, đợi một thời gian, Hàn gia nhưng phàm là có được linh căn hậu bối, cho dù là nhất không xuất sắc tạp linh căn, cũng đem tiền đồ vô lượng. Mà bây giờ tam trưởng lão, hóa thần hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể học được 40 đường quyền pháp. Đây đã là tiên thiên thái cực quyền lấy được đại công lao, khiến cho thể chất của hắn cải thiện lớn, lại có tổ địa trong không gian tốt đẹp tu hành hoàn cảnh, mới có thể tại trong vòng 1 năm lấy được bây giờ thành tựu. Từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần hậu kỳ, tốc độ như vậy, làm cho người hâm mộ. Một bên khác, bàn cờ bên cạnh, nhị trưởng lão cầm cờ đen, đã khẽ nhíu mày. Thế cục cháy bỏng, mặc dù Hắc Tử có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, đã rơi vào hạ phong. Ta bất thắng chính a lão nhị, cái này bàn ta ổn. Nhìn qua trong bàn cờ có bay lên chi thế Bạch Tử Đại Long, đại trưởng lão có chút đắc ý nhắc tới tổ địa bên trong chính là tốt, lúc trước bận rộn, bây giờ rốt cục tháo xuống gánh, có thể nghỉ ngơi thật tốt, rất là thanh nhàn. Gia chủ, hắn chính dương dương đắc ý, liền thấy nhị trưởng lão buông xuống trong tay quân cờ, hướng về phía sau lưng mình chắp tay. Ai? Lão nhị, hạ bất quá liền xuống bất quá thôi, không mất mặt, ngươi đem gia chủ khiêng ra mà tính chuyện gì? Đại trưởng lão mắt lộ ra xem thường, một bức không nhìn chúng nhị trưởng lão bộ dáng. Lúc này, đánh lấy thái cực tam trưởng lão cũng dừng động tác lại, hướng hắn sau lưng chắp tay. Gia chủ, đại trưởng lão ngẩn người, xoay người, liền thấy Hàn Lệ cười mỉm địa đứng sau lưng hắn, nghĩ đến đã đến đã lâu. Gia chủ, ngươi làm sao có rảnh đến tổ địa? Nhìn thấy Hàn Lệ, đại trưởng lão rất vui vẻ, hai vị khác trưởng lão cũng là như thế, tổ địa trong không gian trưởng kỳ chỉ có 3 người bọn họ. Ngoại trừ chính bọn hắn, còn có Hàn Lệ, cùng bây giờ tam đại trưởng lão hai. Không, biết tổ địa không gian tồn tại. Những người khác đối với cái này hoàn toàn không biết, huống hồ, tam đại trưởng lão hai. Không còn chưa tới có thể tiến vào tổ địa cảnh giới, ngày bình thường không có quyền hạn có thể tiến đến. Mặc dù vùi đầu khổ tu ích lợi rất nhiều, cảnh giới tu hành tăng lên thật nhanh, động lòng người dù sao cũng là quần cư lập bật, thật ngăn cách sẽ bị bức bị điên. Không phải 3 người cũng sẽ không ở nơi này riêng phần mình tìm niềm vui. Gia chủ, ngươi sẽ không cũng bên trong lui đi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn hỏi. Gia tộc không có chúng ta có thể, không có ngươi, không thể được a. Đến nghĩ lại. Nghe vậy, Hàn Lệ dở khóc dở cười lắc đầu, nói, ta còn trẻ, tu vi lại cao, cứ như vậy quy tiền, nói ra cũng không ai tin a. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia lửa phong lệnh bài, giao cho đại trưởng lão trong tay. Diệp gia đã đem cái này mai lửa phong lệnh bài dùng hết. Đại trưởng lão ngơ ngẩn, đưa tay tiếp nhận, ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn gặp việc khó gì? Diệp gia đến cùng đã từng đã cứu đại trưởng lão một trận, bây giờ xem như thật còn lấy hết, những năm này, Hàn gia đã trông nom đủ nhiều. Cho phải một cái hóa thần gia tộc, vấn đề không lớn. Nói ngắn gọn, Hàn Lệ biểu hiện được rất là hời hợt, vương gia bản thân tính không được cái gì, chỉ là dẫn ra tới thế lực không nhỏ. Thông qua hai cái tiểu bối làm cụm, đem toàn bộ thần vực thế lực lớn tất cả đều dẫn tới đại ngụy trong cung đình. Yêu vực yêu vương nhóm, muốn đem thần vực thế lực hết thảy tận diệt, Minh Long luyện thiên đại trận hiệu quả, cùng đạo thiên lan sát thân đoạt linh tương tự. Chỉ là không so được thao thiết thần ấn như vậy thần dị nhanh gọn, để luyện ra linh túy, cũng còn lâu mới có được như vậy tinh thuần. Thế nhưng là đại yêu nhóm không sợ a, bọn chúng chịu được như thế lực lượng của bạo. Nghe được vẹn vẹn một cái hóa thần gia tộc, đại trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu,
cũng không khỏi đến sinh lòng cảm khái. Đã từng đừng nói là Hóa Thần gia tộc, cho dù là Kim Đan gia tộc, tại Hàn gia trong mắt đều là cao cao tại thượng. Bây giờ, ánh mắt của hắn đảo qua Ca Ba, cũng chỉ là cười một tiếng chi. Thôi được, duyên phận đến nơi này cũng đã dùng hết. Đại trưởng lão cười cười, đem Lửa Phong lệnh bài thu hồi, hắn bây giờ ra tổ địa khả năng rất nhỏ, cùng ngoại giới liên hệ cơ hồ đoạn tuyệt. Hàn Lệ nhẹ gật đầu. Trần Duyên Tận, đại trưởng lão từ đây có thể an tâm đợi tại tổ địa tu hành. Tam đại trưởng lão đều lộ ra tiêu dung, vì thế mà cao hứng, đại trưởng lão cũng bình thường trở lại. Thứ hôm nay chỉ cầu trường sinh tiên độ, không băn khoăn nữa cái khác. Từ biệt tam đại trưởng lão, Hàn Lệ ra tổ địa không gian, hóa thành độn quang trở về Nam vực Vô Tận Hải một bên, đem trong tay áo đại yêu đều phóng ra. Tung yêu về núi lẽ ra không nên, nhưng bây giờ những này đại yêu đều là Hàn Lệ thủ hạ, bị gieo vạn thú thánh hỏa là ấn. 100% thần phục với Hàn Lệ, chỉ cần Hàn Lệ tu vi cao hơn bọn chúng, liền vĩnh viễn không phản kháng khả năng. Thậm chí căn bản thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng tới. Hàn Lệ cần bọn chúng trở về, vì Hàn gia thu thập linh tài linh bảo, lấy nửa cái yêu vực trèo chống Hàn gia tiêu hao. Đương nhiên, Hàn Lệ cũng nghĩ nhờ vào đó đem trong túi càn khôn linh thạch, lấy càng lớn lưu thông tính, vung tiến yêu vực địa bàn. Đại yêu nhóm thực lực tăng lên, đối với Hỏa Phong Sơn cũng có được chỗ tốt rất lớn. Làm xong những này, Hàn Lệ mới lần nữa về tới Hỏa Phong Sơn, hướng về Diệp Trần Lâm thời chỗ ở mà đi. Phượng Linh Phong, Hỏa Phong Sơn mạch bên trong một ngọn núi, thế núi xuất trần, thon dài mỹ lệ. Lại tại Hỏa Phong Sơn mạch phần đuôi, bị Hàn gia an bài dùng để làm tới chơi tân khách Lâm thời nơi ở Hàn Lệ còn chưa đặt chân trong đó, liền cảm giác được nội bộ linh khí khuấy động, đây là có người tại giao thủ. Hỏa vũ cháy trời. Thanh thúy động lòng người thanh âm từ lửa rừng phong bên trong truyền ra, như minh đeo vòng. Nóng bỏng hỏa thuộc tính linh khí tại lúc này chen chúc mà tới, bám vào tại một thanh ba thước thanh phong phía trên, theo kiểm thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Ẩn ẩn có thiên hỏa liệu nguyên, đốt cháy vạn vật tuyệt cường khí thế. Đỏ lôi lục thần qua. Bình tĩnh giọng nam vang vọng Phượng Linh Phong, tựa hồ có một loại ung dung không đội trấn định khí chất. Màu đỏ lôi đỉnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, mang theo hạo đãng thiên uy cùng vô biên chính khí, rơi vào một thanh thanh đồng chiến qua phía trên. Lôi điện ra thân, thanh đồng trời qua bộc phát ra không tầm thường lực lượng, lực bổ xuống, phảng phất muốn thay mặt thiên hình phạt. Ba thước thanh phong cùng thanh đồng trời qua giữa không trung bên trong va chạm. Liệt diễm cùng đỏ lôi tại nổ vang, tại giao nổ ấn, bạo phát kinh khủng uy danh, như là lôi phá trống trận. Cùng mãnh gió lốc hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch, gợi lên rừng phong bên trong, vô số lửa hồng phong lá sột soạt rung động. Hỏa Phong Sơn có bá hạ phụ thiên trận bá phủ, nội bộ thiên địa xa so với ngoại bộ thế giới càng thêm kiên cố. Đừng nói là hai cái nguyên anh tại chiến đấu, chính là hai cái hóa thần, ở bên trong thi triển pháp tướng đánh lộn, cũng vô pháp làm ngọn núi lổ nát. Cần phản hư kỳ mới có chút ảnh hưởng, hợp thể kỳ mới có thể ở trong đó làm ra hủy hoại sơn phong cử động. Điều kiện tiên quyết là không bị bá hạ phụ thiên trận loại bỏ ra ngoài. Hỏa Phong Sơn đã không phải là lúc trước Hỏa Phong Sơn. Dừng phong bên trong chiến đấu, chính là Hàn Yên Nhiên cùng Diệp Trần. Hàn Yên Nhiên muốn thử một lần bây giờ Diệp Trần mạnh bao nhiêu, đến cùng có hay không siêu Việt Nam. Mà Diệp Trần cũng rất tò mò, cái này Hàn gia quý nữ bây giờ đạt tới như thế nào hoàn cảnh. Không có càng nhiều tư đoán, đã từng niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, ân ân đoán đoán, đều sớm đã theo gió tản. Dừng phong bên trong chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối, hai người đều chưa từng đánh ra hỏa khí, chỉ là luật bàn. Hàn Lệ tại một viên đạt đến cấp 4 linh tài hỏa phong thụ tráng kiện đầu cảnh bên trên, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Thắng bại trong mắt hắn rất rõ ràng, không thế ra xích diễm linh lôi pháp tướng, Diệp Trần không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là nếu là tế ra pháp tướng, chiến cuộc sẽ lập tức thay đổi. Dù sao xích diễm linh lôi rất cường đại, cùng Hàn Lệ thần hỏa tương đương, là sống lây hóa thần cường giả tối đỉnh. Pháp tướng một khi thi triển, Diệp Trần đem trong thời gian ngắn có được có thể so với hóa thần trung hậu kỳ chiến lực. Hàn Yên Nhiên mặc dù có bao nhiêu đạo thần lửa tự hỏa, nhưng cũng không thể thi triển pháp tướng, nhiều ít sẽ ăn chút thiệt thòi. Đương nhiên, cái này pháp tướng chiến lệnh, tại hai người đều bước vào hóa thần kỳ về sau, liền sẽ bị san bằng. Tự hỏa không thể triệu hoán pháp tướng, nhưng cũng có thể ra chỉ tự thân pháp tướng, khi đó, Hàn Yên Nhiên sẽ không còn e ngại xích diễm linh lôi pháp tướng. Tổng thể tới nói, từ đấu, người đồng lứa tại hóa thần phía dưới, sẽ không có người có thể đấu qua được Diệp Trần. Mà Hàn Yên Nhiên nha, cũng coi như đứng đầu nhất một nhóm kia, tháng qua vương đẳng. Không tệ. Vỗ tay âm thanh giữa khu rừng vang lên, Hàn Lệ từ trong đó đi ra, đánh gậy hai người luật bàn. Gia chủ, Hàn Vương. Vô luận là Hàn Nhiên Nhiên hoặc là Diệp Trần, đều cung kính hành lễ. Bọn hắn đều đã lớn rồi, chỉ trước mắt đều đi tới 22, 23 tuổi, đã thành thục quá nhiều. Một cái rút đi ngây ngô ngạo mạn, trở nên ấm nguyện nhàn yên tĩnh, một cái khác thì kinh lịch rất nhiều máu và lửa lịch luyện. Yên Nhiên lui xuống trước đi đi, ta có lời muốn cùng Diệp Trần đơn độc nói chuyện. Chương 190. Hàn gia hiện trạng chương 190, Hàn gia hiện trạng Phượng Linh Phong, đỉnh núi phía trên bình đại khoáng đạn, thanh phong như hơi sóng, nhiều đám tuổi tới. Hàn Lệ pháp y như nguyệt, khí chất như tiên, không rơi phàm tục. Mà sau người đứng đấy Diệp Trần, thì lộ ra cực kỳ thuần phác, vẻn vẹn mặc một thân màu đen quần áo luyện công, giống như là cái thiên môn tạp dịch. Diệp Trần, ngươi có hay không nghĩ tới? Hàn Lệ ngôn ngữ chiến lược chậm chạp, ở chỗ này lộ ra muốn nói lại thôi. Nghĩ tới cái gì? Diệp Trần khổ đợi, không có nghe được Hàn Lệ lên tiếng lần nữa, nhịn không được chủ động hỏi. Gió nhấc lên Hàn Lệ quần áo, tôn lên hắn phảng phất muốn phi thăng mà lên, hắn cao thâm khó lường nói, ngươi từ nơi nào đến, đi về nơi đâu? Diệp Trần mờ mịt, vấn đề này thật mới lạ. Tại cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới, hắn chỉ gặp qua huyết sát, nơi nào thấy qua như thế giàu có triết học khí tức lừa gạt quỷ vấn đề. Ngươi xem một chút, ngươi không biết. Mê mang, sao mà mê mang? Chắp hai tay sau lưng,
Hàn Lệ một bộ quả là thế bộ dáng, lại nói, ngươi có biết như thế nào đạo? Thí dụ như, ta đi lôi chi đại đạo. Diệp Trần thử hồi đáp, nhưng bản năng lại cảm thấy Hàn Lệ không có khả năng hỏi cái này a đơn giản vấn đề. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Diệp Trần nghe không hiểu, nhưng chính là cảm thấy rất trâu dáng vẻ, một mặt sùng bái nhìn qua Hàn Lệ. Hàn Lệ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, mê mang, ta nhìn ngươi liền rất mê mang. Diệp Trần không nghĩ ra, nhưng là cảm thấy Hàn Vương nói rất có lý, thần sắc hắn rất là chấn động, chắp tay thật dài bái chào. Mời Hàn Vương dạy ta. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hàn Lệ cười híp mắt nhẹ gật đầu. Tại Hỏa Phong Sơn bên ngoài, có hai tòa cung cấp tán tu tu hành sơn phòng, ngươi đến đó, tìm một vị tên là Quách Truyện Lâm sư minh, hắn có thể giúp ngươi. Quách Truyện Lâm, Hỏa Phong Sơn tán tu bên trong thành công học đại sư. Hàn Lệ tin tưởng, có mình một trận lắc lư, tại tăng thêm Quách Truyện Lâm thâm hậu bản lĩnh, không tin Diệp Trần không trở thành Hàn gia chó săn. Phi, trung quyền. Thử nghĩ một chút, tương lai Hàn gia xuất trình, Diệp Hộ Pháp mặc Hỏa Phong Sơn tổ truyền áo bào đen, một bên kiệt 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 một bên phía trước mở đường. Hình tượng đơn giản không nên quá đẹp. Ai chờ một chút. Diệp Trần đang chuẩn bị cáo từ rời đi, lại bị Hàn Lệ đánh gãy. Đem cái kia trong đá thánh lưu lại, tại Hỏa Phong Sơn, càng lợi cho nó khôi phục. Sói đói lộ ra hắn răng nanh, nhưng Diệp Trần không hề hay biết, ngược lại rất là mừng rỡ, hai tay đem một tôn tàn phá đá xanh pho tượng dâng lên. Hàn Lệ đưa tay tiếp nhận, nhìn xem hắn đi xa. Khí vận chi tử, thiên mệnh người. Thoạt nhìn không có cái gì khác biệt, đều là khí vận cường đại, thủ thế giới chiếu cố. Nhưng theo Hàn Lệ xem ra, Diệp Trần cái vận khí này chi tử qua nhưng so sánh đạo thiên lan cái này thiên mệnh người khổ nhiều. Nếu thật là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, nhưng vì cái gì có thể Diệp Trần một người ma luyện? Có hay không một loại khả năng, đạo thiên lan qua quá xôi gió xôi nước, thế giới ý chí mới chuẩn bị mở tiểu hảo. Hàn Lệ bước ve không có một chút gốc dâu cầm cái cầm trầm tư, khả năng chủ thế giới ý chí khó sinh, hai thai Diệp Trần khí vận không đủ nhiều. Sau đó hắn cười ha ha một tiếng, đình chỉ đối chủ thế giới sao trời trong lòng phỉ báng, nắm lấy đá xanh pho tượng tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở thanh liên trì bên trong. Tự mình tuyển một chỗ nhật tinh ánh trăng nồng đậm chi địa, đem pho tượng an trí tại một đóa không tầm thường thanh liên bên trong. Đá xanh pho tượng rất nhanh liền phủ thêm một tầng mông lung bằng sáng, trong đó thanh quang chớp động, tựa hồ tại biểu đạt cảm kích. Nghĩ đến không cần bao nhiêu thời gian, tôn này thánh linh liền đem lần nữa thức tỉnh, Hàn Lệ còn có rất nhiều nghi vấn, muốn đích thân hỏi một chút nó. Sau đó Hàn Lệ đi ra thanh liên trì, đứng ở chủ phong chỗ cao nhất, ánh mắt đảo qua Hỏa Phong Sơn mạch bây giờ mấy vạn dặm kéo dài ngọn núi. Lần này từ các lớn thần tộc du lịch trở về, hắn đối với gia tộc kiến thiết có rất nhiều kinh nghiệm, lúc này ở tiêu hóa, suy nghĩ như thế nào để những cái kia kinh nghiệm quý báu tại Hàn gia phát dương quang đại. Bây giờ Hàn gia, tộc nhân đã càng 10 vạn, Hỏa Phong Sơn trên dưới, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tàng kinh cát, linh dược phong các loại địa phương đều có lấy rất nhiều thân ảnh đang bay lượn. Có người chạy tới hỏa vực, muốn tiến hành ma luyện, muốn lấy được thành quả, đạt được cấp độ sâu quý giá ban thưởng. Tại Hàn gia rất nhiều đệ tử đầu bay, có bọn hắn nhận nuôi đáng yêu linh sủng, như còn tại hấu niên kỳ hỏa hậu, cùng về sau Hàn Lệ từ yêu vực nhập giống tốt một nhóm trời lôi hạc hậu đại. Có tiện nghi nghĩa mẫu con đường kia tử, hắn nhưng cho tới bây giờ không có lãng phí qua. Mà dãy núi một bên khác, có con né con bò họ. Bò họ tiếng kêu, Hàn Châu được có dòng dõi, mà vợ chồng bọn họ cũng song song bước vào hóa thần kỳ. Né con mà rất khả quan, bất quá cũng chưa từng xuất hiện cùng loại với Hàn Không Không như thế biến dị, khỏe mạnh hữu lực, huyết mạch cũng là không yếu, có thể hào hào trưởng thành. Một bên khác trên đỉnh núi, vài thất tiểu mã câu tại tùy ý lao vụt, bốn vó như gió, chỉ là yêu thú cấp một cường độ, tốc độ lại mau đến vô cùng. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không đổi kịp bọn chúng. Đây là đã từng Triệu Linh Vương kéo xe kia tám ngựa ngựa hình yêu thú hậu đại, tương lai cũng chính là bảo mã thần tuấn. Hàn Không Không cái này hôn thế tiểu ma vương lúc này chính cưỡi tại một thất mọc lên hai cánh xích hồng tiểu mã trên lưng, dẫn trước tất cả tiểu mã, một ngựa đi đầu. Giống như cái kia phiên bản thu nhỏ bật ngựa ấm, nhỏ áo choàng theo gió tung bay, tiếng cười truyền vang tại kia một mảnh sơn dã. Hàn Không Không tu vi tại vạn thú thần hỏa không ngừng thôi động phía dưới, bây giờ đã đi tới cấp 4 hạ phẩm, tốc độ thật nhanh. Viễn siêu phụ thân của nó ác ma viên, phải biết Hàn Lệ tại đàn nguyên bí cảnh gặp được ác ma viên thời điểm, ác ma viên cũng mới cấp 4 hạ phẩm. Chỉ là phúc hệ họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ nằm. Hàn Không Không tu hành rất nhanh, nhưng chờ nó đạt tới hóa thần đỉnh phong, đạt tới vạn thú thần hỏa cực hạn lúc, nhất định phải xông phá cái kia trời sinh công xiềng, sẽ vô cùng thống khổ. Đối với Hàn Không Không, Hàn Lệ bây giờ có hai con đường có thể lựa chọn. Một là dựa theo lúc đầu phương pháp, một chút xíu tẩy luyện, khiến Hàn Không Không tại đạt tới hóa thần đỉnh phong thời điểm, đột phá gông cùng xiềng xích thống khổ có thể giảm một chút. Hai chính là Hàn Lệ muốn thành lập thuộc về Hàn gia hỏa vận chỉ, điều này đại biểu lấy hết thảy thần hỏa, thánh hỏa, đạo hỏa đều có thể tiến hành thăng cấp. Hàn Không Không thể nội vạn thú thần hỏa, tự nhiên cũng được. Chỉ là vạn thú thần hỏa đem nương theo Hàn Không Không một tiếng, hao phí tài nguyên cũng đem so với loại phương pháp thứ nhất lớn. Nhất là, Hàn Lệ cũng không biết vạn thú thần hỏa đến cùng có hay không hạn mức cao nhất, là có thể không ngừng thăng cấp, vẫn là thăng cấp đến đạo hỏa, hoặc là thiên hỏa liền không thể lại tăng. Đạo hỏa, thiên hỏa, đối ứng hợp thể, đại thừa, tại phương thế giới này đã là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là, tại Hàn gia không phải, tại Hỏa Phong Sơn bên trong, không phải. Nhìn xem lúc này không buồn không lo Hàn Không Không, cưỡi tại tiểu mã câu bên trên sung sướng dáng vẻ, Hàn Lệ không khỏi thở dài. Có lẽ, có thể đợi nó lớn lên chút, tự chọn. Con khỉ nhỏ này mà rất khổ, mỗi một lần nhục thân tẩy luyện đều tại gượng chống, đau đến nghe răng trợn mắt cũng không gọi hô. Hàn Lệ mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, việc không đáng lo, nhưng lại đều nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của hắn nhịn không được từ vị trí đó rời đi, không tiếp tục nhìn về phía kia một chỗ.
Hỏa Phong Sơn trên dưới đều phát triển phi thường tốt, cung khuyết quy mô lại lớn rất nhiều, nhất là lơ lửng Hàn Thị Thiên Cung, từ bên trong đạt được truyền thừa đệ tử càng ngày càng nhiều. Trong đó thờ phụng Hàn Lệ lưu lại tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư sách, xúc tiến lấy Hàn gia các loại hạng mục phụ kỹ nghệ tiến bộ. Tối thiểu bây giờ linh dược phong bảo dưỡng, một chút cơ sở đan dược chờ một chút, đều không cần Hàn Lệ ôn lại lực thân bị. Mà chủ phong bên trên, Lãnh Nguyệt Ngân Hạnh rừng sinh trưởng cũng rất tốt, thôi nhìn xem, tối thiểu có gần ngàn gốc cây ngân hạnh. Trong đó từ Hàn Lệ từ đàn nguyên bí cảnh bên trong mang ra cây cái, vậy mà cũng đạt tới cấp 5 trung phẩm linh dược cấp độ. Xung quanh 7-8 gốc thì đạt đến đã từng cây cái cấp độ. Chỉ là nơi này không có Hàn gia tộc người tín ngưỡng hội tụ, không thể đạt tới thông linh tình trạng, chỉ có cây cái có được cấp 5 linh dược cơ sở cảm giác. Cảm nhận được Hàn Lệ ánh mắt, nó nhẹ nhàng run lên những cây, ngân sắc cây quạt nhỏ đồng dạng lá cây đang run rẩy bên trong vang xào xạc. Hàn Lệ cười đem một điểm xanh biếc linh quang đạn hướng rễ cây bộ, mờ mịt màu xanh biếc lập tức tràn lan lên toàn bộ thân cây. Lãnh Huyết Ngân Hạnh được chỗ cơ tốt, đây là Hàn Lệ từ một thị thần tộc đạt được một linh nguyên dịch, đưa Hàn Lệ một chút, cũng bị Hàn Lệ phá giải trong đó phối trí phương pháp. Một thị thần tộc nhìn tới như chất bảo, khám bệnh trình độ gần với kia một gốc cấp 7 trung phẩm linh căn. Là thuần dưỡng linh thực cực tốt nguyên dịch, tại một thị thần tộc thất phẩm linh căn đều có tăng lên tác dụng. Càng không cần sách bây giờ chỉ có cấp 5 trung phẩm Lãnh Nguyệt Ngân Hạnh. Lãnh Huyết Ngân Hạnh hấp thu một giọt này, cũng còn cần thật lâu, Hàn Lệ ánh mắt chuyển hướng trên vách đá tĩnh chỉ thần liễu. Bây giờ liễu thần là thật có mấy phần thần dị. Bây giờ tại kia vách đá, tổng cộng có hai đầu xanh biếc như ngọc tơ lụa rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh huy, mang theo tịnh hóa chi ý hai đầu cánh liễu, phản phất thiên nhiên đạo tắc thần liên, gần như là đạo, có tiếng tụng kinh tại cánh liễu lắc lư ở giữa vang lên. Kia là tín ngưỡng niệm tụng thanh âm, Hàn Lệ lúc trước tư tưởng đang từng bước thực hiện, tịnh chỉ dương liễu chân chính đi tại liễu thần trên đường. Chủ nhân, một cây cành liễu nhẹ nhàng phiêu khởi, tịnh chỉ dương liễu thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà xuất trần, nhưng chỉ bằng như thế, vẫn như cũ phân không ra giới tính. Hàn Lệ nhẹ nhàng quát tay, ra hiệu không cần như thế. Tịnh chỉ dương liễu là hắn vì Hàn gia tuyển định tế linh, địa vị cao thượng, ngưng tụ Hàn gia hơn phân nửa tín ngưỡng chi lực. Bây giờ nó đang ở tại cấp 5 cực phẩm hướng cấp 6 thuế biến quan khẩu, Hàn Lệ không chút nào keo kiệt đem một bình mục linh nguyên dịch khuynh đảo đi lên. Như ngọc tơ lụa tại mục linh nguyên dịch đổ vào phía dưới, trở nên bừng sáng mông lung, tựa như tiên vật đồng dạng bất phàm. Như thế liều lượng mục linh nguyên dịch phía dưới, tịnh chỉ dương liễu cơ hồ là trong nháy mắt đều lâm vào thuế biến bên trong. Đợi đến nó rút ra điều thứ ba cánh liễu, liền có thể siêu thoát bây giờ trạng thái. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Điều thứ ba cánh liễu đem đại biểu tịnh chỉ dương liễu chân chính lộ sắc thành công, tương lai đại đạo đem không có cuối cùng. Tại khối này trên vách núi trầm tư thật lâu, cuối cùng Hàn Lệ quyết định Hàn gia cải tạo phương án. Bất quá trước đó, hắn hạ lệnh đem Hỏa Phong Sơn trên dưới tất cả Hàn gia một phần tử toàn diện triệu tập lại. Hắn muốn cử hành một lần lớn tụ hội, muốn đem trong túi càn khôn đầu kia mấy vạn trượng dài như dãy núi đằng xà xử lý, muốn làm cái toàn giàn yến, mời từ trên xuống dưới nhà họ Hàn cùng nhau chia ăn. Cấp 7 thượng phẩm yêu thú, không biết đến tươi đến mức nào. Chương 191. Núi xanh không dễ. Chương 191. Núi xanh không dễ. Hôm nay Hỏa Phong Sơn trên dưới náo nhiệt đến cực điểm, bởi vì bọn hắn một năm mới lộ một lần mặt, tộc trưởng hôm nay muốn mời khách. Phượng sống lưng núi, núi này ở Hỏa Phong Sơn mạch trung bộ, thế núi nhẹ nhàng, giống như một tòa đại bình đài. Lúc này chính là bồ đoàn vô số, bàn dài như rồng, có hỏa hầu mà dơ khay, tại kỳ án ở giữa trưng bày linh quả rượu ngon. Ngay tại vì trận này hội tụ toàn bộ Hỏa Phong Sơn tất cả thành viên đại yến. Kim ô lặn về tây, mặt trời lặn dư huy, phượng sống lưng trên núi đã nhóm lửa lên lò lửa lớn, Hàn gia bọn tiểu bối sớm đã đến. Bao quát trong gia tộc đám yêu tộc, bọn chúng sinh trưởng tại Hỏa Phong Sơn bên trong, cũng coi là Hàn gia không thể thiếu một phần tử. Người cùng yêu thú cộng sinh, tại Hàn gia xuất hiện vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Hàn Lệ từ trong túi càn khôn lấy ra đằng xà nhục thân, gây nên tất cả mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vẹn vẹn một đoạn, đều như là một tòa núi nhỏ, so với người khổng lồ nhiều, trong đó phát ra phô thiên cái địa huyết nục tinh khí, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Không dám tưởng tượng, cái này khi còn sống sẽ là cỡ nào đại yêu, lại bị tộc trưởng chém giết. Vẹn vẹn là như vậy một hai cái lân phiến, đều có thể xem như toàn thần kính sử dụng, sáng lấp lánh, đỏ bừng như dáng mây. Hàn gia các tộc nhân cảm thấy một trận choáng váng, bảo vật như vậy là đã từng chỗ không dám nghĩ. Rất chất quý, ăn được một chút liền có thể làm bọn hắn tu vi tiến thêm một bước. Cái này đem là một trận trước nay chưa từng có thao thiết thịnh yến. Hàn Lệ cầm trong tay xích tiêu đằng xà kiếm, đem khổng lồ đằng xà cắt thành từng khối từng khối. Sau đó thuần thục cạo vậy hủy đi xương. Loại sự tình này không làm khó được hắn cái này tư thâm ăn hàng. Hắn lấy ra một con ẩn chứa có không gian pháp tắc bạch ngọc đại đỉnh, đem đằng xà thịt để vào trong đó. Ngọc linh quả, đỏ huyết sâm trở lớn thuốc không chút nào keo kiệt địa đầu nhập trong đó. Muốn nấu chín ra một nồi hiếm thấy đằng xà canh. Huyền Hoàng Thánh hỏa ở phía dưới thiêu đốt, phóng thích nhiệt độ cao. Bạch ngọc phía trên chiếc đỉnh lớn tinh khí trùng thiên, thậm chí có điểm điểm đạo tắc mảnh vỡ theo hơi nước bắn ra. Phản phất hào quang bốc lên, tựa như cầu vồng tạo ra điện. Hàn gia các tộc nhân bây giờ đều là thể pháp song tu, đối với phẩm cấp cao yêu thú thịt, có rất mạnh năng lực chịu đựng, còn có lấy Hàn Lệ tại, nếu ai không chịu nổi, lập tức liền sẽ xuất thủ. Mà Hàn gia đám yêu thú thì càng không cần sách, sớm đã là thèm nhỏ dãi, đằng xa dạng này yêu thú, huyết nục đối với bọn chúng mà nói, là vô cùng quý giá. Cấp 7 thượng phẩm đại yêu a. Cho dù là bây giờ thân là thần thú Hàn Giao đều không thể bình tĩnh, đây chính là cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới tồn tại. Bây giờ Hàn Giao vẫn như cũ dẫn trước tại Hàn Châu được bọn người, đã là hóa thần hậu kỳ đại yêu, so vừa tới Hàn Gia lúc, đã tăng lên cả một cái giai vị. Hàn Lệ cười chào hỏi nó ngồi xuống,
lại lấy ra rất nhiều đằng xa huyết đục, trực tiếp lấy sinh linh đạo hỏa có chút thiêu đốt, giải lên bó lớn hương liệu, hương phiêu mấy trăm dặm, bóng loáng sáng loáng, nương đến kim hoàng hương xúc giòn. Sau đó chia cắt thành rất nhiều phần, từ đáng yêu hỏa hầu nhóm lấy khay bưng lên tất cả bàn ăn. Trên bàn cơm có các loại quả mọng, tản ra mùi thơm ngát chi khí, xanh đỏ xanh tím, nhan sắc khác nhau. Hỏa hầu nhóm còn bưng tới mới sản xuất hầu nhi tiểu, nương theo lấy linh dược phong linh quả đẳng cấp không ngừng thăng cấp. Hỏa hầu nhóm hầu nhi tiểu cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, từ lúc trước nhị phẩm linh tiểu đã đến bây giờ tứ phẩm tình trạng. Lại Hàn Lệ thông qua tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư nội dung trong sách, đem hầu nhi tiểu sản xuất phương pháp tiến hành cải tạo, làm cho trở nên càng thêm mát lạnh tinh thuần, cảm giác vô cùng tốt. Đợi đến Hàn Lệ làm xong hơn 10 vạn người còn có một đám yêu thú cần đồ ăn lúc, đã là trăng lên giữa trời, lưu quang trong sáng. Chúa công, lại là Sở Thiên quát tới, hắn xuất quan, thành công bước vào phản hư kỳ, chỗ chắn có ngọn lửa màu u lam ấn ký. Kia là U Minh Thánh Hỏa tử hỏa, Sở Thiên quát đã từng không được chọn, đi là yến tàng phong U Minh đại đạo. Mà U Minh Thánh Hỏa có thể trợ hắn tiến thêm một bước, tại Sở Thiên quát bế quan đêm trước, Hàn Lệ đem tử hỏa đưa cho hắn. Hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng, thành công đột phá đến phản hư kỳ. Thân là Hỏa Phong Sơn hộ pháp thần, bây giờ hắn lấy xưa đâu bằng này, lấy Hàn gia hậu đãi tu hành tài nguyên, đột phá đại bình cảnh, tiểu cảnh giới căn bản không thể ngăn cản hắn nửa phần. Hàn huynh, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Một mực đi theo Hàn Lệ bên người trợ thủ yêu nguyệt thần mở miệng, làm hắn dở khóc dở cười. Lại còn là không có buông xuống lúc trước chấp niệm, muốn báo lúc trước trọng thương mối thù. Sở Thiên quát trên trán đồng dạng có chiến ý, vừa mới đột phá hắn, giờ phút này cảm giác thoát thai hoàn cốt, chính hy vọng lấy chiến dưỡng chiến. Yêu cầu chứng minh chân thực chiến lực, đến cùng đạt tới cỡ nào cấp độ. Đã từng yêu nguyệt thần so với hắn tu vi thấp, bây giờ đã gắng sức đuổi theo, hai người ở vào cùng cảnh, trận chiến này sẽ rất công bằng. Chờ mấy ngày đi. Hàn Lệ cười trấn an, hắn cũng cố ý tại Hỏa Phong Sơn nội thiết lập một phương luận bàn đạo đài, lấy xúc tiến gia tộc đệ tử đối với chiến lực tăng lên hướng tới. Chỉ là trước mắt vẫn là đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể điều động các tộc nhân tính tích cực. Chờ hắn kiến tạo tốt luận bàn sân bãi mặc cho yêu nguyệt thần cùng Sở Thiên khoát đánh nhau cũng không sao, chí ít sẽ không đối Hỏa Phong Sơn sinh ra bất luận cái gì phá hư. Bây giờ hai người đều tại Hàn gia, tối đa cũng chính là luận bàn một phen, cũng sẽ không thật đả sinh đả tử. Sau đó Chu Tử Dịch, Đồng Thụy Phong mấy người cũng đã đến, những này lúc đầu thành viên tổ chức, tại bây giờ đồng dạng vì Hỏa Phong Sơn làm ra rất lớn công hiến. Kim chuyên gia tộc liên minh vẫn tại không ngừng nghỉ vận chuyển, toàn bộ thần vực tu tiên giới sinh ý đều tại liên minh trong tay. Bây giờ ẩn tàng đại trận hoàn thành, thậm chí còn nhiều cùng chư thần tộc thông thương không gian đưa đỏ bến cảng. Không lỗ như thế thương nghiệp đế quốc, nhưng Chu Tử Dịch nhưng không có bất luận cái gì cảm giác tâm lực tiểu thụy, ngược lại còn hồng quang đầy mặt, lộ ra rất có nhiệt tình. Lão Chu a, ta bên này có cái công việc. Chúa công ngài nói. Trong bữa tiệc Hàn Lệ giơ chén rượu cùng Chu Tử Dịch nói, Chu Tử Dịch cơ hồ là trong nháy mắt hưng phấn, đem cùng công việc bộ dáng hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Hàn Lệ chuẩn bị đem cùng các phương đại yêu bàn bạc công việc cũng giao cho Chu Tử Dịch, yêu vực linh vật so thần vực hơn rất nhiều. Chính Hàn Lệ là không thể nào mỗi ngày canh giữ ở Vân Hán bàn phía trước chờ chuyển phát nhanh, loại sự tình này giao cho Chu Tử Dịch vừa vặn. Trăng sáng sáng trong, thế núi nhẹ nhàng, bàn dài liên tục như trường long, như nước chảy bàn tiệc, bạch ngọc trong đỉnh lớn đằng xà canh phát ra tươi hương, câu người muốn ăn. Mùi thịt cùng mùi rượu lộn xộn lại cũng không xung đột, chỉ sẽ làm người dâng lên ăn như gió cuốn ý nghĩ. Vừa mới mở yến không lâu, phía dưới gia tộc bọn hậu bối cũng đã có người tại liên tiếp đột phá. Bọn hắn thực lực thấp, cho dù Hàn Lệ đang giả vờ bàn lúc vì bọn họ hóa đi đại đa số đằng xà huyết đục bên trong tinh khí, nhưng đến cùng là cấp 7 hậu kỳ cường đại yêu thú, trong đó tinh khí đối với luyện khí, trúc cơ Hàn gia bọn tiểu bối vẫn là bảng bạc như giang hà. Kỳ thật ngoại trừ Hàn Lệ vẹn vẹn đang thỏa mãn ăn uống chi dục, những người còn lại chẳng lẽ tại toàn thân phát ra hào quang? Đằng xà thịt bản thân phẩm cấp liền cực cao, huống chi trong đó còn có Hàn Lệ thêm vào các loại linh dược đâu. Cho dù là yêu nguyệt thần, đều không ngoại lệ, không có trải qua Hàn Lệ hóa giải tinh khí canh rắn, phẩm một ngụm cũng có thể dùng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ nó bảo. Lúc này, Hàn gia đông đảo các tộc nhân mở to miệng đang khi nói chuyện, đều tại phun ra hào quang. Còn có chút tiểu gia hỏa, không cách nào tiêu hóa thể nội bàng bạc tinh khí, chạy tới khoáng đạt trô đánh lên tiên thiên thái cực quyền. Liền ngay cả một mực không vui trung tại tu hành Chu Tử Dịch, ăn một bát đằng xà canh về sau, tu vi đều đẩy về phía trước động một cái tiểu giai tầng. Hàn Không Không ngồi tại Hàn Lệ bên cạnh, bưng lấy một khối nướng đằng xà thịt tan đến có chút say mê, Hàn Lệ không để cho nó uống hầu nhi tiểu. Tiểu hài tử sao có thể uống rượu đâu? Chỉ là Hàn Không Không ăn, thân thể nho nhỏ bên trong một cỗ khí tức thấu thể mà ra. Vậy mà dễ dàng lại đột phá, đạt đến cấp 4 trung phẩm cấp độ, đột phá quá nhanh. Hàn Lệ đang chuẩn bị đưa tay đưa nó trước mặt ăn thịt nội ẩn dấu tinh khí toàn diện hóa đi, liền cảm ứng được phía dưới ngồi vào bên trong, một đạo yếu ớt nhưng không hiểu khí tức bay lên. Ừm. Phía dưới nào đó một chỗ ngồi vào bên trong, có Hàn gia tộc người hét lên kinh ngạc, nhao nhao rời xa kia một nơi. Hàn Lệ nhìn ra được, nơi đó chính là Hàn gia nhỏ nhất một đời ngồi vào chỗ, dâng lên khí tức, vậy mà khiến cho phượng sống lưng núi đều tại có chút rung động. Có một vị thiếu niên áo xanh, lúc này chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh người có núi xanh từng mảnh, đều là hư ảnh, có hoàng trúc tiếng nước, sợ là thiên âm. Đây là đã thức tỉnh nhận tàng thể chất a. Phía trên ngồi vào bên trong, ngay tại Hàn Lệ dưới tay chỗ, bây giờ Hàn gia đại trưởng lão hai. Không, Hàn Thương Phong vân vê một sợi sợi râu trầm ngâm nói. Không tệ, đây là núi xanh không dễ thể. Những năm này, Hàn Lệ đã được đến toàn bộ thần vực hiện có đại bộ phận điện tịch, đối với phương thế giới này đã từng xuất hiện đến hy hữu thể chất, có không cạn hiểu rõ. Bất luận cái gì thể chất đặc thù tại chủ thế giới sao trời đều là cực hi hữu, như lại ngụy tiểu công chúa huyền âm linh thể,
cho dù đối với tự thân tu hành tác dụng cũng không lớn, nhưng một thế này cũng chỉ có như thế một bị. Mà núi xanh không dễ thể, thì là địa giai cực phẩm thể chất, tại chủ thế giới sao trời có ghi chép thể chất bảng danh sách bên trong, xếp hạng thứ 311 vị. Giác tỉnh giả nếu không động núi xanh, lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều đem tăng lên rất nhiều, có được vạn sơn triều bái dị tướng. Đối với tu hành, càng là rất có ích lợi, tu hành tốc độ đem viễn siêu tu sĩ tầm thường, cho dù linh căn hữu tạp, cũng không yếu tại phổ thông đơn linh căn. Người có đơn linh căn có này thể chất, tu hành tốc độ không kém gì thiên linh căn người sở hữu. Kia thiếu niên áo xanh khuôn mặt chất phác, khí tức càng là bình ổn, cơ sở nền vững chắc, nhìn liền không phải phập phồng không yên người. Thiếu niên này bản thân tiên tư cũng là không tệ, mặc dù không phải đơn linh căn, nhưng cũng là thổ một song thuộc tính linh căn, đối với cái này Hàn Lệ có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Linh căn hữu tạp, tại Hàn gia cũng không tính cái đại sự gì, có được tiên thiên thái cực quyền tại, chỉ cần kiên trì tu hành, mọi người cuối cùng đều chính là thiên linh căn. Núi xanh không dễ thể, chính là Hàn gia xuất hiện cái thứ nhất thể chất đặc thù, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Không hổ là núi xanh không dễ thể, vừa mới thức tỉnh, liền đem bốn phía linh khí quét sạch không còn a. Đại trưởng lão hai, Không Hàn Thương Phong vui tươi hớn hở đạo, hắn là thật vui với nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàn gia cường thịnh lớn hơn hết thảy. Hàn Lệ thì cười híp mắt đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, mình ra ngoài nửa năm không về, Hàn Thương Phong đã cách Quy Thiên chỉ kém Lâm Môn một bước. Chờ một chút, linh khí quét ngang không còn. Hắn linh khí nếu không đủ á. Chương 192. Nhập Thanh Liên chỉ chương 192, Nhập Thanh Liên chỉ hai giải lão nhị. Không Hàn Thương lửa kinh hô. Núi xanh không dễ thể quá mức bá đạo, muốn đem bốn phía linh khí đều thu nạp, lấy lấp đầy vạn sơn triều bái dị tướng. Thế nhưng là giữa thiên địa linh khí cuối cùng có hạn, đối mặt khủng bố như vậy thể chất thu nạp, vậy mà đều có chút không đáng kể. Nhẹ nhàng khoát tay, Hàn Lệ cười cười liền muốn xuất thủ, nhưng lúc này tự chủ phong chỗ, có một đầu màu xanh biết bánh cảnh liêu xuyên thủng không gian mà tới. Liêu thần. Hàn gia các tộc nhân đều kinh hô, cũng biết Liêu thần tồn tại, cũng rất ít có thể gặp đến Liêu thần hiển thánh. Nhất là đồng lứa nhỏ tuổi, Hỏa Phong Sơn chiếm diện tích càng lúc càng lớn, bọn hắn nơi ở cũng liền càng thêm rời xa chủ phong. Liên quan tới Liêu thần, cũng bèn bèn chẳng qua là khi làm gia tộc tế linh, là gia tộc tín ngưỡng hay tâm. Bây giờ nhìn thấy Liêu thần xuất thủ, không khỏi trừng lớn hai mắt. Xanh mơn mởn cành phảng phất một đầu trật tự thần liên, trực tiếp đem cành Liêu tìm được thiếu niên áo xanh đỉnh đầu. Một giọt bóng ánh sáng long lanh thiên nhân nước bọt từ cành Liêu đầu cành rơi xuống, ở trong hư không hóa thành bảng bạc kinh người linh khí. Kia sôi trào mãnh liệt linh khí, phảng phất một tràng thiên hạ, từ cựu thiên sông lên xoát mà xuống. Làm xong đây hết thảy, cành liễu liền trực tiếp thu hồi, phảng phất chưa từng xuất hiện. Nó vậy mà đột phá gông cùng xiềng xích. Yêu Nguyệt thần than thở, quỷ đầu dưới mặt nạ, tú mị đến cực hạn khuôn mặt bên trên có vẻ phức tạp. Hàn Lệ vừa mới trở về không lâu, kia một gốc tịnh chỉ thần liễu liền đạp phá gông cùng xiềng xích, chân chính thành linh. Cành liễu xuyên thủng không gian, bây giờ đã là thiên hạ không trôi đi không được, có thể so với phản hư kỳ đại tu sĩ tồn tại. Nghĩ đến điều thứ ba cành liễu đã nảy mầm, tính cả trên đó dựng dục thiên nhân nước bọn đều thăng cấp một cái đại giai tầng. Hiệu dụng có thể so với cấp 6 hạ phẩm linh dược. Trong gia tộc bọn tiểu bối đều nhìn ngây người, một giọt nước hóa thành một tràng thiên hà, lại còn tại chảy xuôi, phảng phất vô cùng vô tận. Cho dù là ở trong mắt Nguyên Anh kỳ, cũng là tuyệt đối thần tiên thủ đoạn. Khiến cho mọi người đối với Liêu thần cái này một tôn tế linh đều tràn đầy tính sợ, càng thêm sùng kính, cũng càng thêm thành kính. Đối với cái này, Hàn Lệ cũng là vui thấy kỳ thành, càng là thành kính, tín ngưỡng chi lực cũng liền càng thêm thuần túy. Tịnh trí dương liễu tế linh con đường, cũng liền có thể đi càng thêm nhanh gọn. Rốt cục, tại tất cả mọi người các loại trong ánh mắt, kia đã thức tỉnh núi xanh không dễ thể thiếu niên chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia mờ mịt luống cuống, thức tỉnh thể chất là hắn trong lúc vô tình phát sinh. Trước đó, hắn thậm chí ngay cả mình có được thể chất đặc thù tình huống cũng không biết được. Trên thực tế bất kỳ cái gì một thời đại đều có loại tình huống này, có rất nhiều có được thể chất đặc thù người mai một tại bụi bặm. Trừ phi sinh ra ở trong đại gia tộc, nếu không cả đời cũng khó thức tỉnh thể chất, đã thức tỉnh thể chất cũng khó có thể bước vào con đường. Cái này tu tiên giới, thật không phải là trời sinh ta mới tất hữu dụng thế giới. Thiên đại thiên tài cũng có thể làm ai một tại phàm trần nhân thế, cả đời không gặp được tiên duyên. Có thể nói, nếu không phải hôm nay đằng xà thịt, cái này cái cọp núi xanh không dễ thể muốn thức tỉnh, cũng không biết gì kỳ. Chỉ là tại Hàn gia, tu vi cao, luôn là có thức tỉnh hy vọng thôi. Người tên gì? Thiếu niên áo xanh còn tại tròn váng, liền nhìn thấy một cái tiên nam tử đi tới trước mặt mình. Nha, gia chủ. Người này, tại Hàn gia chỉ sợ không ai không hiểu, một tay dẫn đầu Hàn gia, sáng lập vô số thần thoại. Là Hàn gia mỗi người trong lòng nhất là cao thượng tồn tại. Nhiều ít người cố gắng tu hành, muốn đột phá kim đan, cũng không phải là vì trường sinh cửu thị, mà chỉ là vì tham gia thụ lượng nghi thức. Vì sao? Bởi vì tại thụ lượng nghi thức bên trên, vị này thần thoại đồng dạng gia chủ sẽ tự thân vì mỗi một vị thiếu niên thiếu nữ nhóm lửa thần hỏa. Vậy sẽ là đời này bóng ánh nhất vinh quang. Hồi bẩm gia chủ, ta gọi Hàn Mặc Lĩnh. Hàn Mặc Lĩnh trong giọng nói có 3 phần run rẩy, 7 phần kích động, tộc trưởng cùng hắn nói chuyện, làm hắn hưng phấn. Hàn Mặc Lĩnh năm nay bất quá 12 tuổi, trước đây thiên tư cũng không tính đỉnh tốt, song linh căn tại Hàn gia tiểu bối bên trong mặc dù tính cũng tệ, nhưng trên đó vẫn là có mấy vị đơn linh căn để ép. Nhưng hắn là người trung thực, chăm chỉ, tăng thêm Hàn gia hậu đãi tài nguyên, 12 tuổi, hắn đã bước vào luyện khí 5 tầng. Tại bọn hắn cùng thế hệ bên trong, tính được tu vi mạnh nhất mấy người một trong. Ngươi nhưng nguyện đi theo ta, nhập Thanh Liên chỉ tu hành. Một phen tra hỏi, Hàn Lệ đại khái hiểu rõ Hàn Mặc Lĩnh 12 năm nhân sinh lý lịch, cũng hướng ném ra cảnh ô lưu. Làm Hàn gia vị thứ nhất thể chất đặc thù, hắn rất khó được lưu tâm, chuẩn bị mang theo trên người tự mình bồi dưỡng. Cho dù mình không tại, cũng có được Thanh Liên Hàn Lệ dạy bảo, tin tưởng Hàn Mặc Lĩnh tiền đồ sẽ một mảnh quang minh. Sự thật cũng là như thế, nghe được Hàn Lệ về sau, Hàn Mặc Lĩnh non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ hưng phấn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Hắn ghé vào Hàn Lệ trước người, dập đầu như dã tỏi, kích động không thôi. Loại này cùng trong lòng thần tượng sớm chiều trung đụng cơ hội, cũng không phải người người đều có thể có. Không thấy được bốn phía cùng thế hệ nhóm nhìn hắn ánh mắt đều đã viết đầy ước ao ghen tị sao? Phải biết, bây giờ Hàn gia đệ tử bên trong đệ nhất nhân, Hàn Yên Nhiên đường tỷ, đều chỉ là đã từng tiếp thụ qua gia chủ ngẫu nhiên dạy bảo. Bây giờ cũng đã là nguyên anh đỉnh phong cường giả, mà Hàn Mặc Lĩnh, đây cơ hồ tương đương với bị thu canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử. Tương lai tu hành tốc độ sẽ chỉ càng nhanh, lại địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Cho dù là tại Hàn gia không có loại kia ỷ vào địa vị áp bách tình huống của người khác, nhưng tối thiểu đi ra ngoài cũng càng có bài diện a Mặc Lĩnh, ngươi ngày mai nắm lệnh này bài đến chủ phòng, tự nhiên có người dẫn ngươi nhập Thanh Liên Chỉ. Hàn Lệ trong tay áo lấy ra một viên đỏ chót như lửa, cứng rắn như sắt lửa phong lệnh bài, đưa tới Hàn Mặc Lĩnh trong tay. Sau đó xoay người nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Tiến hội còn chưa từng kết thúc, nhưng Hàn Lệ đã cố ý muốn nhìn nhìn lại có thể hay không đào móc ra mấy tôn thể chất đặc thù. Chỉ là thể chất đặc thù cũng không phải là chỉ dựa vào năng lượng bảng bạc thu hút đều có thể thức tỉnh, có thật nhiều thể chất đặc biệt, thậm chí cần phải có đặc thù thức tỉnh phương pháp. Huống hồ, những này thể chất thật rất hi hữu, toàn bộ thần vực cũng còn chưa nghe nói qua có mấy cố. Huống chi Hàn gia cái này khu khu 10 vạn tộc nhân, là cho nên mãi cho đến phương Đông đã bạch, phượng sống lưng trên núi nằm bật xuống đầy đất tộc nhân, đều chưa từng có người thứ hai thức tỉnh thể chất đặc thù. Bất quá đột phá cảnh giới người ngược lại là rất nhiều. Dù sao trận này đến hội chỉ sợ tại toàn bộ thần vực đều chưa từng có. Hàn Lệ sở dĩ coi trọng Hàn Mặc Lĩnh, không chỉ là bởi vì hắn tu hành sẽ cực nhanh, tiền đồ vô lượng, cũng càng bởi vì thể chất đặc thù lưu lại huyết mạch, cho dù không thể thức tỉnh đồng dạng đời thứ nhất thể chất đặc thù, cũng sẽ có được thứ nhất chút thần vận. Lại cho dù hậu nhân huyết mạch lại mỏng manh, cũng có thể xuất hiện phản tổ tình huống, một lần nữa hiện lộ thuộc về thể chất đặc thù vinh quang. Trời còn chưa sáng, Hàn Lệ cũng đã trực tiếp về tới Thanh Liên Trì bên trong, hắn đang chờ đợi Hàn Mặc Lĩnh đến. Về phần vì sao không trực tiếp đưa đến chủ phòng, tự nhiên là muốn cho chính hắn từng bước một đi tới. Tại Hỏa Phong Sơn Bá Hạ Phụ Thiên trận bao phủ bên trong, thiên địa vững chắc được nhiều, hạn chế phi hành lực lượng cũng càng mạnh. Không nói luyện khí kỳ vốn cũng không có thể phi hành, cho dù là đạt đến trúc cơ kỳ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp được pháp bảo tại tầng trời thấp bay lượn. Hàn Lệ chỗ chủ phòng, mấy bạn trưởng chi cao, chính là muốn mải mải Hàn Mặc Lĩnh tính tình. Biết người biết mặt không biết lòng, miễn cho hắn một khi đắc thế, liền bành trướng đến không biết trời cao bao nhiêu. Cao như vậy chủ phòng, muốn từng bước một bò lên, đối với tâm tính phải chẳng kiên định, có cực lớn khảo nghiệm tính. Năm sau Hàn Lệ xuất phát vì chư thần tộc tạo dựng hư không ẩn tàng đại trận, cuối cùng nửa năm mới trở về. Bây giờ chính là chói chang ngày mùa hè, mặc dù Hỏa Phong Sơn bên trong bốn mùa như mùa xuân, nhưng nhiều ít vẫn là có chút nhiệt độ, cũng không hoàn toàn che đậy bốn mùa thay đổi. Miễn cho cuối cùng tị thế ra một đám như là trong thần tộc những cái kia cái gì cũng không thông mặt hàng. Chủ phong 48.000 trượng, thế nổi bật phong che đậy nhật nguyệt. Đây khắp núi đồi Hỏa Phong thụ bên trong, chỉ có một đầu đá xanh dài dai, thẳng vào vân tiêu. Hàn Mặc Lĩnh đứng ở dài dưới bậc ngẩng đầu nhìn ra xa, mắt cực điểm chỗ, cũng chỉ nhìn thấy dài dai biến mất tại mênh mang biển mây. Trong lòng của hắn là kích động mà kiên định, dù là từ phượng sống lưng núi một đường đến đây, hắn đã có chút mỏi mệt. Nhưng hắn ánh mắt vẫn sáng ngời có thần, chỉ là dừng một chút, liền mới bật mà lên. Tâm tính nên không tệ. Thanh Liên Chỉ bên trong, Thanh Liên Hàn Lệ xếp bằng ở lớn thanh liên trên này, trước người nước hồ hóa thành mặt kính, trong đó chính là Hàn Mặc Lĩnh leo núi hình tượng. Nếu là tâm tính không được, thiên tư cho dù tốt cũng vô dụng. Hàn Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, đoạn đường này đi tới, hắn không phải là không có nhìn thấy qua thiên tư tuyệt hảo, nhưng tâm tính không được người. Người như vậy, thường thường đi không xa, lại cao hơn thiên tư, cũng bất quá là phung phí của trời thôi. Đợi cho mặt trời lên cao, Hàn Mặc Lĩnh cũng bất quá bỏ tới chỗ giữa sườn núi. Tòa chủ phong này quá cao, tu vi của hắn phái không lên chỗ dụng võ gì, cao như vậy bậc thang, khiến cho hắn cùng phạm nhân không khác. Hắn đã mệt thở hổn hển, bộ pháp cũng không còn nhẹ nhàng, có chút nặng nề. Chỉ là hắn cũng không có dừng lại nghỉ ngơi nửa phần, trong lòng thậm chí còn tại ẩn ẩn lo lắng, sợ hãi Hàn Lệ sẽ chờ không kịp. Rốt cục đến mặt trời chiều ngã về tây, hắn một bước không ngừng, rốt cục đặt chân đỉnh núi. Lúc này hắn đã là đầu đầy mồ hôi, một thân thanh sam đều bị mồ hôi tới đấu, đầu tóc rối bời, có như vậy từng đầu tóc dài bị mồ hôi dính kết cùng một chỗ. Có vẻ hơi chật vật, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, thềm đá nơi cuối cùng đã có một vị người áo đen đi ra. Tôn thượng đã tại Thanh Liên Chỉ chờ đã lâu, xin mời đi theo ta, làm phiên hộ pháp. Hàn Mặc Lĩnh mặc dù thở hổn hển, nhưng vẫn là cung kính trả lời. Đối với người áo đen, Hàn gia nội bộ đã không tính hiếm lạ, gọi chung là hộ pháp, tại Hàn gia rất nhiều nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Như Hỏa vực lối vào, Hỏa vực chỗ sâu, tàng kinh các nội bộ chờ một chút trọng yếu địa phương. Hàn 10086 dẫn Hàn Mặc Lĩnh một đường hướng về Thanh Liên Chỉ mà đi, Hàn Mặc Lĩnh rõ ràng có thể phát giác được linh khí càng lúc càng nồng đậm. Thể chất sau khi giác tỉnh, hắn đối với linh khí cảm giác siêu việt dĩ vãng, mặc dù bèn bèn trong vòng một đêm, cũng đã long trời lở đất. Rất nhanh, Hàn 10086 liền dẫn Hàn Mặc Lĩnh đi vào một chỗ không gian chi môn, Thanh Liên Chỉ phảng phất một mảnh vô lượng biển cả to lớn. Linh khí càng là cơ hồ muốn ngưng kết thành sương mù, tiếp thiên liên lá vô tận bích, vô số thanh liên, to to nhỏ nhỏ, theo sóng dáng dấp hiểu điệu. Vô số lá sen tại phía trước đông đưa đến một chỗ, hình thành một con đường, thông hướng nơi trung tâm nhất. Nơi đó, một đóa thanh liên khổng lồ đến như là một mảnh quảng trường nhỏ. Có hai cái khuôn mặt giống nhau như lúc nam nhân đứng ở trên đó. Làm sao có hai cái gia chủ?